chỉ nghe sang sảng một tiếng vang thật lớn, tiếng sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc. Cam Ninh chỉ chấn động đến mức hổ khẩu tê dại, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tê. Nữ nhân này lợi hại à, không nghĩ tới khí lực dĩ nhiên lớn như vậy, vẹn vẹn này một chiêu lực phách hoa sơn, liền so với cái kia Hoa Vinh cùng Liêu Hóa cường hơn nhiều. Thừa dịp Cam Ninh cùng Mục Quế Anh giết làm một đoàn, Lưu Biện hướng về chúng mã tặc la lớn, các ngươi đương gia đã đáp ứng rồi điều kiện của ta, nếu như hắn thua, liền muốn nương nhờ vào ở trong tay ta hiệu lực. Các ngươi cũng theo đến đây đi, ta chỗ này có tiền có lương, so sánh mã tặc cường hơn nhiều. Cam Ninh giận dữ, muốn nói một tiếng ta lúc nào đáp ứng rồi, nhưng Mục Quế Anh lực công kích thực sự một cách không ngờ cường hãn, mỗi một đao cũng như cùng vạn cân lôi đỉnh, căn bản không cho Cam Ninh phân tâm cơ hội, không thể làm gì khác hơn là tùy theo Lưu Biện ở nơi đó ăn nói ba hoa. Hoa nha nha, khí chết ta rồi. Cam Ninh lửa giận công tâm, trong tay trường kích múa tung, kỳ vọng có thể đẩy lùi Mục Quế Anh, chạy tới một kích đem này thiếu đâm cái lỗ thủng. Nhưng Mục Quế Anh phản ứng nhanh nhẹn, đao thuật thay đổi thất thường, cả công lẫn thủ, ở tiến công đồng thời cũng đem phòng thủ làm được kín kẽ không một lỗ hổng, căn bản không cho Cam Ninh cơ hội. Hai người tẩu mã đang bình thường hàm chiến 60, 70 hiệp, vẫn cứ bất phân thắng bại. Chỉ để đám người vây xem trợn mắt mắt mồm, cùng kêu lên khen hay, không nghĩ trên đời dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy nữ nhân, ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Hoa Vinh ở Lưu Biện bên người chú mã, cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ chúa công. Nhìn thấy Mục Quế Anh uy phong như vậy, cùng Cam Ninh giết khó phân thắng bại, thế mới biết chính mình coi khinh nàng, nguyên lai cõi đời này thật sự có mảy liêu không nhường mảy dâu nữ hào kiệt, nói đến thật là khiến người ta xấu hổ. Ngay ở quyết đấu tiến hành đến tối thời điểm, cục diện đột nhiên xuất hiện đột nhiên địa biến hóa, Cam Ninh chiến mã bởi liên tục tác chiến, tứ chi đột nhiên như nhũn ra, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Cam Ninh hất xuống ngựa đến. Vô liêm sỉ cầu tặc, nạp mạng đi. Mục Quế Anh một tiếng quát, trong tay nhạn linh đao cao cao vung lên, liền muốn đem Cam Ninh chém với dưới đao. Chương 17, Hoàng Ân cuồn cuộn. 17 Hoàng Ân cuồn cuộn. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Dưới đao lưu người. Không nghĩ tới biến hóa đến nhanh như vậy, Lưu Biện mau mau hô to một tiếng. Cũng may mà hắn cũng bẻ mép lắm, cũng thiệt thòi Mục Quế Anh đại đao nâng đến đủ cao, bằng không giờ khắc này Cam Ninh đầu người e sợ đã rơi xuống đất. Dù là như vậy, lạnh lẽo lưỡi đao đã rơi xuống khoảng cách Cam Ninh cổ chỉ có chỉ tay địa phương, chỉ để Cam Ninh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cam Ninh thủ hạ mã tặc càng là giật nảy cả mình, muốn tiến lên cứu viện nhưng là đã không thể, đại đao đã gác ở trên cổ, làm sao cứu viện. Bên này người còn chưa lên đi, bên kia giơ tay chém xuống, đương ra liền muốn vĩnh biệt cõi đời. Đại vương! Như vậy cường tặc giữ lại làm cái gì? Giết vì dân trừ hại chính là. Mục Quế Anh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đối với Cam Ninh vẫn cứ canh cánh trong lòng. Đại vương! Cam Ninh có chút choáng váng, lẽ nào thiếu niên này là sơn trại đại vương, muốn kéo ta nhập bọn? Không được, vạn vạn không được. Lưu Biện vội vàng đưa tay ra hiệu Mục Quế Anh ổn định, tuyệt đối không nên kích động. Tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới quỳ một chân trên đất Cam Ninh trước mặt, chắp tay nói, Cam tráng sĩ, nhiều có đắc tội. Cam Ninh mặt như màu đất, chán nản nói, nếu bị bắt, nào đó không lời nào để nói, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ha ha! Cam tráng sĩ đây là nói chỗ nào thoại, ta xem ngươi võ nghệ phi phàm, yêu thích còn đến không kịp, làm sao sẽ giết ngươi? Ta trước đã cùng ngươi ước định, ngươi nếu là thua liền muốn ở ta dưới trướng hiệu lực, quân tử nhất ngôn, không thể đổi ý yêu. Lưu Biện nụ cười đáng yêu đem Cam Ninh từ trên mặt đất nâng dậy, ngược lại Mục Quế Anh nhấc theo đại đao ở trước mặt, cũng không sợ làm mất đi vũ khí Cam Ninh đối với mình ném đá giấu tay. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Cam Ninh hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn muốn chết. Trong lịch sử doanh gia nghĩa thích tên dũng tướng thời điểm không đều là như vậy thấy sang bắt quảng làm họ sao, vì lẽ đó Lưu Biện cũng bảo chế y theo chỉ dẫn. Cam Ninh lắc đầu thở dài một tiếng, không nghĩ tới ta Cam Ninh ngang dọc kinh sở nhiều năm, dĩ nhiên chết ở một người thiếu niên trong tay. Để ta theo ngươi lạc thảo là giặc, nhưng là tuyệt đối không thể. Bọn ngươi giết ta đi, cũng vượt qua bị người nhạo báng. Ha ha! Cam tráng sĩ sao lại nói lời ấy? Cô Hà từng nói muốn cho ngươi theo ta lạc thảo là giặc. Cô là muốn ngươi phụ tá ta tranh bá thiên hạ, diệt trừ nghịch tặc, chấn chỉnh lại Hán thất non sông. Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, dõng dạc nói rằng. Cam Ninh có chút mơ hồ, diệt trừ nghịch tặc, chấn chỉnh lại Hán thất non sông. Ngươi không phải Sơn Đại Vương sao? Lập tức Hoa Vinh tẳng háng một cái, khắc khắc. Ngươi thật đúng là đủ mắt vụ về, chủ công nhà ta chính là đã từng thiên tử, hiện tại Hoàng Nông Vương. Làm sao có khả năng? Cam Ninh nghe xong giật nảy cả mình, thật lâu nói không ra lời. Chính mình mới vừa rồi còn hỏi ngược lại thiếu niên này là đại hán thiên tử sao, cũng dám để cho mình nương nhờ và ở dưới tay hắn hiệu lực. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thực sự là đã từng thiên tử, tuy rằng hiện đang bị phế rơi mất, nhưng cũng không cách nào thay đổi hắn đã từng làm hoàng đế sự thực. Nhìn thấy Cam Ninh vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Biện liền cảm thấy thu phục hắn có hy vọng. Chỉ cần có đường có thể đi, có thể làm cái Quang Tông Diệu Tổ ghi danh sử sách danh tướng, ai muốn ý đi làm để tiếng xấu muôn đời mã tặc. Bằng không Cam Ninh cũng sẽ không sau đó trước tiên hàng Lưu Biểu sau đầu Tôn Ô. Mặc dù mình hiện tại chán nản, nhưng là xấu chết lạc đà so với mã lớn, chính mình hiện tại vẫn là Hoàng Nông Vương, vẫn là Tiên Đế Nhi Tử, vẫn là Đại Hán Cao Tổ Hậu Duệ, đối với những này lục lâm hảo hán, không thể nghi ngờ có khó có thể chống cự sức hấp dẫn. Hoa tướng quân nói không sai, cô chính là bị nghịch tặc Đổng Trác mạnh mẽ hủy bỏ niên hiệu Lưu Biện. Cô tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng nhìn thấy dân chúng lầm than, hà thuế mánh như hổ, ô lại tàn nhẫn như lang, cô hận không thể dùng hai tay cho đại hán con dân sáng tạo một thái bình thịnh thế. Chỉ tiếc, cô còn chưa kịp triển khai hoài bão, liền bị Đổng Trác này nghịch tặc bắt nạt, mạnh mẽ đoạt đi niên hiệu. Cô không cam lòng đây, vì lẽ đó cô muốn triệu tập thiên hạ nghĩa sĩ cộng phạt Đổng Tặc, trùng đoạt đế vị, giải vạn dân với hưng hực, chừng muôn dân với nước sâu. Lưu Biện khiên Cam Ninh tay, một bộ dõng dạc trần tử, đem tất cả mọi người tại chỗ đều nói cảm di chuyển, thật là một thật hoàng đế a, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tâm hệ lê dân bách tính, dù cho là Nghiêu Thuấn trên đời, cũng chỉ đến như thế chứ. Liền ngay cả Lưu Biện chính mình cũng cảm di chuyển, trong nháy mắt cảm giác mình trên người bao phủ một tầng cao to trên vầng sáng, bức cách tăng lên trên diện rộng. Nhìn thấy Cam Ninh trầm mặc không nói, hiển nhiên nội tâm chính đang giãy giụa, Lưu Biện tiếp tục tận dụng mọi thời cơ. Có thể cùng Cam Tráng Sĩ gặp gỡ, nghĩ đến là Đại Hán Liệt Tổ Liệt Tông ở từ nơi sâu xa phù hộ ta, chính là trời xanh ở thương hại thiên hạ bách tính, vì vậy mới tứ ta dũng tướng. Có thể đến Cam Hưng Bá phụ tá, tựa như Cao Tổ đến anh bố, Bành Huyệt, diệt trừ Đồng Tặc, chấn chỉnh lại triều cương, ngay trong tầm tay. Lưu Biện đều đem Đại Hán triều Liệt Tổ Liệt Tông mang ra đến rồi, đều đem trời xanh cho mang ra đến rồi, Cam Ninh biết vậy nên áp lực tăng gấp bội. Lại cầm hắn cùng khai quốc danh tướng anh bố cùng Bành Huyệt so với, Cam Ninh càng là gấp đôi vinh hạnh. Tuy rằng hai tên kia sau đó kết cục không ra sao, nhưng Cam Ninh cũng không có cái gì dạ tâm, có thể làm cái ghi danh sử sách tướng quân, đời này đã biết đủ. Tội thân là cái cường đạo, lưng đeo tội lớn, không dám có ý đồ không an phận. Cam Ninh có chút động lòng, có chút do dự. Lưu Biện sang sảng nở nụ cười, kiếp khấu chi ác có điều là cướp giật người khác, có thể cùng tạo phản khăn vàng Nga tặc so sánh sao. Liêu Hóa chờ người cô đều có thể khoan dung, lẽ nào sẽ không tha cho Cam Tráng Sĩ sao? Chỉ cần thay đổi triệt để, vì là cô vì là triều đình tận trung cật lực, ngày khác tất có thể lưu danh sử sách. Cam Ninh một mặt hối hận tiếp tục nhận sai, tội thần vừa nãy xông tới đại vương, mạo phạm vương phi. Ha ha! Này càng không tính sự rồi. Lưu Biện cười ha ha vô vô Cam Ninh vai, đều nói không đánh nhau thì không quen biết, người không biết không tội mà. Cô nếu như liền chút chuyện nhỏ này đều tính toán chi ly, còn nói gì tranh bá thiên hạ. Hơn nữa, cô nói chuyện giữ lời, nhất định sẽ cho ngươi tìm cái mỹ nhân. Cam Ninh sắc mặt lúng túng, vội vàng chắp tay, lời nói đùa, sao dám chăm chú. Lưu Biện háng giọng một cái, Cam Hưng Bá nghe rõ, cô hiện tại lấy đại hán thân phận của Hoàng Nông Vương ra phong ngươi vì là thiên tướng quân, thực đổng lộc 1000 thạch, thủ hạ huynh đệ mỗi cái có phong thưởng. Từ nay về sau phụ tá cô Vương chiêu binh buôn bán, chỉnh đốn lại non sông. Cam Ninh nhất thời nhiệt huyết sôi trào, lúc này ngã quỵ ở mặt đất, khấu đầu ba bái, đại vương ân trọng, Cam Ninh suốt đời khó quên. Nguyện xuất thủ hạ huynh đệ đi theo đại vương, cộng thảo nghịch tặc Đổng Trác. Ha ha. Được, có thể đến Cam Hưng Bá phụ tá, cô như hổ thêm cánh vậy. Lưu Biện cười không ngậm mồm vào được ba, không lưng đem Cam Ninh từ trên mặt đất kéo lên. Mục Quế Anh tuy rằng xem Cam Ninh khó chịu, nhưng cũng biết Lưu Biện chính là dùng người thời khắc, hơn nữa này Cam Ninh xác thực là hiếm thấy nhân tài khó gặp. Nếu không là hắn đánh liên tục hai chàng hơn nữa mã thất móng trước, mình muốn thắng hắn, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Liên nghiêng đầu qua một bên, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Không nghĩ tới hôm nay cướp lương không thành công, dĩ nhiên lắc mình biến hóa thành đại hán triều tướng quân, Cam Ninh chỉ cảm thấy cả người rung rinh, phảng phất đang nằm mơ. Đứng dậy, hướng cách đó không xa mã tặc lớn tiếng chào hỏi, chư vị huynh đệ, vị thiếu niên này chính là tiên hoàng đế con trai, đã từng sơ bình hoàng đế, người đương thời theo. Đệ niên hiệu xưng hô, sau đó bị Đổng Trác mạnh mẽ hủy bỏ niên hiệu, đổi thành Hoàng Nông Vương. U đọc sách đại vương tâm hệ xã tắc, đến đây Nam Dương chiêu ngộ nghĩa quân, cộng phạt Đổng Tặc, ta Cam Ninh đã quyết định vì là đại vương hiệu lực, chư vị huynh đệ nếu là muốn xông ra cái thành tựu, hãy cùng ta cộng đồng vì là đại vương bán mạng, không muốn ta cũng không miễn cưỡng, tự đi chính là. Những này mã tặc đều lấy Cam Ninh như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu rời đi Cam Ninh, bọn họ ở kinh sở khu vực liền chẳng là cái thá gì. huống chi theo Hoàng Nông Vương còn có thể lắc mình biến hóa trở thành quan binh, lại có kiến công lập nghiệp cơ hội, cái nào sẽ không đồng ý. 200 người đồng thời xuống ngựa, ngã quỵ ở mặt đất dập đầu không ngừng, chúng ta nguyện làm đại vương hiệu lực. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có đem tiền lương từ huyện thành bên trong trở đi ra, hơn nữa còn chiêu mộ Cam Linh cái này đương đại đỉnh cấp hạ tướng, lại tiện thể đem dưới tay hắn mã tặc thu rồi, để trong tay mình có một nhánh quy mô nhỏ kỵ binh, quả thực có thể được xưng là ba hỉ tới cửa. Lưu Biện Nhạc trên mặt hầu như cười nở hoa, về phía trước vài bước, cao giọng nói, chư vị dũng tốt mau mau xin đứng lên, chỉ muốn các ngươi rất vi bản vương cống hiến cho, cô chắc chắn sẽ không bạc đãi bất luận người nào. Lưu Biện trong lòng cao hứng, lúc này truyền xuống lĩnh mệnh, tất cả mọi người cùng nhau lên núi, giết lợn làm thịt dê ra sức uống một phen. Mỗi tên quân tốt khen thưởng ngũ thủ tiền 500, còn thập trường, chuân trường cái gì, dựa theo cấp bậc chức vị càng cao khen thưởng càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng ân cuồn cuộn, tất cả mọi người như gió xuân ấm áp. Vốn đang dương cung bạt kiếm hai nhóm người, nhất thời thành vẻ mặt tươi cười thật huynh đệ, từng cái cụm chén cạn ly, uống không còn biết trời đâu đất đâu, mỹ hảo ngày mai phảng phất ở hướng về bọn họ vây tay. Chương 18, tùy ông chi ý bất tại tiểu. 18 tùy ông chi ý bất tại tiểu. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, chớ nói chi là triều binh mãi mã. Có Hà thị gia tộc hiến cho đi ra ngàn vạn ngũ thù tiền, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lưu Biện một mặt để Hoa Vinh cùng Liêu Hóa tiếp tục thao luyện binh mã, một mặt phái người chung quanh mua thép ròng, thuê thợ rèn cùng may. Thợ rèn nhiệm vụ là rèn đúc áo giáp cùng binh khí, may đương nhiên là may binh phục cùng cờ xí. Có điều chừng 10 ngày thời gian, toàn bộ trong sơn trại sơn tặc liền toàn bộ đổi mới tinh quan binh phục, trong tay bị gỉ binh khí cũng đều đổi thành sáng loáng trường mâu hoặc là đại đao, từng cái tinh thần chấn hưng, phảng phất vừa đánh thắng trận dáng vẻ. Cái này cũng là nhân chi thường tình, từ khuyết ăn uống ít sơn tặc giặc cỏ, lập tức đã biến thành cần vương thảo tặc nghĩa quân, lượng lớn kiến công lập nghiệp cơ hội bại ở trước mắt, thay đổi ai cũng sẽ hưng phấn một trận. Đã tiến vào 10 tháng thời tiết, gió rét thổi tới, tinh kỳ bay phần phật. Mười mấy lá cờ lớn đón gió phấp phới, Loan Kim Miêu một bên lưu tự đại kỳ ở trong gió đặc biệt đáng chú ý, ở phía sau xếp hàng ngang lần lượt là mục, cam, hoa, liêu bốn lá cờ lớn, đều có tỉ mỉ chọn đại lực sĩ phụ trách giang kỳ. Xem trong tay binh mã hơi có quy mô, Lưu Biện trong lòng vui mừng, ở mục Quế Anh, Hoa Vinh, Liêu Hóa cùng đi, vây quanh thao trường dò xét một vòng, cuối cùng leo lên đài duyệt binh, cao giọng cổ vũ sĩ khí, kể từ hôm nay, các ngươi đem triệt để cáo biệt sơn tặc thân phận, bất kể là bề ngoài vẫn là nội tại, các ngươi hiện tại đã trở thành một nhánh chân chân chính chính vương sư, cần vương thảo làm trái sư. Nghe xong Lưu Biện nói chuyện, chúng sĩ tốt quần tình tăng vọt, cùng nhau giơ lên binh khí trong tay, hô lớn, nguyện làm đại vương hiệu lực. Chờ binh sĩ sục sôi tâm tình thoáng bình tĩnh lại sau khi, Lưu Biện vừa lớn tiếng nói, các ngươi đã hiện tại là quan binh, vậy thì phải có quan binh quy củ, không thể giống như trước kia làm sơn tặc như vậy tùy ý làm bậy. Mấy ngày nay, ta cùng mấy vị tướng quân bước đầu định ra một chút quân quy, hiện tại liền do Hoa Vinh tướng quân tuyên đọc, như ngày sau ai dám vi phạm, quân pháp vô tình. Bọn ngươi có thể phải cực kỳ ghi nhớ trong lòng, không mà khi làm trò đùa. Lưu Biện nói xong, phất tay ra hiệu Hoa Vinh đem quân quy lấy ra đọc một lần. Hoa Vinh chắp tay lĩnh mệnh, triển khai trong tay tờ giấy, lớn tiếng tuyên đọc lên. Quân quy điều thứ nhất, lâm chiến trước tiên, hãn không sợ chết, cổ tam quân chi sĩ khí, tiêu địch tù thủ cấp. Như có dám to gan lâm trận bỏ chạy giả, chém không tha. Quân quy điều thứ hai, bách tính chính là quốc căn cơ, quân dân như cá nước, nếu như không có thủy, tiên có ngư. Như có quấy nhiêu bách tính, mạnh mẽ lấy cướp đoạt giả, lập trảm vô xá. Quân quy điều thứ ba, đem chính là quân hồn, định chiến trường chi thắng bại, quân lệnh chỉ. Dũng tốt đều trước. Như có dám vi phạm quân lệnh giả, dẫn đến quân tâm dao động, lập trảm vô xá. Quân quy điều thứ tư, phú quý không dâm, uy vũ bất khuất, nghèo hèn không gì, thề sống chết cống hiến cho đại hán triều đình, thề thảo nghịch tặc đồng trác. Như có người tư thông với địch chủ bán, để lộ quân cơ, lập trảm vô xá. Quân quy đệ ngũ điều, quân kỷ nghiêm minh, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong quân nghiêm giới tư đấu, như muốn so với vũ so sánh nghệ, có thể báo cáo thủ trưởng. Điểm đến mới thôi. Như có người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lén lút dùng binh khí đánh nhau, lập trảm vô xá. Quân quy thứ 6 điều. Hoa Vinh cầm lưu loát cuốn giấy, đầy đủ đọc thời gian nốt một nén hương vừa mới đọc xong. Cuối cùng dựa theo Lưu Biện yêu cầu, đem quân quy đằng ăn cắp mười mấy phân, dán ở các nơi, để sĩ tốt môn ghi nhớ trong lòng, miễn cho ngày sau sơ phạm vào quân kỷ, lại hối hận liền muộn rồi. Từ thao trường trở lại tụ nghĩa sảnh, Lưu Biện dặn dò Liêu Hóa nói: Ngươi phái người đem hết thẻ tiền lương trang xa, chờ Cam Linh sau khi trở về, chúng ta liền lập tức hạ sơn, ở huyện thành phụ cận dựng cờ lớn lên, bắt đầu chiêu mộ quân tốt. Nặc. Liêu Hóa lĩnh mệnh mà đi. Mục Quế Anh cười ha ha đứng Lưu Biện bên cạnh, chế nhạo nói, không nghĩ tới đại vương tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có một tay thật tài hoa, này quân quy viết không sai, rất có lực ước thúc. Lưu Biện nhưng một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, thủ hạ tất cả đều là chút ai hùng vũ phu, không có mấy cái có thể nắm bắt bút người, cô chỉ có thể tự mình động thủ. Lưu Biện một bên đoán giận, một bên ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, lão Lưu gia liệt tổ liệt tông a, mời các ngươi trên trời có linh thiêng ban cho ta một mưu sĩ đi. Có văn có vũ mới có thể hỗ trợ lẫn nhau mà, chỉ có võ tướng không có cố vấn, việc phải tự làm, qua cái quái gì vậy lao tâm khổ tứ, đều không thời gian cùng Quế Anh Mỹ mi hoa ngày hôm trước rơi xuống. Lại nói cừu hận này điểm cũng quá khó kiếm lời, đến trước mắt không vì là đến, cô còn không kiếm được một cừu hận điểm, lẽ nào là chủ và thợ nhân duyên quá tốt rồi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến sung sướng điểm tích góp đến con số nhất định sau khi, lại hối đoái thành thù hận điểm, sau đó sẽ triệu hoán cố vấn. Lưu Biện ở trong lòng lẩm bẩm một câu, đồng thời tuần tra một hồi chính mình hiện tại nắm giữ sung sướng điểm tổng số, tổng cộng 56 cái. Huyền thành tiểu diên sau khi là 46 cái, cho Cam Ninh tứ tức phong đem sau, lại đạt được hắn 10 cái sung sướng điểm, vì lẽ đó hiện tại nắm giữ tổng số là 56 cái. Chỉ là bởi vì lúc đó chiêu hàng dũng tướng Cam Ninh, Lưu Biện mở cờ trong bụng, tuy rằng trong đầu hệ thống phát sinh tiếng nhắc nhở, nhưng cũng không chú ý tới. Mãi đến tận ngày thứ 2 mới phát hiện mình sung sướng điểm dĩ nhiên lại gia tăng rồi 10 cái. Đại vương nói những này vũ phu, cũng bao quát ta sao? Mục Quế Anh tự nhiên không biết Lưu Biện trong lòng giờ khắc này đang suy nghĩ gì, quệt mồm ba kháng nghị. Khoe môi cái kia duyên dáng độ cong, để Lưu Biện không nhịn được muốn nhất thân phương trạch, nhưng cũng biết cô gái này tướng quân tính khí nhưng là rất nóng nảy, dù cho chính mình là đại vương, cũng chưa chắc bán đấu giá chính mình mặt mũi, vẫn là nước gấm luộc hết, từ từ đi đi. Quế Anh ngươi đương nhiên không phải vũ phu, ngươi là vũ nữ. Lưu Biện thu rồi tâm tư, xấu cười nói. Mục Quế Anh nhún nhún vai, bĩu môi nói, hết cách rồi, thở nhỏ vũ đao lộng thường, ít đọc sách, ngoại trừ xem qua mấy quyển binh thư ở ngoài, cũng là chỉ có thể viết tên của chính mình. Nếu không tối hôm nay đến cô trong phòng đến, ta dạy cho ngươi. Lưu Biện nhìn một cái khắp mọi nơi không người, liền cất nhà, tùy ông chi ý bất tại tiểu vị hôn thê. Mục Quế Anh khanh khách cười duyên. Mị đến khiến người ta hoa mắt mê mẩn, chỉ sợ đại vương có mục đích khác chứ. Ngươi này quý giá thân nếu là có cái sơ suất, ta Mục Quế Anh có thể không gánh được, vẫn là chờ đại vương trưởng sau khi lớn lên, lại nghĩ cái kia chuyện xấu đi. Lưu Biện đánh rắn theo côn trên, cười hỏi, không biết tiểu nương tử nói chuyện xấu là cái gì? Cô thật cảm thấy hứng thú đây. Mục Quế Anh sắc mặt nhất thời đỏ bừng, hoan trách nói, còn nhỏ tuổi, như vậy nhiều như vậy ý đồ xấu. Hai anh, không để ý tới ngươi. Nhìn thấy Mục Quế Anh xoay người muốn đi, Lưu Biện cười hì hì ngăn cản, ái phi đi thong thả, bồi cô nói mấy câu mà, toàn bộ trên núi đều là chút đại lao ra, hầu như muốn buồn chết người, ngươi nếu như lại ẩn nút ta, có thể để cô sống sót bằng cách nào a? Cô hiện tại chính là đang tuổi lớn, ngươi cũng không thể chọc ta tức giận. Mục Quế Anh không khỏi không nói gì, hợp vì muốn ngươi trường thân thể, buồn cô nương còn phải mỗi ngày đậu ngươi hài lòng tìm thú vui. Lại nói ban đầu ta đến thời điểm chỉ là muốn kiến công lập nghiệp. Rong ruổi xa trường, làm sao bị mẹ con các ngươi một sướng một họa, bổn cô nương không hiểu ra sao liền bị bắt vào sau cung. Ngươi xem việc này làm cho. Có muốn hay không thiếp thân khiêu vũ hầu hạ đại vương hài lòng nhỉ? Mục Quế Anh cười híp mắt nói rằng. Muốn, thiết khắc nháo Lưu Biện hài lòng bên dưới nói lỡ miệng, vội vàng nghiêm nghị sửa lại. Muốn a, nhất định phải a, làm sao có thể không muốn. Cô làm sao có thể từ chối ái phi ý tốt, để ngươi thương tâm khổ sở đây. Cô không phải là loại kia không rõ phong tình người. Mục Quế Anh lần thứ hai không nói gì, này tiểu trượng phu thực sự là khó chơi, không trách ngày đó Cam Ninh chiến mã đều bị tức quỷ. Nếu như ngươi không phải thân phận của đại vương, có tin hay không bổn cô nương hiện tại liền đem ngươi ngã xuống đất. Tuy rằng không dám thật xuất, nhưng hù dọa một hồi tương lai nam nhân vẫn là dám. Mục Quế Anh đột nhiên duỗi ra hai tay lập tức ban ở Lưu Biện hai vai, làm dáng muốn xuất, thiếp thân chỉ có thể đấu vật vũ đây, đại vương có muốn hay không xem. Ồ. Quế Anh, cô mấy ngày nay cao lớn lên không ít đây. Lưu Biện không có chút nào sợ sệt, dù sao cũng là người đàn bà của chính mình, chẳng lẽ còn có thể mưu sát chồng. Thật sao? Mục Quế Anh bán ôm thiếu niên vị hôn phu, bị Lưu Biện làm cho không hiểu ra sao. Ngươi xem à, mấy ngày trước thời điểm cô miệng cùng ngươi ngực bình hành, hiện tại đã có thể đủ đến ngươi miệng Lưu Biện giả vờ giả vịt nói, thừa dịp Mục Mỹ Mi không chú ý, rối ra miệng ở nàng Mỹ trên môi chặt chẽ vững vàng hôn một hồi, ừ. Ngươi xem có phải là đủ đến? Mục Quế Anh đột nhiên không kịp chuẩn bị, nụ hôn đầu dĩ nhiên liền như vậy bị đoạt đi rồi, vừa thẹn vừa giận, nhất thời đã quên thân phận của Lưu Biện, hoán trách đem Lưu Biện từ trong lòng đẩy ra, kẻ xấu xa, ta xem ngươi là thảo đánh. Lưu Biện đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở lòng đất đánh một trở mình nhanh chóng bò lên, cười đùa nói, lớn mật nữ tử, chẳng lẽ muốn mưu sát chồng sao? Ngươi xem, cô thật sự cao lớn lên không ít. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có lính liên lạc báo lại, khởi bẩm đại vương, Cam Ninh tướng quân trở lại thu nạp bộ hạ trở về, đã đến bên dưới ngọn núi. Lưu Biện hướng Mục Quế Anh đánh cái tạm dừng thủ thế, được rồi, được rồi. Người ngoài trước mặt không cho chơi đùa, cô nhưng là tương lai thiên tử, chứa chút cho ta mặt mũi. Ta đi nên đón Cam tướng quân, nhìn hắn cho cô mang đến bao nhiêu thứ tốt. Nhìn thấy Lưu Biện như một làn khói chạy, Mục Quế Anh lắc đầu cười khổ, lại yêu vừa giận, này tiểu hoàng đế thực sự là khó chơi, có điều ngược lại cũng rất thú vị, so với cao cao tại thượng bày một bộ mặt lạnh tốt lắm rồi, hai người liền nên như vậy mới có lạc thú mà. Có điều, này người đàn ông nhỏ bé thật sự cao lớn lên thật nhiều yêu. Nghĩ tới đây, Mục Quế Anh buồn phiền lại tới nữa rồi, này tiểu hoàng đế dài đến càng nhanh, sẽ càng muốn chuyện xấu, ta mới không muốn như thế sớm lập gia đình mà. Gả cho người phải sinh hoa, buồn cô nương còn làm sao trên sa trường đánh trận. Ta không muốn A. Chương 19, bị âm. 19 bị âm. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Cam Ninh trở về, đến bờ Trường Giang trên nào đó bên trong ngọn núi lớn xào huyệt bên trong đi rồi một chuyến, sau đó mang theo hết thẻ gia sản xin vào Lưu Biện. Mấy năm trước, Cam Ninh bị Đồng Hương tiến cử vì là thuộc quận dự bị quận thừa, đây chính là tốn không ít tiền tài mới quên đi ra. Vốn là lòng tràn đầy ngóng trông đương nhiệm quận thừa sinh bệnh chết đi, hoặc là điều đến chỗ khác đi tháng trước, sau đó do chính mình bổ khuyết. Ai biết Lưu Yên vào lúc này vào thục, đánh vỡ Cam Ninh mộng đẹp. Lưu Yên đem thuộc quận, ba quận một vùng chính vụ toàn bộ ủy thác cho nhi tử Lưu Trương toàn quyền xử lý. Lưu Trương dẫn theo Ngô Lan, Nghiêm Nhan hai đem binh vào thuộc quận, không nói hai lời, đem thái thú, quận thừa, chủ bạc chờ quan lại địa phương toàn bộ tuốt lại đi, sau đó đổi người mình. Đương nhiệm thái thú, quận thừa đều bị tuốt. Chớ nói chi là Cam Ninh cái này liền một tử bổng lộc đều không lĩnh đến dự bị quận thừa. Điều này làm cho Cam Ninh cảm thấy phẫn nộ, liền cùng thuộc quận mấy cái đồng dạng đối với Lưu Trương bất mãn ngang ngược trầm di, lâu phát chờ người cộng đồng khởi sự, công lược quan phủ, mang theo địa phương. Lưu Trương một nhánh lệnh tiễn phát xuống, Nghiêm Nhan đem binh 5.000 giết tới, Cam Ninh khởi nghĩa chi hỏa còn không nhen lửa, liền bị cấp tốc tiêu diệt. Trầm di, lâu phát chết trận, Cam Ninh dẫn theo hơn 300 tàn binh bại tốt hướng về Kinh Châu thoát thân. Mà lúc này Lưu Biểu cũng đã ở Kinh Châu đứng vững bước chân, phái bộ hạ đại tướng Văn Xính, thành lập một nhánh 3.000 người kỵ binh hạng nhẹ, ở Kinh Châu toàn cảnh nhiều lần tới lui tuần tra, càn quét sơn tặc giặc cỏ, túc tịnh địa phương trị an, Cam Ninh vào không được Kinh Châu. Bất đắc dĩ, Cam Ninh liền ở Kinh Châu cùng Lích Châu giao giới tùng trong núi tìm cái bí mật địa phương làm xào huyệt, không ngừng cướp bóc qua lại khách thương, mua ngựa, huấn luyện kỵ sĩ, chậm rãi chế tạo ra một nhánh giỏi về cưỡi ngựa bắn cung mã tặc đội ngũ. Dựa vào kỵ binh tính cơ động, Cam Ninh cùng thủ hạ kỵ sĩ ngang dọc kinh sở đại địa, đến mức cướp bóc hết sạch, qua lại khách thương không nghe tiếng đã sợ mất mật. Lưu Biểu mấy lần phái binh chinh phạt, đều bị bọn họ nghe tiếng mà trốn, căn bản không thấy tăm hơi. Nếu là dựa theo lịch sử tự nhiên phát triển, đem tại hạ đi 1-2 năm sau khi, Cam Ninh đem ở Hoàng Tổ ác chiến Tôn Kiên thời điểm bất ngờ xuất hiện, đồng thời đánh bậy đánh bạ trợ giúp Hoàng Tổ, bị lôi kéo đến dưới trướng làm một thiên tướng. Sau đó bởi vì không được trọng dụng, Cam Ninh lại phản bội Kinh Châu. Nương nhờ vào Tôn Ngô, nhưng tất cả những thứ này nhưng bởi vì Lưu Biện xuyên qua mà thay đổi. Chuyện C. Ưa tui nét Cam Ninh thờ phụng binh không ở nhiều mà ở chỗ tinh, đặc biệt là vừa bắt đầu mục đích của hắn ở chỗ cướp bóc mà không phải công thành đoạt đất, vì lẽ đó từ không dễ dàng chiêu thu người xa lạ nhập bọn. Bởi vậy Cam Ninh thủ hạ ngoại trừ lúc trước theo hắn đến Nam Dương cướp bóc cái kia 200 người ở ngoài, sao huyệt bên trong giữ nhà chỉ còn dư lại hơn 100 người, giờ khác này đã toàn bộ theo xin vào. Ngoại trừ 300 tên kỵ binh ở ngoài, Cam Ninh còn áp giải đến rồi mười mấy chiếc xe ngựa, bên trong chính là Cam Ninh những năm này tích góp lại toàn bộ gia sản. Thô tính ra, khoảng chừng 3 triệu tiền giá trị, đây tuyệt đối là một không nhỏ lễ ra mắt. Nhìn Cam Ninh đại lễ sau khi, Lưu Biện có chút thật không tiện tiếp thu. Dù sao cũng là nhân gia liều lĩnh rơi đầu nguy hiểm đoạt lại, chính mình thu rồi một nhánh 300 người kỵ binh coi như là kiếm lời món hời lớn, làm sao có thể lại muốn tiền của người ta tại đây. Ha ha! Hương Bá tâm ý cô chân thành ghi nhớ, nhưng số tiền này tài là các ngươi nhiều năm tích lũy xuống, cô có thể nào cư vì là đã có. Ta xem ngươi vẫn là cùng thủ hạ ngươi các huynh đệ phân chứ. Đại vương đây là nói chỗ nào thoại. Cam Ninh một bộ hào khí can vân dáng vẻ, chúng ta nếu quyết tâm đi theo đại vương hiệu lực, tính mạng đều là đại vương ngươi, làm sao sẽ không nỡ chỉ là vài đồng tiền tài. Đại vương vừa khởi sự, chính là dùng tiền thời gian, nếu là đại vương trong lòng chú ý, chờ bình định thiên hạ thời gian, nặng hơn thưởng chúng ta là được rồi. Nếu Cam Ninh nói như thế rõ ràng, Lưu Biện cũng sẽ không cự tuyệt nữa, được, nếu Hưng Bá phóng khoáng, cô cũng không thể rơi xuống tiểu thừa, chờ cô vấn đỉnh thiên hạ thời gian, gấp 10 lần trả lại bọn ngươi hôm nay chi tiền tài. Cam Ninh quỳ xuống đất bái tạ, tạ đại vương long ân. Nếu Cam Ninh đã trở về, lại lưu ở trên núi vô ích, liền Lưu Biện hạ lệnh toàn quân nhổ trại hạ sơn. Chứ không dám hạ sơn, là sợ Lưu Bàn lấy diệt cướp làm tên, đem đội ngũ này diệt. Hiện tại toàn bộ đổi quan binh phục, dựng thẳng lên đại kỳ, Lưu Bàn còn dám đến cường tập, vậy thì là mưu phản. Đại gia đều là quan binh, ngươi bằng cái gì vô duyên vô cớ đánh ta? Viên Thiệu, Tào Tháo thảo phạt Đồng Trác, còn phải trước tiên truyền hịch thiên hạ đây. 800 bộ binh, 300 kỵ binh, áp giải gần 100 chiếc xe ngựa, mênh mông quần quận ra khỏi núi trại xuống núi, dọc theo đường đi tinh kỳ pháp phối, nối liền không dứt. Liêu Hóa, đem này sơn trại đốt đi, miễn cho lại có thêm cường nhân chiếm giữ ở đây, làm hại địa phương. Tất cả mọi người từ trong sơn trại triệt sau khi ra ngoài, Lưu Biện roi ngựa trong tay chỉ tay giữa sườn núi bên trong trại sách, mệnh lệnh Liêu Hóa phóng hỏa thiêu trại. Đây là hắn một tay thành lập, lại do hắn tự tay thiêu hủy, không thể thích hợp hơn. Nặc. Liêu Hóa đáp ứng một tiếng, dẫn theo mấy chục tâm phúc trở lại trại sách phía trước, một cái đại hỏa đem sơn trại lùi tàn theo lửa. Cùng bọn họ sơn tặc cuộc đời, triệt để làm cáo biệt. Sau khi xuống núi, Lưu Biện mệnh lệnh toàn quân đến Uyển Thành đến Miết Dương, Ly Huyền Tất Kinh trên đường dựng trại đóng quân, đồng thời dựng thẳng lên mộ binh đại kỳ. Còn vì sao ở chỗ này mộ binh, Lưu Biện cho rằng không nhà để về dân chạy nạn dễ dàng nhất bắt đầu sinh tổng quân ý nghĩ, khẳng định có thể trình độ lớn nhất tốc độ nhanh nhất chiêu mộ đến dũng tốt. Trạng vạng thời điểm, một tòa có thể chứa đựng hơn 2000 người doanh trại ở vùng quê trên vụt lên từ mặt đất. Liêu Hóa tự mình dẫn người vây quanh doanh trại đảo chiến hào, thu xếp xứng hiệu, làm tốt công sự phòng ngự. Ngay kế, Lưu Biện mệnh Liêu Hóa vận ra 2000 thạch lương thực cứu tế nạn dân. Vừa đến, Lưu Biện đã đáp ứng Lưu Bàn giúp nạn thiên tai, vắt chảy ra nước cũng không còn gì để nói. Thứ hai, có thể dựa vào giúp nạn thiên tai truyền bá Hoàng Nông Vương danh tiếng, ba đến có thể dựa vào phát thóc đem tinh tráng dân chạy nạn hấp dẫn đến phụ cận, tăng cao trên diện rộng mộ binh hiệu suất. Giúp nạn thiên tai phát thóc biện pháp quả nhiên hữu hiệu, kết thúc mỗi ngày thì có hơn 500 người báo danh toàn quân. Trải qua Hoa Vinh cẩn thận chân tuyển, lưu lại hơn 400 tên khá là tinh tráng hán tử, từ 50 tuổi đến 15 tuổi không giống nhau. Liên tiếp 3 ngày hạ xuống, giúp nạn thiên thai cùng mộ binh đồng thời cử hành, Hoàng Nông Vương nhân nghĩa yêu dân danh tiếng ở Nam Dương cấp tốc truyền bá, rất nhiều không có gặp tai họa nhưng lại muốn kiến công lập nghiệp tinh tráng nam tử cũng tới dồn dập đến đây đi bộ đội, chiêu mộ đến quân tốt số lượng cấp tốc đạt đến 2000 người. Nhìn người người nhốn nháo mộ binh hiện trường, Lưu Biện mừng tít mắt đồng thời cũng không khỏi không cảm khái, mộ binh sở dĩ tiến hành thuận lợi như thế, cùng cô là tiên đế con trai, hoàng thất hậu duệ thân phận chặt chẽ không thể tách rời a. Mục Quế Anh nhìn bốn bề vắng lặng, chế nhạo nói, vậy chỉ có thể nói đại vương sinh tốt, đổi thành người khác mộ binh, khẳng định không có như vậy sức hiệu triệu. Lưu Biện hai tay mở ra, đồng nhiên lại lắc đầu thở dài lên. Đại vương đây là ý gì? Hiềm chiêu mộ binh lính quá có thêm. Mục Quế Anh một mặt không hiểu ra sao hỏi. Lưu Biện một mặt bất đắc dĩ cấp ra giải thích, có câu nói đến được, thiên quân dịch đắc một tướng khó cầu. Quân tốt đúng là chiêu mộ không ít, nhưng là cũng không có mấy cái có người có bản lãnh xin vào dựa vào a, này khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ. Mục Quế Anh ôn nhu an ủi, đại vương chờ ưu, chỉ cần ngươi cần chính yêu dân, quyết chí tự cường, đem ngươi mỹ danh truyền bá ra ngoài, ta tin tưởng tự có chung với hán thất hiền lương xin vào. Chỉ hy vọng như thế đi. Lưu Biện lắc đầu một cái, xoay người về doanh. Trồng xuống cây ngô đồng, tự có phượng hoàng đến đạo lý Lưu Biện hiểu. Thế nhưng Lưu Biện cũng biết muốn tải ra một cây cành lá che trời cây ngô đồng, không phải là chuyện một sớm một chiều. Làm Lưu Bàn nghe được Lưu Biện ở huyện thành phụ cận chiêu binh mãi mã thời điểm, trong tay bắt trà cả kinh ngã xuống đất. Trận mắt ngoác mồm hỏi quận thừa, chiêu mộ bao lâu, có mấy trăm người toàn quân. Quận thừa nơm nớp lo sợ duỗi ra ba ngón tay đầu. Chiêu mộ 300 người. Lưu Bàn hấp một cái khí lạnh. Quận thừa lắc đầu một cái, vẻ mặt đau khổ nói, tổng cộng 3000 người. Ngươi làm sao không chết đi? Lưu Bàn nhất thời khắc chế không được tâm tình, một cước đem tay trói gà không chặt quận thừa đạp ngã xuống đất. Này mẹ kiếp chuyện gì à, dưới mí mắt không hiểu ra sao chạy ra một nhánh 3000 người đội ngũ, thám báo đều đi làm gì. Người đến, đem gần nhất đang làm nhiệm vụ thám báo toàn bộ cho ta dưới ở nhà tù, chờ đợi xử trí. Phát tiết một trận sau khi, Lưu Bàn dường như con kiến trên chảo nóng ở trong phòng bao quanh truyền loạn. Dường chi chết hà dung mánh hổ ngủ say. Địa bàn của chính mình khẳng định không thể để cho người khác ở đây phát triển. Nhưng là đối phương lại là Hoàng Nông Vương, là tiên hoàng đế nhi tử, mấy ngày trước mới vừa cùng mình xưng huynh gọi đệ, nếu dựng thẳng lên thảo tặc đại kỳ, chính mình cũng không thể vô duyên vô cớ chính phạt, như vậy chính mình không phải thành giống như đồng trác nghịch tặc sao? Bị tiểu tử này âm. Lưu Bàn nhìn nhảy lên đèn đuốc, ở trong lòng tự đủ. Nếu không là cái tên này mấy ngày trước đem mình thổi phồng đến mức như cái trước không có người sau cũng không có người đại trung thần như thế, chính mình hiện tại cũng không đến nỗi như thế làm khó dễ, này tân bốc quả nhiên không phải bạch đái. T. Không thấy được, tiểu tử này tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm nhãn không ít, vẫn đúng là không thể coi thường. Lưu Bàn vuốt nhẹ hàm dưới trong râu, tự nhủ. Đột nhiên ngẩng đầu, người đến, cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn suốt đêm đi một chuyến Tương Dương. Chuyện này thực sự vướng tay chân, tuyệt không là Lưu Bản có thể giải quyết tuyệt vời, phải đi Tương Dương xin chỉ thị thuốc phụ Lưu Biểu sau khi ra quyết định sau. Dù sao liên lụy tới Thái Hậu cùng bị phế thiên tử, can hệ thực sự quá lớn. Đợt cuối cùng cảm tạ màu vàng quả cam, phỉ nhi hai vị bạn học khen thưởng, cảm tạ hết thể chống đỡ quyển sách độc giả. Cảm tạ các ngươi phiếu đề cử cùng với cơ lắc, xin mời tiếp tục ủng hộ, kiếm khách nhất định sẽ nỗ lực viết ra một quyển đẹp đẽ tam quốc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, đại nhân không chấp tiểu nhân. 20 đại nhân không chấp tiểu nhân. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Nam Dương quận nhân khẩu dù sao có hạn, ở liên tục quá mấy cái chiêu mộ đỉnh cao kỳ sau khi, đến đây đi bộ đội nhân số từng ngày giảm thiểu, từ nhiều khi nhất hậu một ngày 600 người rơi xuống mỗi ngày không đủ bách 10 người. Tuy rằng thân phận của Lưu Biện bãi ở nơi nào, nhưng dù sao thành một người cô đơn, từ Lạc Dương trốn đi thời điểm. Bên người thậm chí ngay cả một đại thần đều không có. Hơn nữa tuổi nhỏ, chân chính có bản lĩnh có kiến thức sĩ tử môn phiệt cũng không coi trọng hắn, đến đây nhờ vả đại thể đều là chút tầng dưới chốt bách tính, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng vẹn vẹn chỉ là ở Nam Dương một vùng. Trải qua mấy ngày chiêu mộ, cộng mộ dũng đinh 2,300 người, hơn nữa trước kia thuộc về Liêu Hóa 800 người, thuộc về Cam Ninh 300 người, Lưu Biện trong tay bây giờ có được một nhánh 3,400 người đội ngũ. Cùng vài tên ái tướng thương nghị một phen, Lưu Biện đem quân đội làm ra trở xuống phân chia, Liêu Hóa thống lĩnh 1.000 người, phụ trách huấn luyện gần người vật lộn trận giáp lá cả, Hoa Vinh thống lĩnh 1.000 người tạo thành cung tên binh, phụ trách luyện tập tấn công từ xa. Cam Ninh xuất lĩnh bản bộ 300 kỵ sĩ luyện tập kỵ binh hạng nhẹ thế trận xung phong, tuy rằng bọn họ mỗi người cưỡi ngựa tuyệt vời, nhưng trước đây dù sao cũng là lấy du kích chiến làm chủ, hạt nhân tư tưởng là chạy. Mà thành chính quy kỵ binh sau khi chiến thuật liền hoàn toàn khác nhau, sau đó trên chiến trường chính diện xung phong toàn dựa vào bọn họ. Nhất định phải đem thói quen trước kia toàn bộ vứt bỏ, như vậy mới có thể trở thành là hợp lệ kỵ binh. Cam Ninh cho rằng 300 kỵ binh quá ít, ở trên chiến trường căn bản không có lực uy hiếp, ít nhất phải mở rộng đến 600 người mới được. Lưu Biện đối với này rất là tán thành, một mặt phái người chung quanh chọn mua ngựa, một mặt để Cam Ninh từ trong toàn quân chọn ưu tú nhất 300 tên tinh nhuệ, trước tiên cùng có mã kỵ binh thay phiên luyện tập cưỡi ngựa, chờ chọn mua đến ngựa sau khi, lại theo, đệ nhân số tiến hành phân phối. Chỉ là ở này ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời niên đại, ngựa cùng lương thực đều là khan hiếm vật tư, coi như trong tay ngươi có tiền, coi như ngươi chịu ra giá cao, ngựa cũng không phải như vậy dễ dàng chọn mua đến. Cam Ninh thủ hạ chung quanh buôn 3 năm, 6 thiên, cũng vẻn vẹn chỉ là mua trở về hơn 30 thất chiến mã, khoảng cách dự định con số còn kém một đoạn dài. Điều này làm cho Cam Ninh cùng Lưu Biện hết đường xoay sở. Ở rút ra 2,600 người sau khi, còn lại 700 người thì lại do Mục Quế Anh tự mình chỉ huy. Làm Lưu Biện cấm vệ quân sử dụng, phụ trách bảo vệ quanh chúa công an toàn. Ngày hôm đó buổi trưa, Mục Quế Anh từ trên giáo trường vui dạo dực trở lại Lưu Biện xoáy trướng, vẻ mặt tươi cười nói, đại vương, hôm nay tới hai cái hán tử đi bộ đội, ta nhìn bọn họ dài đến rắn chắc khôi ngô, liền thiệt quá đến bổ sung chúng ta cấm vệ quân, vừa vặn có thể an bài ở đại vương bên người làm thiếp thân thị vệ đầu lĩnh. Cô thiếp thân thị vệ không phải ngươi sao? Vì sao lại cho cô lấy hai đại lao ra? Lưu Biện nhíu môi, biểu thị kháng nghị. Mục Quế Anh kiên trì đưa ra giải thích, thiếp thân lý tưởng là làm tướng quân, thậm chí là làm tam quân đại đô đốc, rong ruổi xa trường, tiêu địch tù thủ cấp, không phải làm thiếp thân thị vệ. Vậy ngươi cho cô tìm hai cái mỹ nữ cũng được à, làm hai hán tử thiếp thân, cảm giác này khiến người ta khó chịu. Lưu Biện lắc đầu nhổ nước bọt, đầy bụng bực tức. Mục Quế Anh đem trừng mắt lên, nghiêm mặt nói, không cho cập nhà, thiếp đang ở thương lượng với ngươi chính sự đây. Ngươi cho rằng làm thị vệ là gối thêu hoa à. Ta đi đâu đi cho ngươi tìm võ nghệ bất phàm mỹ nữ. Ngươi là đại vương, ngươi là chúa công, ngươi là tam quân linh hồn, này mấy ngàn người tụ tập cùng nhau, chính là vì phụ tá ngươi chấn chỉnh lại hắn thất, vì lẽ đó ngươi an nguy là trọng yếu nhất, vạn nhất ngươi ra cái sai lầm, này chi nhân mã liền thủ cũng mơ hồ tàn đi. Ngươi hiểu không? Nhìn thấy Mục Quế Anh như thế lời lẽ đanh thép, Lưu Biện cũng biết nàng là muốn tốt cho mình, dù sao cũng là vị hôn thê của mình, đương nhiên sẽ phát ra từ phế phủ vì là chính mình nam nhân cân nhắc. Lưu Biện rất dũng cảm hướng về Mục Mỹ Mi nhận sai, được rồi, cô thừa nhận sai lầm, Mục tỷ tỷ ngươi xem ở ta tiểu nhân, nhỏ bé mức, liền không nên cùng ta tính toán. Đều nói đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi xem ta còn không người cao đây. Mục Quế Anh không khỏi không nói gì, cái này hoan ra, đời này xem như là cũng bị hắn tức chết rồi. Nhưng tức giận sau khi, tại sao lại cảm thấy có chút đáng yêu đây? Nhìn Mục Quế Anh đứng xoáy trương trung ương mắt trợn trắng, Lưu Biện thu rồi vui cười biểu hiện, nghiêm mặt nói, được rồi, nếu Mục tướng quân có ý tốt, liền đem ngươi nói hai vị này tráng sĩ hoán tiến vào xoáy trướng, để cô mở mang kiến thức một chút. Ai? Mục Quế Anh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xoay người mà đi. Không hẳn sẽ công phu, liền dẫn theo hai cái vóc người khôi ngô, cao lớn và vỡ, tuổi chừng 30 hán tử tiến vào xoáy trướng. Xem thân cao đều ở 8 thước trở lên, sắc thực uy mãnh bất phàm, chỉ là không biết thân thủ làm sao. Đây chính là Hoàng Nông Vương Điện Hạ. Mục Quế Anh hướng về hai cái hán tử giới thiệu. Hai cái tráng hán đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, chắp tay đồn bái, dập đầu không thôi. Thảo dân ngao dũng, phiền mãnh, bái kiến Hoàng Nông Vương Điện Hạ, nguyện đại vương ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi. Lưu Biện cũng không có trực tiếp trả lời bọn họ, mà là con mắt khép hờ, cho gọi ra trong đầu hệ thống, dự định trước tiên phân tích hai người này tráng hán thực lực, cho ta phân tích trước mặt hai người này các hạng thuộc tính. Len keng. Hệ thống chính đang tính toán bên trong, xin hậu chốc lát. Len keng. Phân tích xong xuôi, Ngao Dũng, vũ lực 63, chỉ huy 28, trí lực 49, chính trị 12. Phiên mãnh, vũ lực 67, chỉ huy 34, trí lực 45, chính trị 13. Ai, Lưu Biện thở dài một tiếng, lui ra hệ thống. Nhân gia Tào Tháo bảo tiêu là Điển Vi cùng Hứa Chử, Lưu Bị bảo tiêu là Triệu Vân, Tôn Quyền bảo tiêu giàu gì cũng là Chu Thái, đều là vũ lực trị gần 100 người, quả nhân bảo tiêu làm sao liền lấy hai cái mặt hàng này. Gộp lại vũ lực trị đúng là có thể đạt đến 120, thế nhưng có như vậy toán sao? Mục Quế Anh cũng biết Lưu Biện tại sao thở dài, tăng hắng một cái nói, đại vương. Xin thứ cho thiếp thân lắm miệng, chúng ta gần nhất chiêu mộ quân tốt đại thể đều là một ít nông phu. Luận công phu cùng khí lực so với hai vị này tráng sĩ kém càng xa hơn, tạm thời để hai người bọn họ phụ trách đại vương an toàn, là lựa chọn tốt nhất. Cũng không thể để Cam Ninh hoặc là Hoa Vinh cả ngày đi theo đại vương bên người, ngày đêm không rời bảo vệ ngươi chứ. Mục Quế Anh nói tình huống Lưu Biện cũng biết, chính mình chiêu mộ quân tốt đại thể đều là nông phu hoặc là dân chạy nạn, thở nhỏ cùng đất ruộng giao thiệp với quen rồi chân đất tử, chân chính luyện tập quá quyền cước trải qua chiến trường ít ỏi. Tạm lại không nói công phu, quang luận thân thể. Liền không có mấy cái có thể thắng được hai người này. Được rồi, liền để hai người bọn họ đi theo độc thân vừa làm thị vệ đi, mỗi người chỉ huy 50 người, tạm thời trước tiên cho một đội xuất đảm nhiệm. Lưu Biện phất tay một cái, ra hiệu hai người lui ra. Ngao Dung cùng phiền mãnh lần thứ hai dập đầu, tạ đại vương ân trọng, thảo dân quỳ tạ đại vương long ân, nguyện làm đại vương an toàn tan xương nát thịt, không chối tử. Mục Quế Anh là cấm vệ quân thống lĩnh, chuyện còn lại tự nhiên do hắn sắp xếp, ngoắc nói. Hai người các ngươi theo ta đến lĩnh binh phục cùng vũ khí, quay đầu lại ta đem các ngươi giới thiệu cho quân tốt nhận thức. Ba người rời đi sau khi, Lưu Biện một người ở tại trong xoáy trướng dầu gì không vui. Ở trong lòng lặng lẽ tính toán, lần sau nhất định phải tích góp đủ 100 sung sướng điểm lại tiến hành triệu hoán, như vậy thấp nhất cũng có thể triệu hoán đến 95 trở lên dũng tướng, hướng lên trên thậm chí có thể triệu hoán đến 105 siêu cấp lưu người, vô cùng có khả năng đem Lý Nguyên Phách, Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu chờ siêu cấp dũng tướng cho gọi ra đến. Nói như vậy liền ai cũng không cần sợ. Chỉ là không biết những người này vũ lực trị đến cùng có bao nhiêu. Chỉ có thể chờ đợi chờ ngày sau công bố đáp án. Đang lúc này, doanh trại bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Lưu Biện thiếu kiên nhẫn cau mày, dặn dò soái trướng bên ngoài vệ sĩ, cho cô đến doanh trại bên ngoài nhìn, chuyện gì ầm ĩ. Thị vệ nhanh chóng đi tới một chuyến cửa trại, sau đó trở về bẩm báo, bẩm tấu đại vương, có cái từ huyện thành đi ra tiểu quan lại muốn đi bộ đội, nhưng hắn cự không chấp nhận sắp xếp. Kiên trì muốn gặp đại vương. Tiểu quan lại. Lưu Biện nhất thời hứng thú, nếu từng làm quan lại, chí ít có thể đọc sách biết chữ không. Đối với thủ hạ mình nhánh quân đội này tới nói cũng là cái hữu ích bổ sung, mãn doanh phần lớn đều là nông phu, đọc sách biết chữ người thực sự ít đến mức đáng thương. Được rồi, đem hắn hoán tiến vào soái trướng đến, để cô nhìn là ai cơ chứ. Thị vệ lĩnh dặn dò, không hẳn sẽ công phu liền dẫn theo một nam tử đi tới soái trướng, nhìn dáng dấp hai chừng 14-15 tuổi dáng vẻ. Một thân nho sĩ trang phục, trên người mặc thiển trường bào màu xám, đầu khỏa xanh đen sắc chắc gân, được cho là một nhân tài. Bọn họ nói kiên trì muốn tới thấy cô người chính là người sao? Lưu Biện tận lực lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, hỏi. Hiện tại chính là chiêu hiền đại sĩ thời điểm, ở này như người khắp nơi thời đại, nếu như ngươi bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng xú mặt, rất khả năng sẽ cùng một cái nào đó như người gặp thoáng qua. Chính là tiểu lại cầu kiến đại vương. Nghe nói đại vương biết bảng mộ binh, chỉ ở nào đó chu nghịch tặc đồng trác, thảo dân rất bỏ quên chức quan, đến đây nương nhờ vào đại vương, mong rằng đại vương có thể hứa một chức quan, để tiểu nhân dương ra hoài bão, mới không phụ chi trí. Tuổi trẻ nho sĩ hướng về Lưu Biện được rồi túi chào lễ, đúng mực hồi đáp. Lưu Biện đối với nho sĩ phong độ rất hài lòng, cũng không cúng đúng, cũng không a dua nịnh hót, như cái có năng lực nhân tài, cười hỏi, ngươi lại nói ngươi tính thập tên ai, hiện nay đảm nhiệm hà trước. Vì sao buông tha chức quan xin vào dựa vào cô vương? Chương 21, chờ cô quân lâm thiên hạ, hứa khanh bên trong hoa đảo. 21 chờ cô quân lâm thiên hạ, hứa khanh bên trong hoa đảo. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, đồng thau kiếm khách. Nghe xong Hoàng Nông Vương câu hỏi, tuổi trẻ nho sĩ lần thứ hai không người trả lời. Tiểu nhân họ Lý tên Nghiêm, tự vông, Nam Dương bản địa huyện huyền người. Chính đang Nam Dương Lương Tào đại nhân thủ hạ đảm nhiệm công văn tiểu lại, nghe nói đại vương mộ binh phạt đồng, tiểu nhân cảm thấy chính là kiến công lập nghiệp, giành công danh cơ hội, vì vậy đến đây nương nhờ vào. Tuy rằng tiền đồ gian nguy, cũng vượt qua ở quận bên trong tầm thường vô vi trăm lần, ngàn lần. Cha cha! Cô mấy ngày nay chính là không có ai mới xin vào dựa vào mà phát sầu, nay không thì có một tiểu ngưu đưa tới cửa mà, xem ra cô vận may vẫn không tính là quá xấu. Lưu Biện mừng rỡ trong lòng, không nhịn được vỗ tay chúc mừng. Tuy rằng Lý Nghiêm không phải Tam Quốc đỉnh cấp nhân vật, nhưng Lưu Bị ở Bạch Đế thành ủy thác thời gian, có thể đem hắn cùng ra cắt lượng đặt ngang hàng vì là ủy thác đại thần, đủ thấy Lý Nghiêm cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Phải biết, Lưu Bị thức người khả năng, ở toàn bộ đại thời Tam Quốc, tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Nếu Lưu Bị coi trọng như thế Lý Nghiêm, liền nói rõ Lý Nghiêm tuyệt đối là cái có người có bản lãnh. Hơn nữa Lưu Biện thủ hạ hiện tại đều là võ tướng, thiếu hụt mưu sĩ cùng chính trị hình quan văn, mà Lý Nghiêm vừa vặn là một tính tổng hợp nhân tài, hắn đến, đối với Lưu Biện quân đoàn là cái hài lòng bổ sung. Ở vừa khởi sự giai đoạn, có thể có Lý Nghiêm nhân tài như vậy đến đây nương nhờ vào, Lưu Biện đã phi thường thỏa mãn. Ít nhất phải so với vừa nãy cái kia hai cái gọi là ngao dũng, phiền mánh kẻ lô mãng cường hơn nhiều. Cho ta phân tích trước mặt người này mới năng lực. Lưu Biện nâng chung trà lên, con mắt khép hở. Dựa vào uống trà làm che giấu, dùng ý niệm cho gọi ra trong đầu hệ thống, tuần tra dưới Lý Nghiêm có hay không danh xứng với thực, vẫn là Lưu Bị mắt vụ về. Len Ken. Hệ thống chính đang phân tích bên trong, xin mời ký chủ chờ chốc lát. Len Ken. Phân tích xong xuôi, họ tên Lý Nghiêm, đỉnh cao năng lực, vũ lực 78, chỉ huy 84, trí lực 79, chính trị 85. Trước mặt năng lực, vũ lực 73, chỉ huy 76, trí lực 79, chính trị 80. Nghe hệ thống phân tích xong xuôi sau khi, Lưu Biện tâm tình thoải mái vô cùng, không nhịn được mở miệng khen, quá toàn diện, không tồi không tồi. Cẩn thận cân nhắc dưới Lý Nghiêm các hạng năng lực, có thể thấy được xác thực là cái tính tổng hợp nhân tài, 79 trí lực thuộc về trung, cao cấp, đầy đủ cung cấp một ít cơ bản sách lược kiến nghị, chính trị năng lực ưu tú, thống trị địa phương phát triển kinh tế là đem hảo thủ. Hơn nữa còn có xuất sắc thống binh năng lực, chờ chỉ huy luyện mãn cấp sau khi so với Liêu Hóa cùng Hoa Vinh còn muốn mạnh hơn một chút, càng đáng quý chính là còn có đáng giá vừa nhìn vũ lực, ra chiến trường xung phong giết địch cũng có thể làm được, hoàn mỹ giải thích lên ngựa có thể giết địch, xuống ngựa có thể trị quốc câu nói này. Nghe xong Lưu Biện khích lệ, Lý Nghiêm hơi kinh ngạc. Mặc dù mình luyện kiếm tập võ nhiều năm, cũng có thể lên ngựa chỉ xạ, xem qua rất nhiều binh thư, thông hiểu tứ thư ngũ kinh. Nhưng liền ngay cả quận thừa cùng Lương Tào đại nhân đều không lọt mắt chính mình, năm đó khinh Hoàng Nông Vương là làm sao biết chính mình rất toàn diện. Lẽ nào hắn có thuật xem tướng? Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng Lý Nghiêm cũng biết khiêm tốn vài câu, thi lễ nói, không dám làm đại vương quá khen. Lưu Biện cũng biết mình nói lỡ, không muốn cùng Lý Nghiêm ở vấn đề này dây dưa, tàng hắng một cái, nghiêm mặt nói, ngươi khí chức tòng quân, trung tâm chứng giám, mao toại tự tiến cử, can đảm lắm. Cô thủ hạ vừa vặn thiếu hụt một quản tiền lương chùi bạc, liền do ngươi tới đảm nhiệm đi. Nếu là biểu hiện tốt, ngày sau tự có phong thưởng. Mới đến, năm đó khinh Hoàng Nông Vương liền đem tiền lương đại sự giao cho chính mình, đây là cỡ nào tín nhiệm. Lý Nghiêm nhất thời mình cả ngũ tạng, quỳ dạp dưới đất tạ ân, đa tạ đại vương dẫn tri ân, Nghiêm tất nhiên tận tâm tận lực, phụ tá đại vương. Len keng. Thu được Lý Nghiêm sung sướng điểm 8 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ sung sướng điểm tổng số vì là 64 cái. Lý Nghiêm cùng Liêu Hóa, Cam Linh không giống, Liêu. Cam hai chính là đánh bậy đánh bạ thu phục, mà Lý Nghiêm là chủ động tới nương nhờ vào, được cho là Lưu Biện chiêu mộ đến đương đại người số 1, Phục Hưng đại nghiệp xem như là liền như vậy khai trương đi. Hơn nữa lại đạt được 8 cái sung sướng điểm, khoảng cách lần sau triệu hoán càng ngày càng gần, có thể nói xong hỉ lâm môn. Lưu Biện trong lòng cao hứng, bữa trưa thời điểm triệu tập Cam Ninh, Hoa Vinh đám người và Lý Nghiêm gặp lại, tuyên bố từ nay về sau do Lý Nghiêm đảm nhiệm chủ bạc, quản lý trong quân lương thảo. Cam Ninh cùng Hoa Vinh chờ người nghe nói Lý Nghiêm chỉ là cái tiểu văn lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút xem thường, nhưng nếu Hoàng Nông Vương đã chính thức tuyên bố, cũng không tiện nói gì. Lý Nghiêm buổi chiều về huyện thành trong nhà thu thập bọc hành lý, sau đó từ biệt người nhà, tức khác trở lại trong quân đi nhậm chức. Ở hắn quản lý bên dưới, một hai ngày liền đem lương bổng sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, bận điệu mà không loạn, không khỏi để những kia xem thường hắn người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mục Quế Anh nhìn Lý Nghiêm hiệu suất làm việc, không nhịn được hướng về Lưu Biện giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới đại vương tuổi còn trẻ, dĩ nhiên mắt sáng thức châu, có thể từ trong đống ngói vụn phát hiện cỡ này minh châu, này thức người năng lực thực sự để thiếp thân khâm phục đây. Đó là, mắt sáng như đuốc chính là nói cô, Chu Văn Vương tái thế cũng chỉ đến như thế thôi. Lưu Biện rào rạt đắc ý tự biên tự diễn vài câu, cô như thế chăm lo việc nước, lẽ nào ái phi liền không khao một hồi cô vương sao? Mục Quế Anh cười hì hì nhìn chằm chằm Lưu Biện, nắm 10 ngón then chốt khanh khách vang vọng, bằng không, để thiếp thân cho đại vương biểu diễn cái đấu vật vũ, ngươi xem, coi thế nào. Lần này rốt cục đến phiên Lưu Biện không nói gì, phẫn nộ lắc đầu một cái, ai nha? Ta xem hay là thôi đi, ái phi thao luyện cả ngày nhân mã, nên nghỉ sớm một chút. Nơi này khoảng cách huyện thành không đủ 10 dặm, cô đã có nửa tháng nhiều chưa thấy mẫu hậu cùng đường cơ, ta dự định tiến vào một chuyến huyện thành. Mục Quế Anh tự nhiên biết Lưu Biện bái phỏng mẫu thân chỉ là cái danh nghĩa, càng nhiều nguyên nhân nói vậy là muốn đi cùng đường cơ hẹn hò, trong lòng đống nhiên không lý do một trận buồn bực, bĩu môi nói, tham viếng mẫu thân, thê tử chính là nhân chi thường tình, đại vương muốn đi cứ việc đi là được rồi, ít 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 ta chuyện gì. Mục Quế Anh nói xong, đem áo choàng vung một cái, dầu dĩ không vui trở về chính mình lều trại. Lưu Biện cười ha ha, ha ha. Xem ra cô nàng này ghen, nàng càng phản ứng như vậy, càng nói rõ lưu ý ta, sớm muộn cũng có một ngày cô muốn cùng ngươi đại bị. Tuy rằng Mục Mỹ lông mày buồn bực, nhưng cũng không thể không đi thăm viếng mẹ ruột, cùng càng quan trọng chính là Lưu Biện muốn đường cơ. Nữ nhân này là chính mình kết tóc thế tử, ở chính mình chán nản thời điểm vẫn cứ không rời không bỏ, phần này cảm tình đáng quý. Hơn nữa là cái này nhu tình như nước nữ nhân để Lưu Biện hiểu được ngư thủy chi hoan, để hắn cảm nhận được nam nhân hùng phong, vì lẽ đó Lưu Biện cảm giác mình càng nên che chở đường cơ. Tuy rằng nàng không giống điêu thuyền như vậy ghi danh sử sách, tuy rằng nàng không giống Giang Đông Hai Kiều như vậy tên đẹp lan xa, tuy rằng nàng không giống Thái Chiêu Cơ như vậy tài hoa hơn người, cũng không giống Chân Mật như vậy tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Nhưng là, cái kia lại có quan hệ gì? Lưu Biện biết nàng yêu chính mình là được. Ở này binh hoang mã loạn niên đại, một 16 tuổi nữ hài rời đi cha mẹ, theo tuổi trẻ tiểu trượng phu động buôn tây điên, chính mình chính là nàng thiên, chính mình chính là nàng địa, chính mình chính là nàng tất cả. Ở huyện thành cái này thế giới hoàn toàn xa lạ, nói vậy giờ khắc này nàng so với bất luận người nào đều nếu muốn niệm chính mình chứ. Thân là đế vương, chuyên tình với một người phụ nữ là không thể, nhưng Lưu Biện cho phép chính mình đa tình, cho phép chính mình bác gái, nhưng tuyệt không có thể bạc tình. Bất luận ngày sau chính mình làm sao quân lâm thiên hạ, trong nháy mắt mỹ nhân túy ngoạ, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, cũng không thể quên mất hôm nay cùng mình cùng chung hoạn nạn đường cơ. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi huyện thành. Nhớ tới đường cơ nhu tình như nước, Lưu Biện con mắt có chút hồng, mũi có chút chua xót. Ngựa bị thật sau khi, ở Ngao Dũng, phiền mánh hai tên tráng hán cùng với hơn 10 người tinh tráng hán tốt chen trúc bên dưới, Lưu Biện giục ngựa dơ roi thẳng đến huyện thành. Gác cổng sĩ tốt đã nhận thức tuổi trẻ Hoàng Nông Vương, tự nhiên không dám ngăn trở, Lưu Biện một nhóm thuận lợi tiến vào huyện thành, thẳng đến Hà gia phủ đệ. Sau khi vào cửa, Lưu Biện trước tiên đi gặp quá mẫu thân Hà Thái Hậu cùng ngoại tổ mẫu Lương phu nhân. Sau đó thẳng đến hậu viện tới thăm đường cơ. Trong hoa viên bách hoa đã héo tàn, chỉ có hàn mai ở ngạo đối với trời đông giá rét. Một huyền ước tuổi thanh xuân thiếu nữ, thân mặc đồ trắng quần áo mùa đông, đứng ngây ra ở lang đình dưới thường mai, mặt mày trong lúc đó tràn ngập ưu sầu cùng lo lắng, tuy rằng khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ lên, nhưng vẫn chưa phát hiện. Lưu Biện đứng ở đằng xa nhìn đường cơ cô đơn bóng người, trong lòng mơ hồ làm đau. Nhẹ nhàng đi tới đường cơ phía sau, đem áo choàng lấy xuống nhẹ nhàng che ở trên lưng của nàng. Ôn nhu nói, yêu cơ, cô trở về. Đường cơ kinh quay đầu lại, dĩ nhiên là chính mình ngày nhớ đêm mong lang quân. Trong nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ bế tắc ở trong lòng, không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn lộ ra đẹp nhất nụ cười cho trượng phu xem, nhưng cuối cùng hóa thành tràn mi mà ra nước mắt, như nước suối giống như ướt sóng quay hàm. Nghẹn ngào quăng vào trượng phu cái kia hơi chút non nớt ôm ấp, nghẹn ngào nói, đại vương, ta nghĩ ngươi. Lưu Biện muôn vàn yêu thương đem nữ nhân yêu mến ôm vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, cô cũng nhớ ngươi. Chờ cô quân lâm thiên hạ thời gian, Hứa Khanh ngàn dặm hoa đào, cũng sẽ không bao giờ để một mình ngươi cô đơn ở trong trời đông giá rét thường mai. Chương 22, xua hổ nuốt sói. 22 xua hổ nuốt sói. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dung Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Thương Dương Thành, Thứ Sử Phủ. Nghe xong cháu trai Lưu Bàn báo cáo, Kinh Châu Thứ Sử Lưu Biểu lập tức triệu tập thủ hạ tâm phúc phụ tá cộng thương đối sách. Năm nay mùa xuân, trước kia Kinh Châu Thứ Sử Vương Duệ ở cùng Tôn Kiên thảo phạt bên trong bị tên lạc bắn chết, vừa nắm giữ quyền to đồng chắc vì lôi kéo tiếng tăm khá lớn Hoàng Thất Hậu Duệ Lưu Biểu, lấy thiên tử danh nghĩa ra phong Lưu Biểu vì là Kinh Châu Thứ Sử, nắm tiết tổng đốc kinh tương 9 quận quân chính. Lưu Biểu ở nhận được nhận lệnh sau khi biểu hiện ra phi phàm chính trị tài năng, một người một ngựa vào kinh tương, thành công đạt được lấy Thái Mạo cầm đầu Thái Thị gia tộc, lấy Khoái Lương, Khoái Việt cầm đầu Khoái Thị gia tộc chờ hai nhà giàu có chống đỡ, lấy như bẻ cảnh khô tư thế đặt vững chính mình ở Kinh Châu địa vị thống trị. Vì củng cố chính quyền, Lưu Biểu cưới Thái Mạo muội muội Thái Thị làm vợ, lại sắp xuất hiện thân Giang Hạ hào tộc hoàng tổ thăng chức vì là Giang Hạ thái thú, đề bạt Văn Xính vì là đại tướng, trọng dụng cháu ngoại trai Trương Duẫn, cháu trai Lưu Bản, vững vàng đem Kinh Châu quân chính quyền to khống chế ở trong tay. Ở tại hắn chư hầu còn vì đất đai một quận mà tranh vỡ đầu chảy máu thời gian, Lưu Biểu đã ung dung khống chế một châu nơi, dưới trướng nắm giữ 50.000 binh giáp, trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay hung hăng chư hầu. Thời kỳ này Lưu Biểu không giống tuổi già như vậy đánh mất đấu trí, trở thành Tào Tháo trong miệng nói tới thủ thổ chi quyển, mà là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có lòng dạ sâu rộng. Ở nhận được thảo phạt đồng trác Hịch Văn sau khi, thân là Hoàng Thất Hậu Duệ Lưu Biểu lẽ ra nên làm gương cho binh sĩ, làm trọng trấn Hán Thất non sông mà đem hết toàn lực mới đúng, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là địa bàn to lớn nhất, binh lực hùng hậu nhất, lại là cao tổ Hậu Duệ Lưu Biểu dĩ nhiên chưa phát một binh một tốt. Đương nhiên, Lưu Biểu cũng không phải không sợ tao thế nhân phá mạng, vì ngăn chặn thiên hạ muôn dân xa xôi chi khẩu, Lưu Biểu nghĩ ra một tuyệt diệu kế sách coi viên thuật là hầu sái, chuyện này cuối cùng dẫn đến hai người sau đó kết làm tử thủ. Lúc đó viên thuật trong tay chỉ có một khối cằn cỗi như nam, khuyết binh thiếu lương, đối với thổ địa màu mỡ Lưu Biểu trông mà thèm không ngớt. Ngay vào lúc này, Lưu Biểu quăng đến rồi cành ô liu, dâng thư biểu tấu viên thuật vì là sau sẽ quân, lĩnh Nam Dương thái thú, cũng cho quyền viên thuật 2.000 người già yếu bệnh tật, cộng thêm 20.000 thạch lương thực. Viên thuật không biết là kế, vui vẻ tiếp thu. Cái gọi là lĩnh Nam Dương thái thú, có điều chính là treo cái hư danh, thuyết thông tục điểm chính là kiêm chức Nam Dương thái thú. Thực tế quyền lực vẫn là nắm giữ ở Lưu Biểu cháu trai Lưu Bản trong tay. Nhưng chính là cái này hư danh để viên thuật thành Lưu Biểu trên danh nghĩa thủ hạ, Nam Dương quận lệ thuộc vào Kinh Châu Thứ Sử quản hạt, Nam Dương thái thú không phải là Lưu Biểu thủ hạ sao? Nếu như Quan Đông liên quân thắng lợi, Lưu Biểu là có thể lẽ thẳng khí hùng nói, ai nói ta không có tham gia phạt đồng tặc, ta không phải phái Nam Dương thái thú thay thế ta tham gia mà. Nếu như đồng chắc thắng lợi, Lưu Biểu là có thể đem hết thể trách nhiệm toàn bộ đẩy lên viên thuật trên đầu. Đem mình tẩy rõ rõ ràng ràng, ngươi xem ta đối với đồng thái sư cỡ nào chống đỡ, coi như 18 đường chư hầu đồng thời phản ngươi, ta đều không có phát một binh một tốt. Chuyện này quả thật là cái đứng ở thế bất bại hoàn mỹ kế hoạch, bởi vậy có thể thấy được Lưu Biểu tuyệt đối không phải cái hạng người vô năng, mà là một con cáo giả hồ ly. Quá sau một khoảng thời gian, viên thuật mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trong cơn tức giận hướng về Lưu Biểu mượn 10.000 tinh binh, 50.000 thạch lương thảo. Lưu Biểu đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hai người nhất thời đã biến thành gặp lại đỏ mắt kẻ thù. Viên thuật toại phái trực thuộc ở chính mình danh nghĩa Tôn Kiên vượt giang kích Lưu Biểu, dẫn đến chúng rồi tên lạc, tráng niên mất sớm. Đương nhiên, trở lên đều là bình thường lịch sử bên dưới nói sau, hiện tại theo Lưu Biện xuyên qua, Hồ Điệp đã vô cánh, thế cuộc thì như thế nào phát triển, không người có thể biết được. Vốn tưởng rằng Hà Thái Hậu cùng Hoàng Nông Vương đến Nam Dương chỉ là ở tạm, không ngờ tới cái kia tuổi trẻ Hoàng Nông Vương dĩ nhiên ở huyện thành phụ cận chiêu binh mãi mã, nhu đồ không nhỏ. Chư vị lấy vì việc này nên ứng đối ra sao? Thân cao tám thước, tướng mạo hùng vĩ Lưu Biểu tay vỗ đẹp đẽ trong râu, dùng hết sạch bắn ra bốn phía hai con mắt quét một vòng chúng cố vấn, trầm giọng hỏi. Khoái Việt trước tiên ra khỏi hàng, chắp tay nói, lấy càng góc nhìn, không bằng đem Hà Thái Hậu mẹ con nhận được tương dương đến, vừa đến có thể giám thị Thái Hậu mẹ con nhất cử nhất động, thứ hai có thể đối kháng Lạc Dương đồng trác. Nếu là hắn lấy thiên tử danh nghĩa hướng về chúng ta truyền đạt bất lợi chiếu thư, chúng ta có thể dùng Thái Hậu danh nghĩa phản bác. Đứng ở thế bất bại. Nghe xong Khoái Việt kiến nghị, Lưu Biểu tay vướt trồng râu, hai mắt khép hở, rơi vào trầm tư. Không chỉ là Lưu Biểu, ở đây hết thảy phụ tá đều đồng thời rơi vào trầm tư, ở trong lòng lặng lẽ cân nhắc Khoái Việt cái biện pháp này lợi và hại. Không thể không nói, khoái Việt này điều diệu kế chính là mang thiên tử lấy khiến chư hầu nhược hóa bản. Tuy rằng cảnh giới cùng mao giới hướng về Tào Tháo đưa ra phụng thiên tử lấy thảo không thần chênh lệch một đoạn dài, cùng tư thụ mang thiên tử lấy khiến chư hầu cũng có khoảng cách, nhưng chiến lược cách cục còn là phi thường cao. Có thể nghĩ tới chỗ này, đủ để chứng minh khoái Việt là cái ưu tú mưu sĩ. Sau một hồi lâu, Lưu Biểu lắc đầu phủ quyết khoái Việt kiến nghị, kế này đoạn không thể làm. Hà Thái Hậu là cái tham quyền nữ nhân, tiên đế vừa băng hà, nàng liền cùng với huynh hà tiến bài trừ dị kỷ, nắm giữ triều chính. Nếu là đem mẹ con các nàng nhận được tương dương, cả ngày ở sau lưng cơ tay múa chân, trái lại đổ thêm buồn phiền. Nếu là kháng mệnh, khủng lạc không thần chê trách, nếu là tuân chỉ, mua dây buộc mình vậy. Hung chi Hoàng Nông Vương chính đang chiêu binh mãi mã, ý chí không nhỏ, quyết không thể để mánh hổ ở giường chi chết ngủ say. Nghe xong Lưu Biểu phân tích, khoái Việt lặng lẽ không nói. Chúng phụ tá cùng kêu lên tán thưởng, sứ quân nói rất có lý, nhìn xa trông rộng, ta không kịp đợi vậy. Nhìn thấy huynh đệ ý kiến bị phủ quyết, khoái Lương ra khỏi hàng, cười nói Lương có một diệu kế, có thể để sứ quân không hưởng một binh một tốt, liền đem Hà Thái Hậu mẹ con đuổi ra Kinh Châu, hơn nữa sẽ không dứt lấy đôi câu vài lời. Ồ! Khoái Tử Nhu có gì diệu kế, có thể giải trước mặt khốn cục, nói nghe một chút. Lưu Biểu nghe xong mừng rỡ. Khoái Lương khẽ mỉm cười, chậm rãi đạo đến, có thể phái ra thám báo đi tới Lạc Dương, đem Hoàng Nông Vương chiêu binh mãi mã sự tình trắng trợn tuyên dương, đồng thời thêm mắm giảm muối. Liền nói Hà Thái Hậu mẹ con thể muốn tập kết nghĩa sĩ, chém Đồng Trọng Dĩnh thủ cấp. Đồng Trác nghe xong, tất nhiên sẽ phái khiển đại tướng đến phạt Hoàng Nông Vương, Tây Lương quân như đến, Hoàng Nông Vương tất đi. Như vậy liền có thể không uổng một binh bộ tộc, đem Thái Hậu mẹ con trục xuất ra Kinh Châu. Lưu Biểu vỗ tay cười to, xua hổ nuốt sói. Thử nhu kế này đại diệu. Ở Đồng Trác phái người mã thảo phạt Hoàng Nông Vương thời điểm, chúng ta còn có thể để Lưu Bản hướng về Hoàng Nông Vương dâng lên tiền lương, thắng được trung quân tên. Kế này có thể được. Một phen sau khi thương nghị, Lưu Biểu đánh nhịp làm quyết định, tất cả dựa theo khoái Lương kế hoạch chấp hành. Phái thám báo đến Lạc Dương phân tán lời đồn sự tình giao cho Thái Mạo, mà Lưu Bản chỉ cần trở lại ổn định Hà Thái Hậu mẹ con, đồng thời rất khoản đãi là được rồi. Lưu Bản lĩnh mệnh lệnh, dẫn theo tùy tùng, suốt đêm cố gắng càng nhanh càng tốt trở về huyện thành. Lưu Biện tuy rằng không nỡ đường cơ, nhưng cũng biết mình bá nghiệp mới vừa mới bắt đầu, Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng. Bây giờ cách hưởng thụ thời điểm còn kém 108.000 giảm. U đọc sách ở cùng đường cơ triền miên lưu luyến 2 ngày sau, lưu luyến không rời từ biệt, ra huyện thành trở lại quân doanh. Tuy nhưng đã tiến vào mùa đông, nhưng ngày đó thái dương giữa trời, nhiệt độ lạ kỳ ấm áp, chính là cái luyện binh ngày thật tốt. Lưu Biện tâm huyết dâng trào, ở Lý Nghiêm cùng đi tới trên giáo trường quan sát luyện binh. Khi thấy Cam Linh huấn luyện kỵ binh chỉ có 300 người thời điểm, Lý Nghiêm cau mày nói, chỉ là 300 người đội ngũ. Ở trên chiến trường nơi nào có uy lực, chí ít nên mở rộng đến 500-600 người mới có thể hơi cụ quy mô mà. Ai nói không phải đây? Lưu Biện cũng là một mặt bất đắc dĩ, phái ra đi mua mã người chung quanh 43, đến hiện tại tổng cộng mới mua trở về 50-60 thớt, hơn nữa là bỏ ra giá cao mới mua được. Lý Nghiêm vô đuổi, này! Đại vương làm sao không nói sớm? Nghiêm đúng là biết chúng ta Nam Dương có cái bí ẩn mã con buôn, từ trong tay hắn mua cái 3-5 bách thớt. Phỏng chừng là điều chắc chắn. Vương lời ấy thật chứ? Lưu Biện mừng rỡ hỏi. Lý Nghiêm vô ngực nói, sao dám ăn nói linh tinh, cái kia phiến mã thương cứ điểm khoảng cách huyện thành có điều trăm dặm đường, chúng ta hiện tại chạy đi, lúc chạng vạng liền có thể trở về. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường, chuyển động thân thể. Lưu Biện đại hỉ, phất tay đem Cam Ninh bắt chuyện lại đây, để hắn theo chính mình đi mua mã. Nghe nói có mã nguyên, nóng lòng mở rộng kỵ binh Cam Ninh nhất thời tươi cười rạng rỡ. Lập tức bắt chuyện 200 tên tinh nhuệ kỵ sĩ, theo Lưu Biện cùng Lý Nghiêm mang theo rất nhiều tiền tài, đi tới cái kia mã phiên cứ điểm mua ngựa. Chương 23, Tiến Nhân Tài. 23 Tiến Nhân Tài. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Hai canh giờ bay nhanh, một nhóm gần 100 người ở Lý Nghiêm dẫn dắt đi tới một ngọn núi nhỏ pha phía dưới. Rất xa là có thể nhìn thấy giữa sườn núi bên trong có một tòa loại cỡ lớn mã tràng, tuấn mã tiếng hí ở dưới chân núi rõ ràng có thể nghe. Nhưng bởi núi nhỏ pha bốn phía núi lớn vần quanh, trên sườn núi thảm thực vật lại cực kỳ tươi tốt, nếu không phải là có tâm tìm kiếm, rất khó bị người phát hiện. Cam Ninh nói đùa, ta ngang dọc kinh tương có một quãng thời gian, nhưng lại không biết nơi đây có bực này quy mô mã tràng, nếu là bị ta biết rồi, đại vương hôm nay cũng sẽ không tất vì là thiếu hụt ngựa buồn rầu. Lưu Biện cũng theo đùa giỡn, hương bá lời này tiến vào mã tràng cũng chớ nói lung tung, cẩn thận chọc giận mã tràng chủ nhân, không bán với chúng ta, nhưng là một chuyến tay không. Hắn dám. Cam Ninh khỏe miệng vẩy một cái, theo bản năng sờ soạng dưới trên yên ngựa trường kích, hắn nếu như dám nói như vậy, ta Cam Ninh nói không chừng trùng thao một lần cựu nghiệp, đúng là có thể cho đại vương tiết kiệm được một khoản tiền tài. Lưu Biện nghiêm mặt nói, Hương Bá lời ấy càng không thể nói lung tung, chúng ta hiện tại là quan binh, quyết định không thể lại làm mạnh mẽ lấy cướp đoạt sự tình, coi như mã chàng chủ nhân không chịu bán cho chúng ta, cũng chỉ có thể thật nói muốn nhờ, quyết không thể đánh. Có câu nói thế nào tới, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, này Cam Ninh đến cùng là làm quen rồi giặc cướp, muốn từ trong xương thay đổi hắn, tuyệt không là chuyện một sớm một chiều. Lưu Biện ở trong lòng âm thầm nói rằng, Cam Ninh khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, đại vương giáo huấn chính là, nào đó cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Cam Ninh ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngựa này chàng chủ nhân coi là thật nếu như không chịu bán cho chúng ta, lão tử sẽ chờ đến tối đến cho hắn cướp, đem chàng đinh sắt quang, một cái đại hòa đốt, trở lại hoàng sưng mua được, đại vương coi như biết cũng không thể làm gì ta. Ta nhưng là vì thành lập một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiết kỵ, ai muốn là trở ngại ta kiến công lập nghiệp, ta Cam Ninh chắc chắn sẽ không khách khí với hắn. May là, sự tình cũng không có hướng về Cam Ninh tưởng tượng phương hướng phát triển, ở Lý Nghiêm tiến vào mã chàng cấu kết chỉ chốc lát sau, mã chàng chủ nhân liền dẫn theo 5, 6 cái trang đinh, cưới ngựa nhi xuống núi pha lên tiếp. Không biết đại vương ở xa tới, tiểu lão nhi không có từ xa tiếp đón, kính xin đại vương thứ tội. Mã chàng chủ nhân là cái 50 tuổi khoảng chừng ông lão, trong râu hơi trắng bệnh, thân thể vẫn tính cường tráng. Khi biết thân phận của Lưu Biện sau khi, tung người xuống ngựa, quỳ rạp dưới đất. Lưu Biện mau mau xuống ngựa nâng dậy, lão trượng không cần đa lễ, chúng ta này đến chính là vì mua ngựa. Nói vậy Lý Vương đã nói cho ngươi chứ? Mã chàng chủ nhân nói, đại vương có thể tự mình đến mua mã, Lâu Khuê có phúc ba đời, toàn bộ mã chàng càng là rồng đến nhà tôm. Đại vương tới đúng lúc, khuyển tử mấy ngày trước mới từ Tây Lương tiến vào mua sắm hơn 300 con tuấn mã, nếu đại vương cần, tiểu lão nhi liền dựa theo đem tiến vào giá bán với đại vương. Lâu Khuê. Lưu Biện ở nói thầm trong lòng một tiếng, cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Cũng may mà hắn kiếp trước là cái Tam Quốc game trình tự viên, cho nên đối với Tam Quốc nhân vật ít nhiều gì đều có chút hiểu rõ, dù cho như Lâu Khuê loại này không nổi danh nhân vật, cũng có biết một, hai. Trong ký ức, cái này Lâu Khuê nên chính là được xưng Mai Sơn cư sĩ cái kia ẩn giả, có nhất định trí mưu cùng chính trị năng lực, trong lịch sử đã từng phụ tá quá Tào Tháo, nếu chính mình trùng hợp gặp gỡ, hà không thu được dưới trướng. Ha ha! Lâu tiên sinh là làm ăn, có thể đem ngựa thất bán với cô cũng đã cảm giác vui mừng, làm sao có thể để ngươi thiếu bán tiền. Lâu tiên sinh không cần khách khí, chứng nên tính thế nào liền tính thế nào. Lưu Biện hướng Lâu Khuê chắp tay thi lễ, biểu thị lòng biết ơn. Ngay sau đó Lâu Khuê phía trước dẫn đường, dẫn dắt Lưu Biện, Cam Ninh một nhóm tiến vào mã tràng. Ở trong nhà lá uống qua nước trà sau khi, Lâu Khuê tự mình mang theo Lưu Biện cùng Cam Ninh đến xem mã, chỉ thấy trong chuồng ngựa các loại màu sắc Tây Lương mã khoảng chừng hơn 350 thớt, phần lớn đều là ngựa tốt, khí lên văng rội, tinh thần chấn hưng. Cam Ninh hưng phấn không thôi, vung tay lên, những này tuấn mã chúng ta đều bán, đến nhà, cho ta đem ngựa toàn bộ đuổi ra chuồng, tròng lên dây cương, chuẩn bị niện về chúng ta doanh trại. Hương Bá không nên gấp gáp, trước tiên cùng Lâu tiên sinh đàm luận thật giá cả, lại niện mã không mượn. Lưu Biện đưa tay ra hiệu Cam Ninh bình tĩnh đừng nóng, lại hướng về Lâu Khuê chắp tay nói, ta quân mới lập, hết sức khuyết mã. Lâu tiên sinh những này ngựa, chúng ta đều muốn, ngươi cứ việc định giá liền vâng. Lâu Khuê suy nghĩ chốc lát, chắp tay nói, nếu đại vương mở miệng, Lâu Khuê cũng không dám chào giá trên trời. Khuyển tử từ Tây Lương tiến vào mua ngựa giá tiền là mỗi thất 1.800, hơn nữa tiêu hao cỏ khô, dựa theo mỗi thất 2.000 tiền bán với đại vương làm sao. Cam Ninh thủ hạ mua mã bỏ ra 3.500 tiền một thất, Lâu Khuê mở ra đến giá cả có thể nói lương tâm giới. Lưu Biện lúc này đáp ứng, Lâu tiên sinh này giá tiền xác thực rất công đạo, cô không thể để cho thực sự người chịu thiệt, dựa theo mỗi thất 2.500 tiền kết toán được rồi, bao nhiêu cũng phải để tiên sinh kiếm lời một điểm. Lưu Biện nói xong, không giống nhau, không chờ Lâu Khuê nói cái gì, xoay người đối với Lý Nghiêm nói, lập tức kiểm kê ngựa, dựa theo mỗi thất 2.500 tiền hướng về tiên sinh thanh toán tiền. Thần tuân mệnh. Lý Nghiêm đáp ứng một tiếng, lập tức dẫn dắt thủ hạ mấy cái quản khoản văn lại đi kiểm kê ngựa. Lâu Khuê đối với Lưu Biện biểu hiện hết sức hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ở trong lòng âm thầm tán thưởng, người đều đồn đại tiên đế con trai ngả lớn không uy nghi, hôm nay gặp mặt mới biết đồn đại sai lầm. Đứa nhỏ này tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã có đại tướng phong độ, hơn nữa thái độ khiêm cung, không hề cao cao tại thượng cái giá. Hơn nữa có thể vì người khác suy nghĩ, càng là hiếm thấy. Nếu sau khi lớn lên trùng đoạt thiên tử vị trí, đúng là vạn dân chi phúc. Ngay ở Lâu Khuê trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười thời điểm, Lưu Biện trong đầu hệ thống cũng hưởng lên. Len keng. Phát hiện nhân tài một viên, chính đang phân tích các hạng năng lực. Lâu Khuê, vũ lực 18, chỉ huy 39, trí lực 82, chính trị 84. Len keng. Thu được Lâu Khuê sung sướng điểm 8 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ tổng sung sướng điểm 72 cái. Ai nha, không nghĩ tới này Hoàng Sơn Giã Linh dĩ nhiên ẩn giấu một nhân tài, này Lâu Khuê không sai nha, đến tận lực tranh thủ thu được dưới trướng. Lưu Biện trong lòng quyết định chủ ý, chắp tay nói rằng, ha ha. Ta xem tiên sinh khí độ bất phàm, lời nói không tầm thường, nói vậy là có đại tài người, cô hiện tại chính là dùng người thời khác, không bằng tiên sinh theo cô Hạ Sơn, phụ tá cô thành tựu một phen đại nghiệp làm sao. Lâu Khuê hơi làm suy nghĩ, nhưng lắc đầu từ chối Lưu Biện mời, đại vương có thể đánh giá cao tiểu lão nhi một chút, Lâu Khuê có phúc ba đời. Nhưng ta thân thể này cốt ngày càng sa sút, coi như Hạ Sơn cũng không thể là đại vương làm cái gì. Huống hồ trong nhà vẫn còn có 70 tuổi cha mẹ già. Ấu tử Ly mắc quái bệnh, nằm trên giường không nổi. Tiểu lão nhi thực sự hữu tâm vô lực, thứ không thể từ đại vương chi yêu. Lưu Biện thấy Lâu Khuê nói thẳng thắn, không giống như là kiếm cớ từ chối dáng vẻ, huống chi coi như là cớ, chính mình cũng chỉ có thể nhận. U đọc sách cũng không thể như Tào Tháo đối xử từ thứ như vậy, để Lâu Khuê đang ở Hán Doanh lòng đang tào chứ. Đương nhiên, Lâu Khuê nếu có thể có từ thứ, Khổng Minh như vậy tài năng, liền coi là chuyện khác. Nói chung một câu nói, lấy Lâu Khuê năng lực, không đáng Lưu Biện nắm thanh danh của chính mình đi đánh cược. Nhìn thấy Lưu Biện có chút mất mát, Lâu Khuê đột nhiên nhớ tới một người, chắp tay nói, nhận được đại vương mời, Lâu Khuê nhưng không thể là đại vương hiệu lực, trong lòng kinh hoàng. Đột nhiên nhớ tới một nhân tài, muốn vì đại vương dẫn tiến, không biết đại vương có hay không có ý định chiêu nạp. Đừng nói nhân tài, ngươi chính là cho ta đề cử một tên lính quèn, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Ngươi biết cô hiện tại có cỡ nào sao, quả thực đến bụng đói ăn quàng mức độ, ta yếu nhân mới ta muốn quân tốt. Ta cái gì đều muốn. Cô cảm thấy rất hứng thú, tiên sinh nói nghe một chút. Lâu Khuê tằng háng một cái, giới thiệu, người này là Dĩnh Xuyên người, họ Đàn tên Phúc, năm trước cùng bạn tốt đến ta mã giữa trường mua mã, bởi vậy kết bạn. Ta nhìn hắn ăn nói bất phàm, liền đặt mua rượu và thức ăn khoản đãi, xem như là bạc có giao tình. Ta nghe hắn trong lời nói đối với thành lập công danh rất là khát vọng, chỉ là không có cơ hội dương ra hoài bão. Nếu đại vương cầu hiền như khác, đem người này thu rồi làm sao? Lưu Biện trên mặt nhất thời cười nở hoa. Thực sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Bỏ qua một Lâu Khuê, trời cao liền bồi thường cho ta một từ thứ. Cái gì Đan Phúc ca, ngươi nói phỏng chừng 89 phần 10 chính là giết người, mai danh nhận tích bốn biển là nhà từ thứ từ nguyên trực chứ. Chương 24, tuyệt thế lương câu. 24 tuyệt thế lương câu. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Không nghĩ tới Lâu Khuê cho mình để cử nhân tài dĩ nhiên là dùng tên giả Đan Phúc từ thứ, điều này làm cho Lưu Biện hưng phấn khuôn mặt có chút hơi đỏ lên. Hai tay trà sát gò má, A nhiệt khí nói, nếu tiên sinh đề cử, cô khẳng định là muốn thu. Này Đan Phúc hiện ở nơi nào, tiên sinh để hắn đi ra cùng cô gặp gỡ chứ. Lâu Khuê nhưng một mặt tiếc nuối lắc đầu một cái kia Đan Phúc cầm kiếm thiên ngai, không có chỗ ở cố định, tiểu lão nhi hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Lưu Biện không khỏi không nói gì. Khe nằm. Ngươi lão giả chết tiệt này chơi ta đây. Ta còn biết Gia Cát, Tư Mã, Chu Du, Bàng Thống. Chờ chút đều là siêu cấp đại nghiêu, nhưng là ta cũng không biết ở nơi nào, này có ích lợi gì. Hắn đây miêu có cái len sợi dùng A. Thế nhưng, Lâu Khuê chuyển đề tài, phun ra hai chữ. Hai chữ này tuy rằng không phải tự châu ngọc, nhưng cũng mang ý nghĩa sự tình sẽ có căn bản tính truyền ngoặt, thường thường sẽ sản sinh kết quả khác nhau. Thế nhưng cái gì? Vừa một mặt ủ rũ Lưu Biện đột nhiên lại hưng phấn lên, trong con ngươi tỏa ra tham lam ánh sáng, thật hận không thể nắm lấy ông lão này cổ áo rít gào một câu, người hắn miêu nói chuyện lưu loát ngay thẳng một ít, sẽ chết sao. Nhưng này Đan Phúc cùng ta lời nói thật là đầu cơ, chúng ta ước định hàng năm mùa xuân, hắn đều muốn đến ta mã giữa trưởng tới làm khách, chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cộng luận thiên hạ đại sự. Năm nay mùa xuân 2 tháng phân Đan Phúc liền đúng hẹn đến ta mã chàng nấn ná nửa tháng, nghĩ đến sang năm cũng sẽ không nuốt lời. Chờ Đan Phúc đến ta mã chàng làm khách thời gian, ta có thể khuyên bảo hắn nương nhờ vào đến đại vương dưới trướng hiệu lực, làm trọng trấn Hán thất non sông bảy mưu tinh kế. Tuy rằng tạm thời không chiếm được từ thứ phụ tá, còn phải chờ đợi mấy tháng, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Lưu Biện bất mãn tâm tình nhất thời tản đi, hướng về Lâu Khuê thi lễ nói, đã như vậy, làm phiền Lâu tiên sinh nhọc lòng. Chờ Nguyên Trực. Nguyên Trực. Lâu Khuê có chút không hiểu ra sao, này Nguyên Trực là ai? Lưu Biện tăng háng một cái, cải chính nói, chờ Đan Phúc đến mã chàng làm khách thời gian, xin mời tiên sinh chuyển cáo hắn, nếu là chịu đi đầu quân cô, chí ít lúc này lấy quận trưởng dạy dỗ. Quận trưởng. Lâu Khuê nhất thời bị giật mình, đã sớm đem Nguyên Trực hai chữ quên đến lên 9 tầng mây, mặt mũi của chính mình có lớn như vậy. Tùy tiện đề cử một người, nay Hoàng Nông Vương lại muốn trao tặng hắn quận trưởng chức vị, này nếu như chính mình vừa nãy đáp ứng rồi Hoàng Nông Vương mời, chí ít cũng đến cho cái quận trưởng chứ. Điều này làm cho Lâu Khuê đối với mình vừa nãy làm ra quyết định rất là hối hận, thậm chí có chút hoài nghi cuộc đời của chính mình, cơ hội tốt như vậy làm sao liền bỏ qua cơ chứ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại lật lọng ngược lại sẽ rơi xuống tiểu thừa, Lâu Khuê cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đúng, đến thời điểm cô trong tay chí ít sẽ bắt 3 đến 5 cái quận, ban cho Đan Phúc một quận trưởng không thành vấn đề. Lưu Biện Nam Quyền, nhất định muốn lấy được nói rằng, qua mấy ngày chính mình liền xua quân xuôi Nam Dương Châu, đi Ngô quận đánh Nghiêm Bạch Hổ, Vương Lãng những này tôm tép nhỏ bé, đem dự trương, Lư Lăng này mấy cái nơi vô chủ đoạt tới, trong tay không phải có mấy cái quận à lui thêm bước nữa giảng, coi như không bắt được đến, trước tiên họa cái bính đem từ thứ lửa gạt đến dưới trướng, cũng là một cái chuyện không tồi. Lâu Khuê âm thanh khẽ run, chắp tay nói, Thảo Dân xin nghe đại vương dặn dò, chờ Đan Phúc đến ta Mã Tràng làm khách thời gian, tất nhiên để hắn đi nhờ vả đại vương. Lưu Biện vẫn là không yên lòng, lại để cho Lâu Khuê chuẩn bị giấy và bút mực, để bút viết một phong thư để cho Đan Phúc. Ở trong thư đem mình cầu hiền ngược hát, hùng tâm tráng trí miêu tả một phen, nói cho từ thứ không quản lý mình ở nơi nào chiếm giữ, chỉ cần Đan Phúc chịu xin vào dựa vào, tất nhiên tự mình ra quách đón lấy. Sau một canh giờ, Lý Nghiêm đến báo, nói ngựa đã toàn bộ kiểm kê xong xuôi, cộng mua hàng ngựa tốt 356 thớt, tổng cộng tiêu tốn 89 vạn tiền, tiền tài đã toàn bộ thanh toán xong xuôi. Cam Linh thủ hạ đã vội vàng ngựa lục tục ra mã tràng, hiện tại có thể đường về. Đã như vậy, liền không quấy rầy tiên sinh, cô đi rồi. Lưu Biện hướng về Lâu Khuê thi lễ từ biệt, chuẩn bị xoay người lên ngựa. Lâu Khuê nhìn lướt qua Hoàng Nông Vương ngựa, tăng hắng một cái nói, xin thứ cho tiểu lão nhi cả gan cùng nôn, đại vương này vật cưỡi phẩm tương rất là bình thường đây. Lưu Biện nghĩ thầm, ai nói không phải đây, đây là cướp đồng trác thủ hạ quân tốt ngựa, đương nhiên chỉ là phổ thông mã, chờ một lúc trở lại doanh trại, nhất định để Cam Ninh giúp ta cùng Quế Anh trước tiên chọn hai con tốt nhất, còn lại lại tiến hành phân phối. Xác thực là hai con ngựa chạy chậm, rời đi Lạc Dương thời gian đi được vội vàng, bởi vậy không được ngựa tốt. Lâu Khuê túc tiếng nói, đã như vậy, tiểu lão nhi liền đem coi như chân bảo hai con bảo mã dâng lên, hy vọng có thể trợ đại vương rong ruổi thiên hạ, chấn chỉnh lại Hán thất non sông, giải lê dân với thủy hỏa bên trong. Phụ thân, nghe xong Lâu Khuê, đứng ở bên cạnh Lâu Viễn giật nảy cả mình. Cái kia hai con mã nhưng là tuyệt thế bảo mã, giá trị thậm chí muốn ở này hơn 300 so sánh trên. Không nói là bảo vật vô giá, nhưng mỗi thất giá trị trăm vạn nhưng là không chút nào khuyết đại. Lâu Khuê sầm mặt lại, trừng nhi tử một chút, đại vương tuổi còn trẻ, liền tâm hệ bách tính, thưởng phạt phân minh, càng là trí tồn cao xa. Chúng ta con dân năng lực đại vương phân ưu, quả thật có phúc ba đời. Cái kia hai con lương câu đều là tuyệt thế bảo mã, há có thể bạn theo chúng ta như vậy phàm phu tục tử chết già ở trong rừng núi. Tuy tung đại vương rong ruổi thiên hạ, mới là chúng nó nên được quy tụ. Mau chóng dắt tới. Lâu Viễn trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch phụ thân ý tứ, không thể làm gì khác hơn là bất mãn mà đi. Nhìn nhi tử đi xa bóng lưng, Lâu Khuê nghĩ thầm, người đứa nhỏ này đến cùng là non nớt vô cùng, ta xem này Hoàng Nông Vương khí phách phi phàm, điều quân nghiêm minh, lại là tiên đế con trai, nói không chắc thật có thể trùng đoạt đế vị. Đến thời điểm hắn mỗi lần cưới lên bảo mã, liền sẽ nghĩ tới chúng ta phụ tử, đổi lại tiền lời, há lại là hai con lương câu có thể đánh đồng với nhau. Tuy rằng Lâu Khuê cũng không xác định Hoàng Nông Vương sẽ 100% trùng đoạt đế vị, nhưng là một người khôn khéo thương nhân, Lâu Khuê đồng ý đi đánh cược một lần. Khôi! Khôi! Nương theo hai tiếng hùng tráng hí lên, hai con tuấn mã bị khiên đến Lưu Biện trước mặt. Một đỏ một trắng, đều là thân hình cao lớn, lưu tuyến ưu mỹ, tứ chi tráng kiện tuyệt thế lương câu, nhu thuận bầm ngựa rối tung ở mã cảnh trên, tao nhã như cái quân chủ cùng nữ vương. Đẹp đẽ đuôi ngựa lắc tới lắc lui, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Bạch như tuyết, hồng như lửa, khắp toàn thân tìm không ra một cái lông tạp, chỉ cần liên lụy con mắt nhìn lên, liền biết đều là tuyệt phẩm lương câu. Ai nha? Thực sự là thật mã a! Lưu Biện không nhịn được lớn tiếng khích lệ, bước nhanh đi tới mã trước, đưa tay khẽ vuốt hai con tuấn mã bằng ngựa. Tào Tháo có tuyệt ảnh cùng Trảo Hoàng Phi Điện, Lưu Bị có Lô, Tôn Quyền có Ngọc Long, Lữ Bố có Xích Thố, hiện tại Lưu Biện rốt cục cũng nắm giữ hai con da dáng bảo mã, chuyện này thực sự là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Phải biết, nắm giữ một thất bảo mã tuyệt đối không phải vì đẹp mắt, càng không phải vì phong cách, mà là thời khắc mấu chốt nó sẽ cứu tính mạng của ngươi. Lại như Tào Tháo ở Đồng Quan cắt cần khí bảo, ở Hán Trung bị Ngụy Duyên xạ đi hai cái răng cửa, Lưu Bị mã dược đàn khê, Tôn Quyền thúc ngựa tiểu sư tiểu, ba vị này quân chủ có thể trở về từ coi chết, ngoại trừ mệnh không nên tuyệt ở ngoài, cũng thiệt thòi bọn họ dưới khố bảo mã ra sức. Lâu Khuê trên mặt không khỏi đắc ý vẻ, vớt dâu nói, lão hủ phiến mã 20 năm, từ thủ hạ ta bán ra ngựa ít nói cũng có hơn vạn thớt, này hai con ngựa phẩm sắc tuyệt đối là vạn người chọn một. Ta cho chúng nó phân biệt gọi là Truy Phong Bạch Hoàng, Liễu Nguyên Hỏa. Tuy rằng không dám nói có thể cùng Lữ Bố Xích Thố mã so với, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hôm nay liền hiến cho đại vương, nhìn chúng nó có thể đi theo đại vương rong ruổi thiên hạ, chấn chỉnh lại Hán thất non sông. Hay, hay. Thật sự quá tốt rồi. Lưu Biện đùa hai con bảo mã, hưng phấn không thôi, nhìn rằng, dấp, này hai con bảo mã giá trị phi phàm, ta cũng không thể bạch muốn tiên sinh ngựa tốt, ngươi ra cái giá tiền đi. Nếu như thu rồi Lưu Biện tiền, Lâu Khuê sơ trung liền thay đổi tính chất, bởi vậy Lâu Khuê là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lão hủ một đời yêu mã, như không phải là bởi vì đại vương là cao tổ hậu duệ, tiên đế con trai, chính là ra bao nhiêu tiền cũng là tuyệt không thể bán. Lão hủ lần này đem này hai con bảo mã hiến cho đại vương, chính là hơi tận con dân chi tâm, một tiền cũng không thể thu. Thấy Lâu Khuê thái độ kiên quyết như vậy, Lưu Biện đành phải thôi. Cẩn thận phỏng đoán một hồi, cũng có thể đem Lâu Khuê tâm tư cân nhắc cái gần như. Ôn Quyền Chí nói cảm ơn, nếu tiên sinh như vậy hùng hồn, cô cũng sẽ không nói cái gì nữa. Tiên sinh hôm nay hiến mã đại công, cô sẽ ghi nhớ trong lòng, đợi ta ngày khác có thành tựu, tất báo này ân. Không dám làm, không dám làm. Lão hủ chỉ là vì hơi tận con dân tâm ý mà thôi. U đọc sách Lâu Khuê vội vàng đáp lễ, hư làm chối tử. Đang lúc này, Cam Linh cũng bị hai con bảo mã hí lên hấp dẫn lại đây, xa xa nhìn thấy hai con tuấn mã, liền thèm nhỏ dãi ba thước, trà trà sách. Thật mã nha thật mã, quả thực chính là tuyệt thế bảo mã. Lưu Biện mau mau mở miệng, ngựa trắng là cô, hồng mã ban cho Quế Anh. Hương bá ngươi chỉ có thể chờ đợi sau đó lạc. Cam Linh cười to, ha ha. Mặt tướng cũng chính là quá xem quá ẩn, sao dám mơ ước. Bảo mã phối anh hùng, càng nên phối nữ anh hùng. Mục Vương Cơ võ nghệ tuyệt vời, nhưng cả ngày cưỡi một thất ngựa chạy chậm, mặt tướng đều không nhìn nổi, nếu không là không nỡ ta Hắc Long, đã sớm đưa cho Mục Vương Cơ. Nay thất màu đỏ bảo mã đưa cho Mục Vương Cơ, tất nhiên có thể thảo nàng niềm vui. Ha ha! Người hiểu ta, hương bá vậy. Lưu Biện cùng Cam Ninh đối diện nở nụ cười, phất tay từ biệt Lâu Khuê, mang theo bộ khúc bước lên đường về đường xá. DS1, tuần sau quyển sách phân loại cương đầy, mục tiêu của chúng ta tất nhiên là lịch sử sách mới bảng số 1, các vị huynh đệ, xin mời tiếp tục cố lên chống đỡ, mời các ngươi mang ta tinh tướng mang ta phi. Sau một tháng, chờ chúng ta để cử lục tục triển khai, quyển sách khẳng định là toàn trạm hot nhất Tam Quốc tiểu thuyết. DS2, mặt khác cảm tạ dưới hết thể đối bản thư khen thưởng chống đỡ bằng hữu, cùng với đẹp đẽ Tuyết Liên bạn học khen thưởng, sách mới vừa mở còn bất mãn 2 tuần lễ, Đan Chu thì có 9 cái huynh đệ khen thưởng cổ động. Ở không có bất luận cái gì để cử tình huống, thu gom đã đột phá 600, cái này cũng là gần đây lịch sử loại bên trong ít có thành tích tốt. Tin tưởng tương lai không xa, chúng ta nhất định có thể sáng tạo ra càng xuất sắc thành tích. Chương 25, tránh được một kiếp. 25 tránh được một kiếp. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Thái Phi, ngươi đoán cô mang cho ngươi trở về lễ vật gì? Mới vừa vào doanh trại, Lưu Biện liền thẳng đến Mục Quế Anh lều trại, không hề chú ý lữ đồ mệt nhọc. Quyết tâm cho nàng một niềm vui bất ngờ. Mục Quế Anh cầm trong tay một quyển Tôn Tẫn binh pháp, chính đang đốt đèn dạ đọc. Nhìn thấy Lưu Biện sau khi đột nhiên nhảy lên, hai tay chống nạnh bất mãn chất vấn, ngươi cả ngày đều đi làm gì? Cũng không biết nói với ta một tiếng. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Đối với Mục Quế Anh thất lễ, Lưu Biện cũng không ngại, trong lòng trái lại đắc ý nàng càng dữ dằn, liền càng nói rõ nữ nhân này lưu ý chính mình, lo lắng chính mình, bằng không nàng liền sẽ không như thế kích động. Được rồi. Được rồi. Ái Phi không muốn kích động như thế, là ta không được, đều là cô không tốt. Lưu Biện đi tới Mục Quế Anh trước mặt, lôi kéo nàng tay đồng thời ngồi, cô cùng Cam tướng quân ra ngoài làm việc đi tới, vốn tưởng rằng trạm vạng liền có thể trở về, không nghĩ tới làm lỡ cả ngày. Là cô không được, để Ái Phi lo lắng. Mục Quế Anh sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt, hừ một tiếng, hai anh. Biết là tốt rồi. Sau đó ngươi muốn đi nơi nào ta mặc kệ, nhưng phải báo trước ta một tiếng. Xin nghe nương nương ý chỉ. Lưu Biện làm cái mặt quỷ nói. Mục Quế Anh vung lên nằm đấm, cáu giận nói, ta xem ngươi là thảo đánh, đừng tưởng rằng ngươi là đại vương ta chỉ sợ ngươi. Lưu Biện mau mau ôm quyền xin khoan dung, mục tướng quân hạ thủ lưu tình, cô mang cho ngươi đến rồi một phần hậu lễ, ngươi cũng không thể ân đền đoán trả. Cái gì hậu lễ? Mục Quế Anh trong xương cũng có nữ nhân thiên tính, nghe được vị hôn phu muốn đưa chính mình lễ vật, trên mặt nhất thời trở nên thiên kiều bá mị. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với ta cái gì son phấn, đầu sai loại hình, ta không có chút nào yêu thích. Nghe Mục Quế Anh trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, Lưu Biện không khỏi tâm thần dập dờn. Hơi nhướng mày, nảy ra ý hay. Cô bảo đảm nhất định sẽ làm cho ngươi lòng tràn đầy vui mừng, yêu thích không buông tay. Mục Quế Anh một bộ không phản đối dáng vẻ, thiếp thân mới không tin ngươi khoác lác, nếu như ta không hài lòng làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu là cô lễ vật có thể làm cho ái phi thỏa mãn, tối nay liền để quả nhân ở ngươi trong doanh trướng qua đêm. Nếu là không thể để cho ngươi thỏa mãn, ngươi liền đến cô trong doanh trướng qua đêm. Lưu Biện cười hì hì phun ra chính mình tiền đặt cược. Ra ngoài Lưu Biện dự liệu, Mục Quế Anh bĩu môi nở nụ cười, dĩ nhiên đồng ý, tốt, liền như thế định. Nhanh lên một chút đem ngươi lễ vật lấy ra để cho ta xem, có gì chỗ thần kỳ. Theo cô đến, Lưu Biện vui mừng khôn xiết, trong đầu theo bản năng hiện lên cùng Mục Mỹ lông mày suỵt suỵt màn ảnh, không biết đêm nay có hay không có cơ hội nhất thân phương trạch đây. Hai người một trước một sau, rất nhanh đi tới chuồng. Lưu Biện thổi một tiếng thật dài huýt sáo, vừa phục trên đất nghỉ ngơi Truy Phong Bạch Hoàng cùng Liệu Nguyên Hỏa đột nhiên run lên bằng ngựa, nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhảy lên, phản ứng chi cấp tốc, thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hoa nha! Thật là đẹp con ngựa! Mục Quế Anh cưỡi ngựa tuyệt vời, đối với mã ưu khuyết tự nhiên một chút liền có thể làm ra phán đoán, khi thấy hai con bảo mã đồng thời xuất hiện ở trước mặt thời điểm, nhất thời như cái nhiệt luyến bên trong bé gái như thế hoan hô nhảy nhót. Cô lễ vật làm sao? Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, dương dương tự đắc hỏi. Mục Quế Anh yêu thích không buông tay sờ sờ ngựa trắng, một lúc lại sờ sờ hừng mã, hướng về Lưu Biện làm lúc nói, đại vương, con ngựa này là nơi nào đến? Coi là thật là tuyệt thế bảo mã, thiếp thân muốn, ta muốn. Yên tâm, cô nhất định sẽ cho ngươi, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lưu Biện một lời hai ý nghĩa hồi đáp. Mục Quế Anh cũng không biết Lưu Biện hoa tốn tâm tư, đứng hai con tuấn mã trung gian một mặt khổ sở nói, ngựa trắng tinh thần, hồng mã tuấn tú, nô tỳ đúng là tuyển cái kia thất thật yêu. Thực sự là làm khó dễ. Ngựa trắng tên gọi Truy Phong Bạch Hoàng, giỏi về nhảy lên, vượt giản qua sông, như giống trên đất bằng, dù cho là mấy trượng rộng vực sâu, cũng có thể nhảy một cái mà qua. Hồng mã khéo nỗ lực, lực buộc phát kinh người, có thể với trong chớp mắt giết tới địch tù trước mặt, tiêu thủ cấp, dễ như trở bàn tay. Lưu Biện nhìn thấy Mục Quế Anh khó có thể lựa chọn, liền tự giác làm lên hiểu do nói, đem từ lâu khuê nơi đó nghe tới giới thiệu, đầu đuôi tự thuật một lần. Như vậy nhỉ? Để ta nghĩ muốn. Tuy rằng Lưu Biện giới thiệu rõ ràng, nhưng Mục Quế Anh vẫn cứ khó có thể quyết định, hiển nhiên nội tâm chính ở vào kịch liệt đấu tranh bên trong. Nếu Mục Quế Anh thống khổ như vậy, Lưu Biện quyết định giúp một chút nàng, từ trong tay háo móc ra một viên tiền đồng, muốn không liền để cô quăng tệ quyết định được rồi, nếu là tự hướng trên, liền lựa chọn ngựa trắng, nếu là mặt trái, liền lựa chọn hồng mã. Ngược lại cô không đáng kể, ái phi chọn xong, còn lại chính là cô. Quên đi, ta muốn hồng mã được rồi. Hồng mã tuấn tú, phối hợp nô tỳ áo choàng, bổ sung lẫn nhau. Ở Lưu Biện sắp sửa ném tiền đồng thời điểm, Mục Quế Anh nhưng cấp tốc làm ra lựa chọn. Mục Quế Anh ở trong chuồng ngựa cùng con ngựa thân thiết đầy đủ nửa canh giờ, vừa mới bị Lưu Biện mạnh mẽ kéo về lều trại. Xem điệu bộ này, Lưu Biện nếu như không cần mạnh, chỉ sợ mỹ nhân này nhi đêm nay liền muốn ngủ ở trong chuồng ngựa. Mới vừa vào lều trại, Lưu Biện liền cười hì hì nhắc nhở Mục Quế Anh, ta Mục đại mỹ nhân, hai ta cá cược ngươi chưa quên chứ? Đương nhiên sẽ không quên. Mục Quế Anh chớp đôi mắt to xinh đẹp, thẳng thắn hồi đáp. Lưu Biện mừng rỡ, lời ấy thật chứ? Cái kia cô đêm nay thật là muốn ở chỗ này ngủ. Mục Quế Anh gật gù, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đại vương chỉ để ý ngủ ở chỗ này là được rồi. Mục Quế Anh vừa nói chuyện, một bên khom lưng trừng trị chính mình đệm chăn. Ái phi đang làm gì, ngươi không phải nên đem đệm chăn trải ra sao? Làm sao trái lại thu thập lên? Mục Quế Anh khanh khách cười duyên, chúng ta không phải nói được rồi mà, nếu như đại vương tặng lễ vật có thể làm cho ta thỏa mãn, liền để đại vương ngủ ở ta lều trại. Vì lẽ đó ta phải cho ngươi đằng địa phương A. Ngươi ngủ nơi này, ta đi đại vương ngươi lều trại ngủ ngon. Lưu Biện nhất thời bại lui, không trách ngươi đáp ứng thống khoái như vậy, nguyên lai ngươi nói chính là để cô một người ngủ ngươi lều trại A. Hừm, đúng rồi. Mục Quế Anh cười hì hì gật đầu, làm sao? Lẽ nào đại vương một người sợ sệt? Nếu không, ta đi đem Hoa tướng quân hoặc là Cam tướng quân hô qua đến cùng ngươi làm bạn. Quên đi, cô vẫn là về đi ngủ đi. Nhìn Lưu Biện phẫn nộ mà đi. Mục Quế Anh che miệng lại cười trộm, không quên chế nhạo một câu, đại vương đi thong thả, hoan nên biết rõ trở lại. Đông phương tảng sáng, sương mù mông lung. Sắc trời mới vừa mông lung lượng, thì có một con tuấn mã thổ một tên thám báo chạy như bay tiến vào đại doanh, một bên giục ngựa lao nhanh một bên lôi kéo thật dài làn điệu tê gọi. Báo! Khởi bẩm đại vương, việc lớn không tốt. Lưu Biện từ trong giấc mộng thức tỉnh, vội vàng mặc vào, đêm qua, quần áo từ nợ bí mật đi ra, chuyện gì kinh hoàng. Thám báo không lo được lau chùi trên mặt sương lạnh, ngã quỵ ở mặt đất, khởi bẩm đại vương, Đổng Trác đã phái đại tướng Hoa Hùng xuất binh 30,000 rời đi Lạc Dương, đến đây huyện thành thảo phạt tác quân, tiên phong đã chống đỡ gần Vũ Quan, dự tính ngày mai trạng vạng sắp đến huyện Huyền phụ cận. T. Này Hoa Hùng dĩ nhiên không chết. Lưu Biện hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc không phải Đổng Trác phái binh tới thảo phạt chính mình, mà là Hoa Hùng dĩ nhiên không chết. Đối với Đổng Trác phái binh tới công, Lưu Biện cũng không ngoài ý muốn, dù sao mình mẹ con là Đổng Trác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chính mình ở huyện thành chiêu binh mai mã tin tức truyền ra sau khi, Đổng Trác tất nhiên sẽ phái binh tới phạt, Lưu Biện đã sớm làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Duy nhất để Lưu Biện không nghĩ tới chính là, mặc kệ là chết ở Tôn Kiên dưới đao cũng được, hoặc là chết ở Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao bên dưới cũng được, Hoa Hùng ở Hổ Lao Quan đều là nhất định phải chết, không nghĩ tới lại bị Đổng Trác phái tới thảo phạt chính mình. Này chẳng phải là mang ý nghĩa nhân vì chính mình xuyên qua, này Hoa Hùng tránh được một kiếp. Hoa Hùng xuất binh xâm lấn, người phương nào trấn thủ Hổ Lao Quan, chống lại 18 đường quan đông chư hầu. Lưu Biện xoa xoa lạnh leo gò má, trầm giọng hỏi. Đổng Trác nghĩa tử Lữ Bố đã đốc xuất Trương Liêu, Cao Thuận chờ người chạy tới Hổ Lao Quan, toàn quyền tòa chấn. Lưu Biện gật đầu, biết rồi, lại tham. Bất cứ lúc nào đem tình báo tấu đến. Nặc. Thám báo đáp ứng một tiếng, xoay người lên ngựa, ra doanh mà đi. Lưu Biện lập tức triệu tập chúng tướng, đem Hoa Hùng xuất binh xâm lấn tin tức nói cho bọn họ, tặc binh thế lớn, khó có thể tranh đấu. Lưu Bản cũng sẽ không để cho chúng ta vào thành, vì lẽ đó cô quyết định lập tức nổ trại xuôi nam, vượt qua Trường Giang, đi tới khúc cá rửa vào Dương Châu Thứ Sử Lưu Diêu. Hắn là Hán thất dòng họ, làm người trung hậu, nói vậy sẽ không làm khó ta quân. Cam Ninh, Hoa Vinh, Liêu Hóa, Lý Nghiêm đồng thời chắp tay lĩnh mệnh, nguyện từ đại vương dặn dò, tuy bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không có gì lo sợ. Lưu Biện gật gù, bắt chuyện Mục Quế Anh cùng chính mình đi, chư vị tướng quân hỏa tốc thu thập doanh trại, chuẩn bị tức khắc xuôi nam. Cô cùng Mục Yêu Cơ tiến vào một chuyến huyện thành, đi đón mẫu hậu cùng Đường Cơ một đạo lên đường, chuyển động thân thể. Chương 26, bao vây lại nổi lên. 26 bao vây lại nổi lên. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Ai ra không đi rồi. Nghe xong Lưu Biện sau khi, Hà Thái Hậu đưa ra một ngoài dự đoán mọi người lựa chọn. Lưu Biện có chút không hiểu ra sao, không đi rồi. Hà Thái Hậu gật gù, không sai, Ai Ra không dự định đi rồi. Ai Ra chịu đủ lắm rồi Lữ Đồ sốc này, chỉ sợ không giống nhau, không chờ Đổng Tặc người đến giết Ai Ra, trước hết đem mình mệnh chết ở Lữ Đồ lên. Lại nói Hoàng Nhi ngươi mới tới Dương Châu, còn không biết cái kia Lưu Diêu làm sao đợi ngươi, nói không chắc còn muốn chằn trọc buôn ba. Vì lẽ đó Ai Ra vẫn là ở tại Nam Dương hưởng mấy ngày thanh phúc đi, chờ Hoàng Nhi ngươi có đất đặt chân, đặt xuống nền móng. Lại phái người tới đón Ai Ra không muộn. Lưu Biện cẩn thận một cân nhắc, cái này tiện nghi mẹ nói cũng có đạo lý. Lấy nàng vàng ngọc thân thể theo hành quân bị tội không nói, còn có thể tha chậm tốc độ hành quân, tạm thời ở tại huyện Huyền cũng là cái lựa chọn không tồi. Nếu mẫu hậu sợ Lữ Đồ mệt nhọc, vậy thì tạm thời ở tại huyện thành đi, chờ hài nhi rời đi thời gian, làm hai chiếc xe ngựa phô trương thanh thế, hoang sưng mẫu hậu theo quân. Chờ Hoa Hùng biết rồi chúng ta mẹ con rời đi huyện thành sau khi, nói vậy sẽ lui binh. Mẫu hậu cũng là an toàn. Lưu Biện chắp tay thi lễ, đồng ý mẫu thân yêu cầu. Đại vương. Đường Cơ đứng Hà Thái Hậu bên cạnh, vô cùng đáng thương hô một tiếng Lưu Biện. Lưu Biện tự nhiên biết Đường Cơ ý tứ, khẽ mướt cằm, lại hướng về Hà Thái Hậu xin chỉ thị. Mẫu hậu, Đường Cơ nàng. Hà Thái Hậu ngáp một cái, một mặt lười biếng nói, Ai Ra một người ở tại huyện thành, thực sự vô vị, để Đường Cơ lưu lại làm bạn Ai Ra đi. Chờ Hoàng Nhi có đất đặt chân thời điểm, lại phái người đến đem chúng ta một đạo tiếp nhận đi. Nghe xong Hà Thái Hậu, Đường Cơ trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng ở bề ngoài cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ được không người nói, thiếp thân xin nghe Thái Hậu dặn dò. Lưu Biện tự nhiên có thể nhìn ra Đường Cơ trong mắt không muốn, nhưng Thái Hậu nếu lên tiếng, thực sự không tốt tà đạo. Lại nói hành quân trên đường mang theo một nhu nhược nữ nhân, cũng thực sự là không tiện, Đường Cơ có thể không giống Mục Quế Anh như vậy có thể phóng ngựa rong ruổi. Làm không cẩn thận chính mình dọc theo đường đi còn phải cùng nàng cùng cưỡi một ngựa, lui chính mình hể vải không thể tả không nói, hơn nữa cũng bị hư hỏng uy nghi. Lữ Đồ sốc này, Đường Cơ lưu lại bồi mẫu hậu cũng tốt. Lưu Biện hướng Đường Cơ khẽ mỉm cười, động viên nói, yêu cơ không cần lo lắng, cô lần đi Dương Châu, chậm thì tháng 3 nhiều thì nửa năm, tất nhiên phái người tới đón tiếp ngươi cùng mẫu hậu. Đường Cơ ngã quỵ ở mặt đất, nước nở nói, cung tiễn đại vương, nguyện đại vương Lữ Đồ bảo trọng long thể, nô tỳ nguyện ở đây làm bạn mẫu hậu. Chờ đợi đại vương. Lưu Biện gật gù, sau đó hướng về Hà Thái Hậu được rồi cáo từ lễ, đã như vậy, Hải Nhi liền đi tới. Hà Thái Hậu mũi đau xót, phất tay nói, Đi thôi. Chỉ mong con trai của ta có thể từ đây gặp dự hóa lành, bao vây lại nổi lên, bay lượn cửu thiên, chỉnh đốn lại nhà Hán non sông. Lưu Biện vung một cái ống tay áo, ngẩng đầu mà bước ra đại sảnh, việc nghĩa chẳng từ nan bước lên xuôi Nam Dương Châu con đường. Hà gia quản gia đã rửa theo dặn dò chuẩn bị hai kéo xe ngựa, đồng thời chọn hai cái dáng dấp có chút tương tự tỷ nữ ngồi ở trong xe ngựa giả mạo Hà Thái Hậu cùng Đường Cơ, đồng thời nghiêm khắc nhắc nhở gia nô cùng tỷ nữ bảo mật. Ai nếu là dám tiết lộ phong thanh, tất nhiên loạn đổng đánh chết, khí cùng chó hoang thực. Lưu Biện như vậy nên ngang ra khỏi thành, đương nhiên sẽ không tránh được thái thú Lưu Bàn lỗ thai. Đạt được tin tức sau khi, Lưu Bàn lập tức dựa theo Lưu Biểu dặn dò trước để đưa tiễn. Đại vương đi thong thả, đây là chuẩn bị đi nơi nào? Lưu Bàn dẫn theo tâm phúc phụ tá một đường đánh mã, rất nhanh sẽ ở cửa thành phụ cận đuổi theo Hoàng Nông Vương một nhóm, tung người xuống ngựa, tiến lên túi chào. Lưu Biện đồng dạng xuống ngựa, một mặt mây đen nói, cô thám báo dò tham đồng tặc đã phái Hoa Hùng xuất linh 3 vạn tinh tốt cách Lạc Dương, ra vũ quan, đến đây huyện thành thảo phạt ta cùng mẫu hậu. Cô cùng mẫu hậu chỉ phải tiếp tục bỏ mạng. Lưu Bàn lộ ra một mặt thần sắc kinh ngạc, ai nha? Lại có sự tình như thế? Đúng là vi thần tin tức bế tắc. Có điều. Đại vương cũng không cần phải lo lắng, cái kia đồng chắc tuy rằng quyền thế ngập trời, binh cường mã tráng, nhưng thúc phụ đại nhân tỏa chấn kinh tương, dưới trướng cũng có 50.000 binh giáp, đại vương không cần sầu lo, đợi ta viết một phong thư với thúc phụ, làm tiếp định đoạt không mượn. Lưu Biện tuy rằng trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng liên thanh hử lạnh. Trình diễn quá. Ngươi thân là Nam Dương Thái Thú, phụ trách bảo vệ quanh Kinh Châu biên thủy, ngươi dám nói chính mình không biết đồng chắc phái binh tới phạm sự tình. Chỉ sợ các ngươi thúc cháu đã sớm đếm trên đầu ngón tay, ngóng trông quả nhân sớm ngày rời đi chứ. Nếu Lưu Bàn yêu thích diễn kịch, Lưu Biện cũng quyết định làm cái vai phụ, chắp tay nói, Hoàng huynh có ý tốt, cô chân thành ghi nhớ. Tuy rằng Lưu Kinh Châu dưới trướng rất có binh mã, nhưng cần chia đóng giữ các quận, e sợ nhất thời khó có thể tập trung quân lực cùng Tây Lương binh tranh đấu. Huống hồ quả nhân cũng không muốn nhìn thấy bởi vì cô mẹ con hai người mà trêu đến kinh sở khắp nơi lang yên, quả nhân cùng mẫu hậu đi xa, Tây Lương binh tất lùi. Đại vương cùng Thái Hậu trạch tâm nhân hậu, vi thần không kịp vậy. Lưu Bàn gật đầu khen ngợi, một bộ phục sắt đất dáng vẻ, không biết đại vương muốn hướng về nơi nào. Lưu Biện chỉ hướng đông nam, Dương Châu Thứ Sử Lưu Diêu đều là Hán thất dòng họ, mà làm người trung hậu, quả nhân cùng mẫu hậu dự định đi tới dựa vào. Mà có Trường Giang nơi hiểm yếu cách trở, nghĩ đến có thể tạm lánh đồng tặc quân tiên phong. Lưu Bàn gật đầu, Dương Châu có Trường Giang nơi hiểm yếu, mà dọc theo đường đi cần phải xuyên qua Quan Đông chư hầu địa bàn. Nói vậy đồng tặc tua vòi khó có thể chạm đến. Đại vương trốn đến Dương Châu, xác thực là cái tốt nhất chi sách. Cái kia cô liền cáo tử. Lưu Biện chắp chắp tay, liền muốn xoay người lên ngựa. Lưu Bàn háng giọng một cái, túc tiếng nói, là vi thần vô năng, không thể chu hộ đại vương cùng Thái Hậu ở Nam Dương an hưởng thanh phúc, trong lòng lo sợ tắt mét mặt mày. Nếu đại vương đi ý đã quyết, vi thần cũng không dám cường lưu, nguyện dâng lên lương thực 10.000 thạch, vải vóc 1.000 thớt, vì là đại vương ở trên đường đi phân ưu giải nạn. Không nghĩ tới này Lưu Bàn vẫn tính đạt đến một trình độ nào đó, Lưu Biện đang lo quân lương không nhiều đây, lúc này chắp tay làm tạ, trong quân đang cần lương thảo, Hoàng huynh hùng hồn rút tiền, quả nhân liền vui lòng nhận. Ha ha! Thân là thân tử, tự nhiên hơi tỏ tâm ý đại vương xin mời cứ việc ra khỏi thành, sau đó chốc lát, vi thần liền sẽ phái người đem lương thực cùng vải vóc đưa đến trong quân. Lưu Bàn vọt đến một bên, làm ra cái nhường đường tư thế. Cáo tử! Lưu Biện chắp tay lên ngựa, dẫn dắt đoàn xe, giơ roi mà đi. Lưu Bàn chạm ở trên đường, nhìn Hoàng Nông Vương càng đi càng xa, vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đêm này tôn đại thần từ Nam Dương đánh đuổi, thực sự là không dễ dàng. Lưu Biện lúc trở lại, Liêu Hóa đã chỉ huy bộ khúc nhổ trại xong xuôi, toàn bộ chờ xuất phát, chỉ đợi chúa công về đơn vị, tức khắc xuôi Nam Dương Châu. Lưu Bàn quả nhiên thủ tín, Lưu Biện mới vừa trở lại đội ngũ còn chưa đủ một thời gian uống cạn chén trà, Lưu Bàn thủ hạ sẽ đưa đến rồi 10.000 thạch lương thực cùng 1.000 thất vải vóc. Lưu Biện vui vẻ vui lòng nhận. Từ Nam Dương đến Dương Châu ngàn dặm xa xôi, lặn lội đường xa không cho phép một tia qua loa, cần tỉ mỉ bày ra an bài, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lưu Biện sai người triển khai địa đồ, triệu tập Cam Ninh, Lý Nghiêm trở thuộc cấp cộng thương tuyến đường hành quân, trải qua phân tích sau khi, đến ra 3 cái xuôi nam con đường. Đệ nhất, từ huyện thành vương góc xuôi nam, kinh tân giã đi từng Dương, sau đó do Giang Lăng hoặc là Giang Hạ đi thuyền, xuôi dòng mà xuống, thẳng tới Đan Dương chỉ khúc ca. Nhưng bởi vì con đường này vẫn ở Kinh Châu Bôn Ba, trên đường nhất cử nhất động thế tất đều sẽ bị Lưu Biểu cơ sở ngầm quản chế, hơn nữa 3.000-4.000 người thêm vào lương thảo ngựa, cần còn nhiều hơn thuyền, bởi vậy con đường này trước tiên bị Lưu Biện phủ quyết. Con đường thứ hai tuyến từ huyện thành hướng đông, xuyên qua Nhữ Nam, lại tiếp tục hướng đông quá Hoài Nam mải nhắn phì do Ô Giang khẩu Độ Giang, đối diện chính là Lưu Diêu đại bản doanh Khúc Gã, nhưng nhớ tới Hạng Vương từng ở này tự vẫn, Lưu Biện cảm thấy sẽ xúi quẩy, vì lẽ đó càng làm con đường này phủ quyết. Một điều cuối cùng con đường vẫn cứ là hướng đông xuyên qua Nhữ Nam, sau đó sẽ hướng nam buôn Lư Giang, Kinh Nhu Cần Khẩu vượt qua Trường Giang, tiến vào đối diện Đan Dương quận cảnh nội, lại đi hướng đông 150 dặm địa, liền có thể đến Khúc Ca. Cứ dựa theo cuối cùng con đường này hành quân đi, đi Lư Giang, qua Nhu Cần Khẩu, sau đó tiến vào Đan Dương. Lưu Biện dùng tay khoa tay địa đồ, đánh nhịp làm ra cuối cùng quyết định. Ô! Theo Du Dương Sừng Châu hảo tiếng vang lên, 3,500 người đội ngũ bắt đầu hướng đông tiến quân. Dọc theo đường đi tinh kỳ phấp phới, bụi mù cuồn cuộn. Liêu Hóa xuất lĩnh bản bộ 1.000 người đảm nhiệm tiên phong, gặp sơn mở đường nộ thủy bắc cầu, Cam Linh xuất 600 kỵ binh kém hơn. Lưu Biện cùng Mục Quế Anh thêm vào Lý Nghiêm đốc xuất cấm vệ quân cùng với Lương Thảo Doanh ở chính giữa hộ tống tiền lương, Hoa Vinh xuất lĩnh cung tên doanh ở đại bộ đội mặt sau đoàn hậu. U đọc sách chỉnh đội quân ngay ngắn có thứ tự, bận điệu mà không loạn, có thể thấy được ở mấy viên võ tướng huấn luyện bên dưới, này chi do dân phu tạo thành đội ngũ đã có quân đội kỷ luật. Lúc này, đã là cuối tháng 10. Dạ trương chúng ngắn, hơn nữa khí trời lạnh giá, đội ngũ nhiều lấy bộ hành làm chủ, mỗi ngày cũng chỉ có thể hành quân khoảng 70 dặm. Hơn 3.000 nhân mã cất bước 5-6 thiên, mới miễn cưỡng đến Nhữ Nam cùng Lư Giang giao giới chỗ. Nhưng tất cả mọi người cũng không nhục trí, xuyên qua Lư Giang cùng Nhữ Nam trong lúc đó quần sơn, con đường phía trước đồ sẽ trở nên vùng đất bằng phẳng, lại đi 200 dặm, là có thể đến dòng nước vững vàng Nhu Cần Khẩu. Vượt qua Trường Giang sau khi, mặt Nam khí hậu biến ấm, thì sẽ không lại như thế bị tội. Liêu Hóa tay cầm ba nhọn hai nhận kích, cất bước ở cả nhánh đội ngũ phía trước nhất, thỉnh thoảng tìm ngửa kiểm tra con đường hai bên địa hình, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Dì Giao. Trên sườn núi cây cối thỉnh thoảng lay động mấy lần, nhưng không giống như là bị gió lạnh thổi động. Bởi vì lay động cây cối cũng không phải từ đỉnh lá cây bắt đầu, mà là do thân cây run rẩy gây ra đó. Liêu Hóa cẩn thận hướng trên sườn núi nhìn chăm chú, mơ hồ có thể thấy được khô trong bụi cỏ có lờ mờ bóng người lay động, không khỏi lấy làm kinh hãi. Binh khí trong tay vung lên, hét lớn một tiếng, toàn quân đề phòng, trên sườn núi có phục binh. Chương 27, Nhữ Nam phản kích chiến. 27 Nhữ Nam phản kích chiến. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Ô ô. Du Dương kèn lệnh ở bên trong thung lũng vang vọng, đây là chiến tranh khúc nhạc dạo, theo kèn lệnh hí dài, một hồi ánh đao bóng kiếm chém giết không thể tránh được. Nếu bị phát hiện, trên sườn núi phục binh liền không lại trốn, đầy khắp núi đồi bốc lên từng bó đầu người. Một toàn thân khôi giáp, áo khoác áo bào đen, tướng mạo hung ác đầu mục tự lùn cây bên trong đống nhiên đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, hạ lệnh, toàn quân ra, cướp lương. Giết! Nương theo ra lệnh một tiếng, bốn phía phục binh tể như mãnh hổ xuống núi hò hét vọt xuống tới, sáng loáng đao thương ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới đặc biệt chói mắt, hùng hồn tiếng la giết rung khắp mây xanh. T! Thật nhiều phục binh! Nhìn đầy khắp núi đồi đập tới tặc binh, Liêu Hóa chau mày, không tự chủ được nắm chặt trong tay ba nhọn hai nhận kích. Xem này mãnh liệt mà đến quy mô, này chi phục binh ít nhất phải có 2.000 người khoảng cách. Từ Nhữ Nam đến Nam Dương có điều hơn 400 dặm, Liêu Hóa nhưng cho tới bây giờ không nghe nói Nhữ Nam có bực này thực lực hùng hậu giặc cỏ. Phục binh đột đến, thực sự khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, đây là từ nơi nào nhô ra một nhánh cự khấu. Nhìn thấy phục binh thế tới hung hăng, dẫm đạp bụi mù cuồn cuộn, hành đi ở trước nhất hơn 10 người quân tốt kinh hồn bạt vía, hoảng sợ bên dưới dồn dập lùi về sau, dẫn đến chính mình binh mã lẫn nhau đạp lên. Nhất thời dẫm tổn thương mấy người, còn không đánh giáp lá cả, chính mình nhưng trước tiên loạn trận tuyến, điều này làm cho Liêu Hóa giận tím mặt. Rút kiếm ném lăn vài tên lâm trận lùi bước giả, lớn tiếng quát mắng, quân quy điều thứ nhất, lâm trận lùi bước, người nhiễu loạn quân tâm, lập trảm vô xá. Cái nào còn dám lùi về sau, chính là kết cục như thế. Về phía trước, rất có thể sẽ chết, thế nhưng lùi về sau thì nhất định sẽ chết. Ở Liêu Hóa chân áp thô bạo bên dưới, quân tốt môn không dám lùi về sau nữa. Dồn dập nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị nên chiến, cùng nhau phát sinh gào thét giết nha, giết tặc binh. Sa Hổ, Tôn Thắng, từng người xuất bản chân về phía trước ngăn chặn kẻ địch, hiểm hộ cái khác chân liệt trợ. Liêu Hóa phóng ngựa đi tới đội ngũ phía trước nhất, chỉ huy đội hình nổn ngang sĩ tốt một lần nữa kết trận. Ở trên chiến trường, nếu như không có thống nhất chỉ huy, không làm được lẫn nhau hô ứng, mà là từng người vì là chiến, vốn là ở cho đối phương tặng người đầu. Sa Hổ cùng Tôn Thắng đều là tùy tùng Liêu Hóa nhiều năm láo Nga tặc, to to nhỏ nhỏ đánh qua mười mấy tràng chiến dịch, hơn nữa đối thủ đều là Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung chờ danh tướng xuất lĩnh tinh binh, tích lũy phong phú chiến trường kinh nghiệm, bởi vậy bị Liêu Hóa nhận lệnh vì là chuyên trưởng, từng người trưởng quản bách 10 người. Nặc! Đạt được Liêu Hóa mệnh lệnh, hai cái chân trường cùng nhau đáp ứng một tiếng, từng người nói ra phát đao, bắt chuyện bộ khúc về phía trước, các huynh đệ, đi theo ta. Hiện tại chính là giết tặc lập công cơ hội tốt, thời điểm trước kia chúng ta đánh không lại quan binh, cái kia không mất mặt. Có thể hiện tại chúng ta là quan binh, nếu như lại đánh không lại tặc nhân, nhưng là mất mặt xấu hổ rồi. Giết nha, giết tặc binh, kiến công vân. Theo hai tên xung phong ở trước chân trường, 200 tên từ khăn vàng tặc biến thân trở thành quan binh Hán tử nhất thời trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, từng người vung vẩy trong tay trường mâu hoặc đại đao, hò hét tiến ra đón. Chân trường nói được lắm nha, trước đây chúng ta đều là Nga tặc, thiếu hụt vũ khí áo giáp, còn có thể cùng quan binh một trận chiến. Hiện tại tất cả đều phân phối sắc bén binh khí, cùng với bảo vệ muốn hại, chỗ yếu giáp bảo vệ, chẳng lẽ còn sợ chỉ là sơn tặc hay sao? Len keng len keng. Trong nháy mắt song phương liền chém giết thành một đoàn, nương theo kịch liệt tiếng sắt thép va chạm, tiếng kêu thảm thiết ở bên trong thung lũng vang vọng, mỗi một đao xuống đều máu thịt tung tóe, mỗi một mâu đâm ra đều sẽ lôi kéo dưới một mảnh đầm địa máu tươi thân thể kết cấu. Đầy đất xương lạnh, nhất thời bị ân máu đỏ tươi nhiễm đến sặc sỡ. Giao thủ chỉ chốc lát sau, Liêu Hóa Bộ Khúc liền phát hiện sự tình hoàn toàn không phải chuyện như thế, này mẹ kiếp là sơn tặc sao? Làm sao sức chiến đấu cường hãn như vậy? Hai đem so sánh, đối phương trang bị so với bản mới chỉ có hơn chứ không kém, mỗi người một cái hai đăng khải, vừa có thể để bảo vệ trước ngực lại có thể phòng ngự phía sau lưng. Ngoại trừ vật lộn vũ khí nặng ở ngoài, đối phương hầu như người người phân phối chủy thủ chờ cận chiến lợi khí, ở thiếp thân vật lộn trận giáp lá cà bên trong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Một phen thăm dò tính cận chiến, Liêu Hóa Bộ chém giết 20 mấy tạc binh, nhưng bản mới nhưng có 50-60 người nằm ngã vào trong vũng máu, cái này cũng chưa hết. Liền ngay cả hai cái kinh nghiệm lâu năm xa trường chuân trường cũng ở vào trong hiểm cảnh, hiển nhiên đã không thể thoát thân. Hớ ngạc. Tôn mắt to, người chống đỡ a. Sa hổ ở một phát đao chém đứt một cái đầu sau khi, phát hiện cách đó không xa Tôn Thắng bị năm cái trường mâu đặt ở dưới thân, hơn nữa trên người đã có thêm mấy cái lỗ thủng, máu tươi ồ ồ hướng ra phía ngoài bốc lên. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sắp nứt cả tim gan, lẽ nào đồng sinh cộng tử huynh đệ ngày hôm nay liền muốn phân biệt sao? Chờ ta Sa Hổ tới cứu ngươi. Sa Hổ gào thét, trong tay phác đao vung đẩy, tận lực hướng về Tôn Thắng áp sát. Dưới bàn chân giẫm đạp bụi bặm tung bay, xung phong bên trong, thuận lợi càng làm một tên tặc binh đầu mở ra biểu. Giết hắn. Theo tặc sĩ quan mục đích ra lệnh một tiếng, nhất thời có 7-8 cái đao thuẫn thủ từ phương hướng khác nhau hướng về Sa Hổ đánh tới. Ôi chao. Ngay ở Sa Hổ bị vây thời điểm, Tôn Thắng hét thảm một tiếng, thân thể bị ngũ thanh trường thương đồng thời đâm thủng. Phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mắt to. Sa Hổ hai mắt trợn tròn, phát sinh một tiếng hiết tư để gào thét, trong tay phác đao mạnh mẽ bổ về phía sông tới mặt đao thuẫn binh. Vang một tiếng, cũng không phải là vàng dòng trúc rèn đúc tấm khiên bị một đao bổ ra, trốn ở phía dưới sĩ tốt cũng bị chia làm một đao chém thành hai khúc. Sau đó ngay ở cùng thời khắc đó, Sa Hổ trực cảm thấy chân đau nhức, trong nháy mắt liền ngã nhào xuống đất, bởi vì hai chân của hắn đã bị đồng thời chém đứt. Cả nửa người cùng nửa người dưới hoàn toàn chia lịa. Giết. Theo vô tình tiếng la giết, Sa Hổ đầu cùng với hai tay cũng bị đồng thời chém tới, cả người trong nháy mắt liền bị loạn đao phân thây. Hai tên chân trường đều chết rồi, còn lại sĩ tốt nhất thời đánh mất đấu trí, dồn dập xoay người chạy tán loạn, chạy nhanh trốn về bổn trận, xui xẻo liền bị đối phương đâm phiên ở địa, trong nháy mắt liền bị cắt đi rồi thủ cấp. T. Đây tuyệt đối không phải sơn tặc. Liêu Hóa ở cách đó không xa chú mã. Mắt thấy thủ hạ hai tên chân trường chết ở trên sa trường, một trái tim hầu như đang chảy máu. Bán cung, xạ trụ trận tuyến, mau chóng hướng về Cam Linh tướng quân kỵ binh cầu viện. Liêu Hóa mặc dù là vài tên võ tướng bên trong yếu nhất, nhưng dưới tay hắn quân tốt nhưng là mạnh nhất. So với những kia vừa thả xuống cái quốc cầm lấy binh khí dân phu tới nói, Liêu Hóa thủ hạ Nga tặc chí ít đánh giặc, từng giết người, trải qua chiến trường. Mà Sa Hổ cùng Tôn Thắng chỉ huy hai cái chân tuy rằng không thể nói là Liêu Hóa thủ hạ mạnh nhất chân. Nhưng cũng tuyệt không là yếu nhất, ở cận chiến bên trong còn như vậy không đỡ nổi một đòn, huống chi cái khác các bộ. Vì lẽ đó, Liêu Hóa tin tưởng, nếu muốn phá địch, chỉ có thể giao cho Cam Linh chỉ huy kỵ binh. Vèo, vèo, vèo. Theo Liêu Hóa ra lệnh một tiếng, xếp phương trận lưu nạn binh hỏa tiễn cùng phát, đem khí thế hùng hổ tặc binh hơi hơi cản trở một chút. Ngay ở phía trước giao chiến thời điểm, Cam Linh đã không kiềm chế nổi trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, trong tay trường kích vung lên, đối với trợ thủ hạ lệnh, đặng thương. Ngươi chỉ huy 300 lính mới tại chỗ đợi mệnh, ta xuất lĩnh 300 lao đệ huynh đi chợ giúp Liêu Hóa. Nặc. Thân cao 8 thước, tay cầm búa lớn, một mặt râu quai nón phó tướng Đặng Thương chắp tay lĩnh mệnh. Đi theo ta. Cam Linh trưởng kích một chiêu, con ngựa trước tiên, đặc hưu trung bạc ở trong lỗ ản quân vẫn cứ lanh lảnh có thể nghe. sau lưng hắn 300 tinh nhuệ kỵ binh theo sát, cuốn thẳng đuổi bẩm tung bay, cắt vàng đầy trời. Liêu Nguyên Kiệm hưu hoảng, Cam Ninh đến cứu viện. Rất xa liền nhìn thấy Liêu Hóa bộ hạ bị giết vô cùng thê thảm, Cam Ninh vung kích hô to, vì là Liêu Hóa bộ trợ uy nổi giận. Liêu Hóa đại hỉ, phất tay ra hiệu bộ khúc tránh ra một con đường, đem đường tránh ra, để Cam Hưng bá kỵ binh đi xuống phong. Liêu Hóa bộ tránh ra một con đường, Cam Ninh kỵ binh bao phủ mà qua, thanh thế dọa người. Bán cung. Nhìn thấy Lưu quân kỵ binh vọt tới, Sơn Tặc Đầu Mục phất tay ra hiệu bản bộ vừa đánh vừa lui, đang lùi lại bên trong bắn cung ngăn cản kỵ binh xung phong. Cam Ninh dưới khố hắc long như một thất dương cánh bay lượn manh thiếu, một ngựa trước tiên, đem phía sau đại bộ đội đầy đủ bỏ qua rồi mấy chục trượng. Nhưng dù là như vậy, Cam Ninh nhưng hoàn toàn không có ý sợ hãi, một bên vung kích gọi điều linh, một bên thét ra lệnh phía sau kỵ sĩ còn sạ. Theo Cam Ninh ra lệnh một tiếng, 300 tinh kỵ đồng thời khống huyền cài tên. Bọn họ không phải là bình thường kỵ binh, mà là tùy tùng Cam Ninh ngang dọc cướp bóc hồi lâu mã tặc, không chỉ có mỗi cái cưỡi ngựa tuyệt vời, ở cung tên trên trình độ cũng hơn xa bình thường quân binh. Ngày sau theo Cam Ninh bách kỵ kiếp ngụy doanh 100 tên hãn tốt chính là xuất từ này 300 người bên trong, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Nếu sơn tặc đều mặc vào, đơn qua, hai đăng khải, trên đầu đẩy mũ giáp, những kỵ sĩ này môn liền liếc khuôn mặt của bọn họ sạ, liếc bắp đùi của bọn họ sạ, nói chung không có bảo vệ địa phương, chính là mũi tên mục đích. Vèo, vèo, vèo. Mũi tên ở trên đỉnh đầu bay lượn, phương hướng không giống mũi tên đụng vào nhau, có bẻ gãy có hoàn hảo không chút tổn hại, cuối cùng va rơi trên mặt đất, mà càng nhiều thì lại bay vào trong đám người. Một làn sóng hỗ xạ sau khi, Cam Ninh bộ khúc có 3-5 người trúng tên, nhưng vẫn cứ có thể kiên trì không rơi, bởi vì bọn họ biết hạ xuống sau khi thì sẽ hóa thành bột, bởi vậy chỉ có còn có một hơi ở, thì sẽ gắt gao nằm ở trên lưng ngựa. So sánh với nhau, tặc binh bên kia liền nặng nề hơn nhiều, chí ít không xuống 40 người trúng tên, có bị bắn trúng khuôn mặt, bị mất mạng tại chỗ, có bị bắn trúng con mắt, rút ra mũi tên thời điểm liền con ngươi cũng mang ra ngoài, nhất thời tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Ba quận Cam Hưng bá ở đây. Ngay ở tặc binh trận hình rối loạn thời điểm, Cam Ninh đã đan kích con ngựa vọt vào trong trận. Một tiếng hổ gầm, trường kích đâm ra, một hồi sóc thấu hai người, đột nhiên đâm hướng không trung lại mạnh mẽ đập về phía đoàn người, nhất thời lại có hai người bị to lớn lực va đập đụng phải đầu nở hoa, trắng toát vóc theo mũ giáp tràn ra ngoài, khiến cho người buồn nôn. Địch đem chớ có can rỡ, xem nào đó lấy mạng của ngươi. Nhìn thấy Cam Ninh đan kích con ngựa, như vào chỗ không người, một tên tặc đem thúc ngựa vũ đao, căm giận điên chiến. Cam Ninh giục ngựa đón lấy, chiến không ba hợp. Tay vượn kinh thư, lập tức nắm đối phương giải lụa, từ trên ngựa nói ra lại đây, sau đó dụng lực ném bản mới đoàn ngựa thổ. Cho nào đó đạp vì là thịt nát. Tiếng vó ngựa ầm ầm, dường như trùng lê xẹt qua đất ruộng giống như vậy, dây lắt trong lúc đó liền đem vừa còn sinh long hoạt hổ tặc đem đạp lên thành một đoàn thịt nát. Theo Cam Ninh móng ngựa, 300 tinh kỵ dường như tiến vào dương quần bên trong mánh hổ giống như vậy, dơ lên cao binh khí, đại chém đại phạt, thu gặt người tốt đầu. Thời gian ngắn ngủi, trên chiến trường liền ngã xuống mấy trăm người. Toàn quân, lùi. Thặc đem thấy tình thế không ổn, hạ lệnh lui binh. Theo hai ngắn một trường tiếng kèn lệnh ở trên trời vang vọng, đầy khắp núi đồi tặc binh bắt đầu như nước thủy triều lui về phía sau nhưng. Đuổi theo cho ta. Cam Ninh rất hứng khởi, tự nhiên không muốn thả này chi cửu con rời đi, vung kích hạ lệnh đuổi đánh. Liền ngay cả ở phía sau lược trận phó tướng Đặng Thương, cũng xuất lĩnh còn lại 300 kỵ theo tới, muốn đồng thời thu gặt đầu người. Liêu Hóa đối với Cam Ninh dưới trướng kỵ binh sức chiến đấu không ngừng hâm mộ, một roi quất lên mông ngựa, quát lên, chúng ta cũng truy, vì là sa hổ, tôn thắng hai vì là chuân trưởng, cùng với huynh đệ đã chết môn báo thủ. Lưu Biện đứng ở phía sau ba dặm cự ly tiểu gò đất trên, đưa mắt viễn vọng, nhìn Cam Ninh cùng Liêu Hóa xuất lĩnh bộ hạ càng đuổi càng xa, trong lòng mơ hồ bay lên một luồng không rõ cảm giác. Không được, sợ là chúng rồi kế điệu hổ Lý Sơn. Chương 28, lòng ngông dạ thú. 28 lòng ngông dạ thú. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Là một người thiên tài quân sự game trình tự viên cùng đã từng làm hoàng đế người kết hợp thể, hiện tại Lưu Biện quả nhiên nắm giữ kinh người quân sự thiên phú, ngay ở lời nói của hắn vừa hạ xuống sau khi, quả thực một lời thành sớm. Giết nha! Ngay ở Cam Ninh kỵ binh cùng Liêu Hóa bộ đội tan tác tặc binh đuổi tận cùng không buông thời khắc, đội ngũ phía sau chợt buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng la giết, một nhánh ước chừng 2.000 người đội ngũ bao phủ tới. Lấy nghiền ép tất cả khí thế hướng cuối cùng Hoa Vinh bộ phát động cường tập. Bán cung. May là Hoa Vinh đã có phòng bị, trường thương trong tay vung lên, xếp hình chữ nhật trận thế cung tiến binh xoay người lại, hướng về xâm lấn chi địch bắn ra một làn sóng mưa tên. Nhưng đến địch tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhân thủ một viên tấm khiên đội ở trên đầu, liều lĩnh mưa tên về phía trước đẩy mạnh. Vèo, vèo, vèo. vành, vành, vành. Mũi tên rời dây cung tiếng cùng va chạm ở trên khiên âm thanh liên tiếp, ở mênh mông trong dãy núi có vẻ quỷ dị mà khủng bố, phảng phất tử thần triệu hoán. Ở bỏ xuống bách 10 bộ thi thể sau khi, này chi 2.000 người trọng trang binh cùng Hoa Vinh cung tiễn thủ đánh giáp lá cả, triển khai trận giáp lá cả. Hoa Vinh bộ khúc trên căn bản đều là mới chiêu mộ dân phu tạo thành, sức chiến đấu còn không bằng Liêu Hóa Lao Hoàng Cân quân, tuy rằng trải qua tiếp cận một tháng huấn luyện, nhưng vẫn cứ không cách nào cùng sức chiến đấu cường hãn quân địch chống đỡ được. Nương theo một tiếng tiếp theo một tiếng hét thảm, Lưu quân dồn dập đấm máu trước trận, thời gian ngắn ngủi liền ngã xuống hơn 200 người. Tuy rằng Hoa Vinh vung vẩy một cây trường thương, làm gương cho binh sĩ chém giết, tuy rằng hắn trường thương như xuất động rắn độc bình thường khiến người ta khó mà phòng bị, lại tự nháo hải giao long bình thường oai phong lẫm liệt, tuy rằng bị hắn lật tung ở địa quân địch nhiều đến mấy chục người, nhưng vẫn cứ không cách nào ngăn cản bộ khúc về phía sau tan tác. Lưu Biện đứng gò núi trên nhìn tình cảnh này, trái tim chảy máu. Đây là chính mình thật vất vả mới thành lập một nhánh lính mới, làm sao có thể để hắn ở trong tã lót liền chết trẻ cơ chứ? Minh kèn lệnh, chiêu Cam Ninh lui binh. Quế Anh, ngươi xuất 200 cấm vệ quân đi viện trợ Hoa Vinh. Mục Quế Anh lập tức hành đao, dưới khố liệu nguyên hỏa, trong tay nhạn linh đao, đầu đội vấn tóc phượng hoàng quan, hai cái đỏ tươi chí linh đón gió đung đưa, nghe xong Lưu Biện một mặt sầu lo, nhưng là, đại vương ngươi, cô ở trong trận đường, tạm thời không sao. Huống hồ gò đất phía dưới còn có Lý Nghiêm hộ lương binh, khoảng chừng trái phải còn có Ngao Dũng, phiền mánh hai vị hộ vệ, quả nhân tạm thời không lo. Ngươi trước tiên không muốn lo lắng cô an nguy, nhấc lên ngươi đại đao, đi mạnh mẽ giết địch, trợ giúp Hoa Vinh kháng trụ quân địch cường tập, chờ đợi Cam Ninh kỵ binh đến cứu viện. Lưu Biện lập tức gò đất bên trên, vẻ mặt cương nghị, một bộ núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc đại tướng phong độ. Quả đoán mệnh lệnh Mục Quế Anh xuất kích. Nặc. Mục Quế Anh nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là chắp tay lĩnh mệnh. Trong tay đại đao một chiêu, cao giọng nói, Trương Hy, Hàn Trạch hai vị chuân trưởng xuất bộ theo ta đi viên Hoa Vinh, Ngao Dũng, phiền mánh hai chuân lưu lại bảo vệ quanh đại vương. Liệu Nguyên Hỏa một tiếng hí lên, như mũi tên rời cung thoan hạ sân khâu, trong chớp mắt liền đem mặt sau bộ tốt xúy xa xa mà. Trương Hy, Hàn Diễn hai vị chuân trưởng đều tay cầm phát đao, dẫn dắt bản chuân dũng tốt đi theo Mục Quế Anh bụi mù mà đi. T. Thật là cường hãn đội ngũ à. Nay tuyệt không là bình thường sơn tặc, thậm chí liền ngay cả chiếm giữ ở vùng này cắt pha tặc đều sẽ không có chiến đấu như vậy lực, đối phương dùng áo bào đen đem áo giáp khỏa ở bên trong, rõ ràng là muốn che giấu thân phận của bọn họ, điều này nói rõ cái gì? Lưu Biện vững vàng ngồi ở truy phong bạch hoàng bên trên, hai mắt khép hở, rơi vào trầm tư. Cắt pha tặc là Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương tam huynh đệ chết rồi mới hưng khởi loạn quân, cùng hát sơn tặc, bạch ba tặc cũng xưng tam đại khăn vàng Dương Nghiệt, lấy giặc Dương người La Thiên Vương vì là cử soái. Nhiều nhất thời điểm nắm giữ 5, 6 vạn người, làm hại như Nam, Nam Dương, Hoài Nam một vùng. Nhưng sau đó ở Viên Thuật, Lưu Biểu cùng với Chu Tuấn liên hợp trấn áp bên dưới sụp đổ, phân liệt thành mười mấy cố loại nhỏ du khấu. Hơn nữa làm quân khởi nghĩa, các pha tặc sẽ không có chiến đấu như vậy lực, vì lẽ đó khả năng này bị trước tiên bài trừ. Lưu Biện xoa xoa bị gió lạnh thổi đến hơi choáng gò má, tiếp tục suy nghĩ, nếu không phải sơn tặc phản quân, như vậy chính là quan binh lạc. Đến cùng là tên khốn kiếp nào dám phục kích lão tử. Đồng Trác quân có huyện thành Lưu Bàng ngăn cản, hơn nữa bộ tốt cũng sẽ không tới nhanh như vậy, có thể trước tiên bài trừ. Lưu Biểu quân độ khả thi cũng không lớn, bằng không Lưu Bàng căn bản không cần thiết hướng mình tặng lương, càng không cần thiết đi theo 5, 600 dặm chạy đến Viên Thuật trên địa bàn đến phục kích chính mình, nếu như Lưu Bàng muốn động thủ, chính mình hơn 3.000 người căn bản đi không ra Nam Dương. Ở bài trừ Đồng Trác cùng Lưu Biểu sau khi, còn lại có thể ở Nhữ Nam dụng binh cũng chỉ có Viên Thuật một người. Nghĩ tới đây, Lưu Biện trong mắt lửa giận hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, nhất định là Viên Thuật cái này nghịch tặc, xem ra kẻ này từ vừa mới bắt đầu thì có ý đồ không tốt, dĩ nhiên không để ý ta thân phận của Hoàng Nông Vương, thừa dịp cô vừa tổ quân thời khắc đánh lén cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày, Lao Tử muốn đem ngươi lột ra chóc thịt, thế những này nương nhờ vào ta binh lính báo thủ. Nhìn bên trong chiến trường không ngừng ngã xuống sĩ tốt, Lưu Biện trong lòng vừa cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy khổ sở. Phẫn nộ chính là mình cùng Viên Thuật không thù không oán, lại không chiêu hắn cũng không chọc giận hắn, chỉ là mượn cảnh quá giới mà thôi, chó chết tất yếu phái ra tinh nhuệ chủ lực phục kích chính mình sao. Khổ sở chính là những kia làm mất mạng sĩ tốt vốn là sẽ không chết, chí ít sẽ không chết như thế sớm. Nếu như không phải là mình xuyên qua, những người này khả năng chỉ là cày ruộng dân phu, thậm chí là gặp tai họa dân chạy nạn. Nhưng coi như khuyết y thiếu lương, cũng sẽ không chết thảm như vậy, càng sẽ không chết nhanh như vậy. Nói đến là chính mình hại bọn họ, những này sĩ tốt giấu trong lòng kiến công lập nghiệp hy vọng, giấu trong lòng cống hiến cho đại hán vương thất giấc mơ, nương nhờ vào ở chính hắn một hoàng nông vương dưới trướng, vốn là hy vọng có thể nổi bật hơn mọi người, đổi được vinh hoa phú quý, không nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn thời gian một tháng, liền bước lên bất quy con đường. Các vị quân tốt, mời các ngươi trên trời có linh thiêng yên tâm, chỉ cần quả nhân bất tử, nhất định sẽ đem viên thuật lột ra chóc thịt, lấy ý các ngươi trên trời có linh thiêng. Lưu Biện nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng phát xuống lời thề. Không được, có nhân kiếp lương. Ngay ở Lưu Biện tâm tư tung bay thời điểm, tiểu gò đất phía dưới lương đoàn xe vừa sợ nát nát loạn tung lên. Một nhánh 300 người đội ngũ không biết từ nơi nào lặng yên không một tiếng động xông ra, hướng về áp giải lương thảo đội ngũ trắng trợn bắt đầu chém giết. Lý Nghiêm chỉ huy này chi hộ lương đội vốn là trong quân đội người già yếu bệnh tật, bình thường ít huấn luyện, đột nhiên gặp phải tập kích, nhất thời loạn thành hỗn loạn, gan lớn múa đao tử chiến, nhát gan thậm chí bỏ lại binh khí, chui vào lương xe dưới đáy. Cho ta đứng vững, ai dám lùi về sau, lập trảm vô xá. Lý Nghiêm tay cầm một cây trường thương, đâm phiên hai tên quân địch, sau đó từ xe ngựa dưới đáy lôi ra một nơm nớp lo sợ quỷ nhát gan, gào thét nói, ngươi trốn ở phía dưới chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn. Cho ta cầm lấy vũ khí, cùng kẻ địch liều mạng đi. Đừng tưởng rằng lão tử thương lính như con mình, liền không đành lòng giết các ngươi. Nặc. Nơm nớp lo sợ binh lính cũng biết mình phạm vào quân quy, càng cảm kích Lý Nghiêm hạ thủ lưu tình, từ trên mặt đất nhặt lên trường mâu cùng tặc binh chém giết lên, đồng thời thành công đâm chết rồi một người. Tuy rằng chính hắn cũng bị chém đứt nửa đoạn đầu, nhưng ít ra có tôn nghiêm chết đi. Ở Lý Nghiêm tổ chức bên dưới, hơn 300 người hộ lương binh rửa lưng lương xe, cùng đến đây cướp lương tặc binh dây dưa ở một khối, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Cùng lúc đó, một thất hoàng tông mã thổ cái thân cao 8 thước bán, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt hung ác, cầm trong tay ba nhọn kích võ tướng nhằm phía sườn núi, ở sau người hắn tùy tùng gần 100 tên tinh tốt, trực đạp dưới chân bụi bặm tung bay. Ha ha. Hoàng Nông Vương, chạy đi đâu? Nhìn thấy đối phương khí thế bất phàm, thế tới hung hăng, Lưu Biện kinh hại đến biến sắc, chẳng lẽ cái mạng nhỏ của chính mình muốn bỏ ở nơi này sao? Đại vương xin mời đi theo huynh đệ chúng ta phía sau, chúng ta hộ tống ngươi lao xuống sân đi. Không nghĩ tới tặc binh dĩ nhiên lao thẳng tới gò đất mà đến, phụ trách bảo vệ quanh chúa công an toàn Ngao Dung cùng phiền mánh từng người nói ra binh khí, bắt chuyện Lưu Biện theo sau lưng phá vòng đây. Lưu Biện cũng biết, nếu như có thể lao xuống gò đất, còn có thể kiếm về một cái mạng. Nếu như do dự không quyết định, chờ đối phương xông lên sau khi, chỉ có thể bó tay chịu trói. Đã như vậy, liền trùng trận xuống, các ngươi ở trước quả nhân ở phía sau. Lưu Biện giật dây cương một cái, từ một tên sĩ tốt trong tay đoạt quá giải thương, đi theo ở Ngao Dũng, phiền mánh phía sau vọt về phía chân núi. Địch đem vung vẩy ba nhọn kích con ngựa trước tiên, một bên phóng ngựa một bên cười to, ha ha. Hoàng Nông Vương đừng vội chính mình thảo chết, ngươi như bé ngoan giao ra ngọc tỷ, nào đó có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không nghĩ tới đối phương mục đích thật sự dĩ nhiên là vì Ngọc Tỷ mà đến, điều này làm cho Lưu Biện có chút không hiểu ra sao. Nhưng càng thêm có thể khẳng định chính là, đội ngũ này 100% chính là viên thuật nhân mã. Xem ra kẻ này lòng ngông dạ thú ở trong xương thâm căn cố đế, dù cho chính mình xuyên qua để lịch sử thay đổi quy tích, cũng không có thể thay đổi biến hắn dạ tâm. Ta xem ngươi chính là viên thuật thủ hạ Kỷ Linh chứ. Ngươi muốn tìm Ngọc Tỷ, nên đi Lạc Dương tìm Đương Kim Thánh Thượng, hoặc là đi tìm Đồng Tặc đòi hỏi. Cùng cô có quan hệ gì đâu. Lưu Biện rục ngựa theo sát ở Ngao Dũng, phiền mánh hai vị tráng hán phía sau, đồng thời thử suy đoán thân phận của đối phương. Bị vạch trần thân phận Kỷ Linh lấy làm kinh hãi, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi tuy rằng tuổi nhỏ, lại biết nào đó tên, đúng là có chút kiến thức. Nhưng ngươi nếu là thật thông minh, liền không muốn theo ta áng chừng hồ đồ trang rõ ràng, bé ngoan giao ra Ngọc Tỷ, thà cho ngươi khỏi chết. Lưu Biện thực sự không nghĩ ra Ngọc Tỷ cùng mình có quan hệ gì. Thuống hồ thời gian cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, vẫn là thoát thân quan trọng. Thật đem nhận lấy cái chết. Ngao Dung hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay lưới búa to, đi chém Kỷ Linh mã chân. Hai anh! Không biết tự lượng sức mình. Kỷ Linh hừ lạnh một tiếng, vung vẩy trong tay ba nhọn hai nhận kích, ngạnh khái Ngao Dung búa lớn. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm chấn động đến mức người màng thai vang vọng, Kỷ Linh trà trà tán thưởng, trà trà. Quả nhiên có chút khí lực, đón thêm ta ba kích. Lời còn chưa dứt. Trong tay đại kích gầm ầm bổ ra, khí thế như lôi đỉnh, thanh thế dọa người. Ngao Dũng 93, Nam Hiệp sau khi liền không chống đỡ được, dưới tình thế cấp bách làm mất đi lưới búa to, ôm chặt lấy Kỷ Linh trường kích, lớn tiếng gào thét nói, đại vương đi mau. Kỷ Linh giận dữ, tiếng quát muốn chết, lập tức đem Ngao Dũng tha phiên ở địa, thét ra lệnh đao phủ thủ chém giết. Một trận đao phách phủ chém, Ngao Dũng cả người bị chém vô cùng thê thảm, nhưng vẫn cứ gắt gao ôm Kỷ Linh đại kích, không cho hắn đi ngăn cản Hoàng Nông Vương đường đi. Nhìn thấy thật bạn gây chết, phiền mánh đỏ mắt lên một tiếng gào thét, đại khảm đao trong tay nằm ngang về phía trước đẩy ra, lập tức đẩy ngã năm, 6 cái quân địch, vẫn cứ lao ra một cái đường đi, dùng đao cái cùng thân thể của chính mình gắt gao ngăn chặn kẻ địch, khản cả giọng hô, đại vương, đi mau. Sống còn thời khắc, Lưu Biện không lo được bị thương càng không thời gian suy nghĩ nhiều, phóng ngựa dơ roi, từ hai tên tử sĩ xông ra đường máu bên trong thoan rơi xuống gò đất. Phía sau truyền đến phiền mãnh kêu thảm vì là đại vương mà chết, chết có ý nghĩa vậy. Hoàng Nông Vương chạy đi đâu? Giải quyết nào, phiền hai người, Kỷ Linh vung kích chém giết vài tên cấm vệ quân, phóng ngựa theo sát không nghỉ. Nhìn Lưu Biện sai nha, một bên truy đuổi một bên lấy xuống cung tên. Ta đâm bên trong đột nhiên giết ra hơn 20 kỵ du hiệp, một người cầm đầu thần cao tiếp cận chín thước, người mặc trọng giáp, áo khoác áo bào trắng, tinh lông mày lãng ngục, mặt như trùng tảo, dưới khố thanh truy trai móng ngựa bên trong lòng tức đao, lập tức hoành đao ngăn cản Kỷ Linh đường đi. Uy phong lẫm lẫm hét lớn một tiếng, lớn mật nghịch tặc, dám tập kích Hoàng Nông Vương, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Chương 29, độc sĩ kế sách. 29 độc sĩ kế sách. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Bị người ngăn cản đường đi, Kỷ Linh khí nổi trận lôi đình. Nơi nào đến vô danh bọn chuột nhắt, dám to gan cản nào đó đường đi. Tội gì tự tặng người đầu? Trong miệng lớn tiếng rít gào chửi bậy, trong tay ba nhọn kích húc đầu nắp nao hướng về thân thể của đối phương muốn hại, chỗ yếu bắt chuyện. Tuổi trẻ áo bào trắng tướng quân không hề ý sợ hãi, vung vẩy trong tay long tức đao cùng Kỷ Linh chém giết cùng nhau, một bên dặn dò tùy tùng, bọn ngươi đi bảo vệ thiếu niên kia chúa công, người này chính là chúng ta muốn đầu hiệu Hoàng Nông Vương. Hơn 20 tên du kỵ đạt được mệnh lệnh, cùng nhau giục ngựa truy đuổi Hoàng Nông Vương, đại vương đi thong thả, chúng ta chuyên tới để hộ ngươi. Lưu Biện cũng làm rõ đến nhóm người này là hữu không phải địch, bằng không bọn họ cũng sẽ không ngăn trụ Kỷ Linh. Liền chậm rãi tìm ngựa. Quay đầu ngựa lại quan sát ác chiến Kỷ Linh áo bào trắng tướng quân đến tột cùng là người phương nào. Hai con chiến mã ở gò đất bên dưới tẩu mã đang bình thường chém giết, trực vung lên trùng thiên bụi bặm, người xem hoa cả mắt. Kỷ Linh được xưng viên thuật tay loại kém nhất dũng tướng, nhưng là đối mặt này vô danh áo bào trắng đem nhưng chiêm không được chút tiện nghi nào, hàng chiến 20, 30 hội hợp, không chỉ có không có càng đánh càng hăng, trái lại dần dần vướng trái vướng phải, chậm rãi ở vào lại phong. Thật xuất sắc võ nghệ. Dĩ nhiên đánh viên thuật thủ hạ số 1 đại tướng chỉ có chống đỡ lực lượng. Lẽ nào đây chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc? Lưu Biện ở hơn 20 tên du kỵ chen trúc bên dưới quan chiến, trong lòng âm thầm thiết hỉ. Con mắt khép hờ, lặng lẽ cho gọi ra trong đầu hệ thống, cho ta phân tích cái kia hai cái chính đang chém giết lẫn nhau võ tướng năng lực. Len keng. Hệ thống chính đang phân tích bên trong, xin mời ký chủ chờ chốc lát. Len keng. Phân tích xong xuôi, Kỷ Linh, vũ lực 87, chỉ huy 84. Chí lực 43, chính trị 38, Ngụy Duyên. Ha ha, cái này áo bào trắng đem hóa ra là Ngụy Duyên a, quá tốt rồi, lại đến một viên đại tướng. Tuy rằng hệ thống ở trong đầu máy móc giải thích số liệu, nhưng Lưu Biện vẫn là khó có thể kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, ở đấy lòng lẩm bẩm một câu. Đỉnh cao Ngụy Duyên, vũ lực 93, chỉ huy 89, chí lực 68, chính trị 65. Trước mặt Ngụy Duyên, vũ lực 91, chỉ huy 86, chí lực 65. Chính trị 60. Nghe xong hệ thống phân tích, Lưu Biện hưng phấn mở mắt ra, khoe miệng nụ cười nhưng khó có thể che giấu. Tốt, nghe Ngụy Duyên vừa nãy nói, 89 phần 10 là xin vào bôn ta. Cái này cũng là kế Cam Ninh sau khi chiêu mộ đến thứ hai hán chưa nhất Lưu võ tướng. Thực sự là một cái thật đáng mừng sự tình. Ngay ở Lưu Biện vô cùng phấn khởi thời điểm, trên sân cục diện phân ra được thắng bại, Kỷ Linh một kích phách không, bị Ngụy Duyên xoay ngược lại trôi đao, quật sau lưng bộ, suýt chút nữa thổ huyết rơi. May mà thủ hạ quân tốt cùng nhau tiến lên quấn lấy Ngụy Duyên, bằng không này viên thuật thủ hạ số 1 dũng tướng liền muốn chết ở Ngụy Duyên dưới đao. Ngay ở Kỷ Linh bại lúc đi, xa xa tiếng vó ngựa ầm ầm, chúng rồi kế điệu hổ Ly Sơn Cam Ninh đã xuất bộ trở về, họ hét đến đây cứu hộ lương thảo. Lôi bạc, phóng hỏa thiêu lương. Bởi vì ép căn bản không hề xem ra Lưu Biện vừa tổ chức này chi linh mới, Kỷ Linh cùng Lôi Bạc xuất lĩnh 5000 tinh binh đột kích, vì đạt đến xuất kỳ bất ý mục đích, cũng không có mang tới kỵ binh. Điều này làm cho viên thuật quân đang đối mặt Cam Ninh kỵ binh nhẹ thời điểm phi thường vất vả. Hơn nữa chính mình phụ thương, bất đắc dĩ Kỷ Linh không thể làm gì khác hơn là truyền lệnh phóng hỏa thiêu lương. Kỵ binh đối phương hung mãnh, Lôi Bạc cũng không muốn tổn hại quá nhiều binh lực, một bên thét ra lệnh bộ hạ phóng hỏa tiện thiêu lương, một bên chỉ huy lui lại. Lý Nghiêm binh lực ở vào thế yếu, liều sống liều chết mới miễn cưỡng có thể ngăn cản viên thuật quân tới gần lương xe, làm Lôi Bạc hạ lệnh bắn ra hỏa tiện thời điểm, nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lương thảo xe nổi lửa. May là Cam Ninh kỵ binh đúng lúc chạy tới, một trận xung phong, đem vô tâm ham chiến viên thuật quân giết lùi. Lý Nghiêm bản bộ cùng rút về đến Liêu Hóa bộ toàn lực cứu lương, mới từ đống lửa bên trong cấp cứu ra 10000 thạch lương thảo, nhưng có một nửa bị đại hỏa lùi tàn theo lửa. Gió lạnh từng trận, bầu trời mịt mờ không rõ, khói thuốc súng từ từ tàn đi, lưu lại đầy đất thi thể. Một phen kiểm kê sau khi, các bộ tổn thất như sau: Liêu Hóa bộ tổn hại 218 người, Hoa Vinh bộ tổn hại 300 người, Lý Nghiêm Lương Thảo binh chết rồi 150 người, bảo vệ quanh Lưu Biện cấm vệ quân chết rồi hơn 100 người, Cam Ninh kỵ binh chết rồi 11 người, tổng tổn hại nhân số hơn 800 người, có khác 11,000 thạch lương thực, 8,500 thạch cỏ khô bị thiêu. Nhìn đây mặt bụi bằm thuốc cấp, Lưu Biện thở dài một tiếng, ai? Chết rồi nhiều như vậy sĩ tốt, đều là quả nhân chi quá, không có cân nhắc đến Viên Thuật sẽ đánh lén ta quân, thực sự là thẹn với tam quân. Mục Quế Anh lau một cái trên mặt khói bụi, khuyên lơn, đại vương không cần tự trách, này không phải ngươi sai, đừng nói ngươi còn tuổi nhỏ. Chính là ta cùng chư vị tướng quân cũng không có cân nhắc đến Viên Thuật dĩ nhiên như vậy cả gan làm loạn. Tuy rằng ngươi hiện tại không phải đại hán thiên tử, có thể ngươi vẫn là hoàng nông vương, vẫn là tiên đế con trai cao tổ hậu duệ, hán Viên Thuật thân là bốn đời tam công sau khi, làm sao sẽ làm ra cỡ này đại nghịch bất đạo việc. Tất cả mọi người bên trong thông minh cao nhất Lý Nghiêm nhưng rơi vào trầm tư, Viên Thuật chuyên chú Nhữ Nam đã lâu, thủ hạ có 2-3 vạn binh mã, tuy rằng khuyết lương, nhưng 10.000 thạch lương thảo cũng chưa chắc sẽ vào pháp nhãn của hán, vì sao này Viên Thuật dám coi trời bằng vùng đột kích ta quân. Trong này tất có kỳ lạ. Vương nói không sai. Lưu Biện gật đầu tán thành, Kỷ Linh xông lên gò đất thời điểm hướng về ta yêu cầu Ngọc Tỷ, ta nghĩ đây mới là Viên Thuật mục đích thực sự, chỉ là không biết này Viên Thuật vì sao nhận định Ngọc Tỷ ở ta cái này phế đế trong tay. Cái gì? Viên Thuật dĩ nhiên đánh tới Ngọc Tỷ chủ ý. Đây là muốn tạo phản A. Nghe xong Lưu Biện, Cam Ninh, Liêu Hóa, Hoa Vinh chờ người hoàn toàn ồ lên, không nghĩ tới lấy trung nghĩa tự xưng là Viên gia dĩ nhiên xảy ra như vậy một dã tâm bừng bừng nghịch thần tặc tử. Lưu Biện nghĩ thầm, ta liền không nói cho các ngươi, nếu là dựa theo lịch sử tự nhiên phát triển, khi chiếm được Tôn Sách dâng lên Ngọc Tỷ sau khi, Sa Hoa Dâm Giật Viên Thuật sẽ ở mấy năm sau khi xứng đế, đương nhiên kết cục cũng sẽ rất thảm. Lưu Biện không biết Viên Thuật hướng mình yêu cầu Ngọc Tỷ nguyên nhân, những người khác thì càng thêm không nghĩ ra. Nếu không nghĩ ra, tất cả mọi người liền không nghĩ nữa vấn đề này. Kỳ thực, vấn đề này cũng không sâu áo, nguyên nhân căn bản xuất hiện ở Đổng Trác chủ mưu, độc sĩ Lý Nho trên người. Nghe nói Hà Thái Hậu mẹ con giết tản đi thị vệ, ở đi hướng về Hoàng Nông trên đường chạy, Đổng Trác giận tím mặt. Lý Nho nhưng không để ý lắm, dâng lên một cái kế mượn đao giết người, khiến người ta thả ra phong thanh, liền nói Hà Thái Hậu mẹ con mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc chạy. Ở này quân hùng cùng nổi lên niên đại, so với Tần Thất Lộc chỉ có hơn chứ không kém, chư hầu trong tay mỗi cái có 5 chúc với binh mã của chính mình. Nhiều thì 3-5 vạn, chậm thì 7-8 ngàn, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng cái nào không ở đấy lòng làm đế vương ngộng. Nghe nói Hà Thái Hậu mẹ con mang theo Ngọc Tỷ, những này chư hầu có thể không động tâm tư. Huống hồ, coi như chư hầu có thể kiềm chế lại dạ tâm, nhưng khắp nơi sơn tặc cùng phản quân có thể không đánh bọn họ cô nhi quả phụ chủ ý. Chính là, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Lý Nho tin tưởng, chỉ cần cái tin tức này chậm rãi truyền bá ra, coi như Hoa Hùng đại quân không bắt được mẹ con bọn hắn, Lưu Biện cùng Hà Thái Hậu cũng phải luận ra. Ú đọc sách cái này cũng là Viên Thuật dám coi trời bằng vùng phái binh phục kích Lưu Biện nguyên nhân thực sự. Chỉ là Viên Thuật cái này não hàng phế phẩm ở làm hoàng đế mộng thời điểm, căn bản liền không nghĩ tới hắn đang bị Lưu Biểu trêu đùa sau khi, lại bị Lý Nho mượn đao giết người xếp đặt một lần. Đúng rồi, còn không cảm ơn vị này ân cứu mệnh của tráng sĩ đây. Lưu Biện thu hồi tự trách tâm tình, đi tới Ngụy Duyên trước mặt, không người cúi chào. Mặc dù mình đã lợi dụng hệ thống biết rồi thân phận của Ngụy Duyên, nhưng làm dáng một chút nhưng là tất yếu. Ngụy Duyên vội vàng quỳ một gối xuống hành lễ, sao dám làm đại vương chi lễ, thảo dân giặc dương người Ngụy Duyên, tự văn trưởng. Nghe nói đại vương ở huyện thành một vùng mộ binh, đặc biệt xuất liền nhau đi tới nhờ vả. Không ngờ đại vương nhưng xuất binh xuôi Nam Dương Châu, bởi vậy một đường đi theo đến Nhữ Nam, trùng hợp va vào tặc đem muốn được không quỹ, bởi vậy động thân giết lùi. Hay, hay, có thể đến Ngụy văn tướng mạo trợ, đủ có thể vượt qua 10 vạn hùng binh. Lưu Biện nhiệt tình nắm Ngụy Duyên tay, thật một phen ca ngợi. Sau đó đối với chúng tướng nói, hôm nay Ngụy Duyên giết lùi Viên Thuật thủ hạ đại tướng Kỷ Linh, cứu cô một mạng, đại công một việc. Quả nhân quyết định nhận lệnh Ngụy Duyên vì là tỷ tướng quân. Ngụy Duyên vui mừng khôn xiết, ngã quỵ ở mặt đất, chắp tay đốn bái, tạ đại vương long ân, Duyên tất nhiên thể sống chết báo đáp, ra ngựa bọc thây sẽ không tiếc. Ngụy Duyên dập đầu thời điểm lấy xuống mũ giáp, Lưu Biện nhân cơ hội cẩn thận liếc nhìn sau gáy của hắn, ồ, không nhìn thấy có phản cốt nhỉ. Nếu không là lão la nói bừa, chính là Khổng Minh nói xấu Ngụy Duyên. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nếu ngươi Ngụy Duyên nương nhờ vào ta cái này minh quân, cô nhất định sẽ làm cho ngươi ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, phần chỉ cầu xin. 30 phần chỉ cầu xin. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. DS2, lịch sử phân mạnh hơn ngàn chính là ưu tú thành tích, chúng ta mới hơn một ngày điểm đã bắt 600 thu gom, đây tuyệt đối là châu bò loẹ loẹ thành tích, này đến từ chính các anh em chống đỡ. Hiện nay chúng ta đã ở lịch sử loại sách mới bảng chiếm cứ ngao đầu, trang đầu bảng danh sách cũng một đường bạo cúc, chúng ta khoảng cách dưới bảng còn có hơn 20 thiên đây, tương lai mục tiêu khóa chặt toàn trạm số 1, chư vị huynh đệ giúp ta. 16. Ngay ở Lưu Biện bởi vì thu được tướng tài mà tươi cười rạng rỡ thời điểm, trong đầu hệ thống lần thứ 2 hưởng lên. Len keng. Ký chủ thu được Ngụy Duyên sung sướng điểm 9 cái, hiện tại nắm giữ tổng sung sướng điểm 81 cái. Nghe được sung sướng điểm lại tăng trưởng 9 cái, Lưu Biện mừng rỡ. Tổng đếm đã qua 80, cách mình lần thứ 3 triệu hoán chẳng phải là càng ngày càng gần. Nhưng cái này cũng chưa hết, Lưu Biện trong đầu hệ thống tiếp tục vang lên không ngừng, len keng. Thu được đồng trác cửu hận điểm 10 cái. Khe nằm. Chuyện gì thế này? Cửu hận điểm vô duyên vô cớ tăng trưởng 10 cái. Lẽ nào ta đảo tẩu để đồng trác cái này đại bột hận đến nghiến răng nghiến lợi? Len keng. Thu được hoa hùng cửu hận điểm 9 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ cửu hận điểm tổng số 19 cái. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lưu Biện hầu như có thể tưởng tượng đồng chắc cùng Hoa Hùng nghiến răng nghiến lợi cảnh tượng. Hoa Hùng xuất binh quá vũ quan sau khi, tham tử liền đem mình xuất binh hướng về Nhữ Nam lui lại tin tức báo cho Hoa Hùng. Bởi quan đông chư hầu ở hổ lao quan ở ngoài mắt nhìn chằm chằm, Hoa Hùng cũng không dám tự ý hướng về Lưu Biểu bước lên chiến sự, xuất binh lui về Lạc Dương, đem mình hướng về Dương Châu lui lại tin tức báo lại cho đồng chắc. Nghĩ đến hai người giờ khắc này chính đang nghiến răng nghiến lợi đại chửi mình. Vì lẽ đó một cách tự nhiên thu được cừu hận của bọn họ điểm. Nhưng ra ngoài Lưu Biện dự liệu chính là, vẫn không có thu hoạch cừu hận điểm ngày hôm nay lại như mãnh liệt sóng lớn như thế không thể ngăn cản, không để yên không còn, tiếng nhắc nhở lại ở trong đầu vang lên, len keng. Thu được kỷ linh cừu hận điểm 9 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ cừu hận điểm tổng số 28 cái. Lưu Biện tuy rằng nhắm nửa con mắt, nhưng trong lòng lại hồi hộp. Xem ra đây là kỷ linh cướp giật ngọc tỷ không được, đối với mình đột ngột sinh sự thù hận. Nếu như dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, đợi được Kỷ Linh đem hành động thất bại tin tức báo lại cho Viên Thuật sau khi, như vậy Viên Thuật cừu hận điểm cũng sẽ không ngợi mà tới. Lời nói như vậy là có thể tiến hành lần thứ 3 triệu hoán, hoặc là đem sung sướng điểm hối đoái thành thù hận điểm triệu hoán mưu sĩ, hoặc là đem cừu hận điểm hối đoái thành sung sướng điểm triệu hoán võ tướng. Đối với khuyết binh thiếu tướng Lưu Biện tới nói, này không thể nghi ngờ là cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tin tức tốt. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi. Ở mưu sĩ cùng võ tướng cũng có thể triệu hoán tình huống, đến tột cùng là lại triệu hoán một tên dũng tướng nghi vẫn là triệu hoán một tên IQ cao quân sư để đền bù quân đoàn ngắn bản. Nhưng dưới con mắt mọi người Lưu Biện cũng không thể luôn thất thần, chỉ có thể chờ đợi đến trời tối người yên thời gian làm tiếp tính toán. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng xuôi Nam Dương Châu đường còn phải đi, tranh bá thiên hạ đường càng lấy đi. Cùng người khác đem thương lượng một phen sau khi, Lưu Biện mệnh lệnh đem chết trận quân tốt toàn bộ vùi lấp đi. Vừa đến không có thể làm cho mình chiến sĩ khí thi hoang dã, trở thành xài lang dã thú bữa ăn ngon, thứ hai quy mô lớn tử thi sẽ dẫn đến ôn dịch hoành hành, làm thật tinh mắt có hùng tầm tương lai thiên hạ chi chủ, Lưu Biện tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vùi lấp đi tử thi sau khi, sắc trời đã song toàn đen kịt lại. Lưu Biện hạ lệnh ngay tại chỗ đóng trại, mệnh Cam Ninh, Hoa Vinh, Liêu Hóa ba người chọn dưới trướng tinh tốt thay phiên trực đêm, miễn cho Viên Thuật quân quay đầu trở lại, giết cái hồi mã thương. Trong quân vốn là có 20.000 thạch lương thực, đủ có thể duy trì bộ đội hơn 3 tháng khẩu phần lương thực, nhưng là bị Viên quân tiêu hủy một nửa sau khi liền trở nên sốt sáng lên đến. Trong quân khuyết lương, đây chính là binh gia tối kỵ, hơi không chú ý sẽ dẫn đến quân tâm tăng dã, tiện đà phát sinh quy mô lớn bỏ chạy hiện tượng, bổ sung lương thảo đã trở thành lửa cháy đến nơi sự tình. Trời tối người yên, Lưu Biện một người ngồi ngay ngắn ở trung quân trong lều, chuẩn bị tiến hành lần thứ 3 triệu hoán. Len keng. Ký chủ thu được Viên Thuật cừu hận điểm 8 cái. Hiện tại nắm giữ tổng cừu hận điểm 36 cái, tổng sung sướng điểm 81 cái. Quả nhiên không ra Lưu Biện dự liệu, vừa nhắm mắt lại, trong đầu hệ thống liền phát sinh nhắc nhở, Viên Thuật cừu hận điểm quả nhiên đúng hạn mà tới. Lần này được rồi, bất kể là đem sung sướng điểm hối đoái thành thù hận điểm, hoặc là đem cừu hận điểm hối đoái thành sung sướng điểm, tổng số cũng có thể đột phá 100, chuyện này ý nghĩa là Lưu Biện có nhất định tỷ lệ triệu hoán đến Lý Nguyên Phách, Lý Tôn Hiếu, Nhiệm Mẫn này mấy cái vũ lực hơn 100 manh nhân. Ngắm lại hổ lao quan chức ngông cuồng tự đại Lữ Bố, suy nghĩ thêm ngày hôm nay suýt chút nữa bị Kỷ Linh một kích cho bổ, Lưu Biện từ bỏ chiêu quân sư dự định, vẫn là trước tiên triệu hoán một vũ lực siêu cường bảo tiêu bảo vệ mình mới là vương đạo. Nếu như nắm giữ nghiền ép tất cả vũ lực, âm mưu quỷ kế liền đã biến thành trò mèo. Ta muốn đem cừu hận điểm toàn bộ hối đoái thành sung sướng điểm, sau đó dùng 107 cái sung sướng điểm tiến hành triệu hoán. Này có phải là mang ý nghĩa ta ít nhất cũng có thể thu được vũ lực trị giá là 102 võ tướng, hướng lên trên thậm chí có thể thu được vũ lực trị giá là 112 võ tướng. Hệ thống không hề lòng thông cảm đánh vỡ lưu biện mộng đẹp, đương nhiên không thể, chí ít hiện tại không thể. Bởi vì ký chủ hiện tại chỉ là level 1 cấp bậc, nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 93 cái đếm hối đoái. Ê! Đây cũng quá khanh. Khanh ký chủ chứ. Thế nào mới có thể sử dụng 100 cái hoặc là càng nhiều đếm tiến hành hối đoái? Lưu Biện đau bi truy hỏi. Làm ký chủ triệu hoán đến 10 người mới sau khi, là có thể thăng cấp đến level 2, lúc này có thể hối đoái hạn mức tối đa liền sẽ tăng lên đến 96 cái. Làm ký chủ triệu hoán đến nhân tài vượt qua 20 cái sau khi, là có thể thăng cấp đến level 3, lúc này hối đoái hạn mức tối đa là có thể nhấc lên đến 100 cái. Làm ký chủ triệu hoán đến nhân tài vượt qua 30 cái sau khi sẽ thăng cấp đến cao nhất level 4, có thể sử dụng tùy ý đếm tiến hành triệu hoán, đồng thời giải tỏa ẩn dấu hình thức. Cái gì? Ẩn dấu hình thức? Có chỗ lợi gì? Tạm thời bảo mật, chờ ký chủ thăng cấp đến level 4 sau khi liền sẽ rõ ràng. Hệ thống tinh linh không chút nào cho Lưu Biện chỗ thương lượng. Như vậy à, không nói sớm một chút, ta vừa dự định triệu hoán siêu cấp dũng tướng tới, xem ra cần phải một lần nữa cân nhắc một hồi. Tạm thời lui ra hệ thống đi. Nghe xong hệ thống tinh linh trần thuật, Lưu Biện phẫn nộ mở mắt ra, xem ra nắm giữ siêu cấp dũng tướng giấc mơ chỉ có thể lại về phía sau chậm lại. Nếu cao nhất chỉ có thể sử dụng 93 cái đếm tiến hành triệu hoán, như vậy mang ý nghĩa mặc dù số may đến bạo, cao nhất cũng chỉ có thể triệu hoán đến vũ lực trị giá là 98 dũng tướng, đại khái tương đương với Nhạc Vân, Bùi Nguyên Khánh, Dương Thất Lang trình độ, mặc dù so với Mục Quế Anh, Cam Ninh muốn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là không cách nào một mình đấu Lữ Bố. Mặc dù so với quan, Trương Hai Đại, cũng là rơi vào hạ phòng, cũng không thể hình thành ưu thế tuyệt đối. Nếu như vậy, còn không bằng thay đổi sơ trùng, triệu hoán quân sư quên đi. Dù sao thời đại này mạnh nhất trí giả Gia Cát Lượng vẫn không có thành niên, cái khác mấy cái quy cao như người Tư Mã Ý, Chu Du, Bàng Thống cũng không biết ở cái góc nào bên trong chơi bùn. Nếu như vận may đủ tốt, có thể triệu hoán đến Chí Mưu vì là 98 quân sư, hoàn toàn có thể chống lại cổ hủ, Tào Tháo nhóm cứng giả. Thừa dịp cái khác chư hầu thiếu hụt phụ tá thời khắc, hình thành nghiền ép tính ưu thế. Được, liền như thế định. Đã triệu hoán hai cái võ tướng, cũng nên thay đổi khẩu vị triệu hoán cái quân sư. Lưu Biện vô đuổi, làm ra cuối cùng quyết định. Kỳ thực, sở dĩ đối với có hay không triệu hoán quân sư do dự không quyết định, Lưu Biện cũng đã từng có ý nghĩ của hắn. Thí dụ như chơi quân sư nuôi thành, phái người tìm tới vị thành niên Gia Cát Lượng hoặc là Tư Mã Ý, mặc kệ lừa gạt trở về cũng thật bắt trở về cũng được. Giữ ở bên người bồi dưỡng, có được hay không? Nhưng trải qua một phen cân nhắc sau khi, Lưu Biện cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Ở tin tức này lạc hậu niên đại, ở này khắp nơi mù chữ niên đại, ở này giao thông bế tắc niên đại, muốn tìm cái hạng người vô danh thậm chí là người chưa thành niên, hầu như không khác nào mò kim đáy biển. Lùi thêm bước nữa, coi như ngươi tìm tới, nhân gia có tới hay không lại là một chuyện, coi như mạnh mẽ bắt trở về, ai có thể bảo đảm sẽ không phát sinh quất sinh hoài nam thì lại vì là quất cố sự. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, thay đổi sinh trưởng hoàn cảnh, Gia Cát Lượng còn có thể là cái kia trí tuệ hóa thân sao. Vì lẽ đó, Lưu Biện rất sáng suốt từ bỏ cái ý niệm này. Vẫn là trước tiên lợi dụng chính mình phần mềm hắc, đàng hoàng triệu hoán mấy cái cố vấn ứng phó lại nói, còn Khổng Minh, Trọng Đạt chờ đỉnh cấp cố vấn, đó chỉ là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như muốn thảo cái điểm tốt lắm, tắm rửa hân hương, đốt hương cầu xin là thiếu không được, nhưng ở hành quân trên đường nước uống đều là vấn đề, càng khỏi để rửa giấy. Hú hồ, hiện tại chính là trời đông giá rét tháng 11, coi như có thủy Lưu Biện cũng không dám tẩy, nhưng rửa mặt đổi thân sạch sẽ quần áo nhưng là có thể làm được. Mệnh sĩ tốt đánh tới một chậu nước ấm, Lưu Biện tẩy đi trên mặt cát bụi, thay đổi một thân tân bông bào, sau đó ở xoay án mặt sau ngồi quỳ chân. Tắm rửa hân hương coi như là hoàn thành, nhưng muốn đốt hương cầu xin vẫn như cũ không cách nào làm được. Trên thực tế thời đại này hương vẫn không có được xuất bản, Lưu Biện tự nhiên không cách nào đốt hương, nhưng phần chỉ vẫn là có thể. Quang thiêu giấy trắng khẳng định không có gì hiệu quả, vì lẽ đó Lưu Biện quyết định thử vận may, dự định khắp nơi trên tờ giấy trắng viết xuống 5 cái đỉnh cấp mưu sĩ tên, sau đó thiêu hủy, tuy rằng có chút khiêu đại thần cảm giác, nhưng ai lại dám nói không sử dụng đây. Như vậy viết tên ai thật đây? Cái này cần cẩn thận châm trước. Lưu Biện ngồi quỳ chân ở bàn phía trước, tay cầm bút lông, rơi vào trầm tư bên trong. Chương 31, Quân sư Giá Lâm. 31 quân sư giá lâm. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Dạ Lương không phải như nước, mà là như băng. 1.800 năm trước tháng 11, nhiệt độ thấp khiến người ta khó chịu. May mà thủ vệ lều trại thân binh rất có nhãn lực kiện, cho chúa công làm ra một chậu than tuổi sưởi ấm, mới để Lưu Biện không đến nỗi quá bị tội. Lưu Biện nhất thời cao hứng, từ trong tay áo sờ soạn một khối bạc vụn thưởng cho thân binh, sau đó vây quanh than tuổi buồn đi qua đi lại, vắt hết óc suy nghĩ đến cùng viết xuống năm người kia tên. Tam Quốc sau khi quân sư người số 1, tiếng tăm to lớn nhất thuộc về phụ tá Chu Nguyên Chương từ Nam đến Bắc bình định thiên hạ Lưu Ba Ôn, còn bản lãnh của hắn có phải là to lớn nhất Lưu Biện không dám khẳng định, nhưng luận tiếng tăm hẳn là Tam Quốc sau khi mưu sĩ người số 1. Hơn nữa, Trung Quốc 5.000 năm trong lịch sử, có thể từ phía Nam thống nhất phương Bắc, cũng chỉ có Lưu Bá Ôn phụ tá Chu Nguyên Chương làm được. Trong này Lưu Bá Ôn công lao có phải là to lớn nhất, cũng không ai dám vọng có kết luận, nhưng bất luận người nào đều không thể phủ nhận, trong này có Lưu Bá Ôn không thể xóa nhòa công lao. Cái thứ nhất chính là Lưu Cơ Lưu Bá Ôn. Quyết định chủ ý, Lưu Biện trở lại bàn trước, nhấc lên bút lông, viết chữ như rồng bay phượng múa, viết xuống Lưu Bá Ôn ba chữ lớn. Cứ việc linh hồn đến từ hậu thế, cứ việc thân thể chỉ có 14 tuổi, nhưng Hoàng thất hài lòng giáo dục, để Lưu Biện còn nhỏ tuổi liền có thể viết ra một tay thương tù mạnh mẽ bút lông tự, đối với Lưu Bá Ôn ba chữ, rất là thỏa mãn. Vạn sự khởi đầu nan, một khi có mặt mày, chuyện còn lại liền dễ giải quyết. Theo tiếng tăm lớn, có bản lĩnh cái này dòng suy nghĩ, Lưu Biện lại để bút viết xuống thứ hai tên, Từ Mậu Công. Ai nha? Đến cùng là Từ Mậu Công vẫn là Từ Mậu Công A. Nhìn nét mực chưa khô trang giấy, Lưu Biện có chút do dự không quyết định. Quên đi, vẫn là viết Từ Tích đi. Lưu Biện đem mới vừa viết xong trang giấy quăng vào chậu gỗ, một lần nữa lại viết xuống Từ Tích hai chữ lớn. Ở này trang giấy khan hiếm niên đại, cũng chính là hắn Lưu Biện có thể như thế cường hào, thay đổi nhà nghèo khổ, chỉ sợ nửa tháng tiền công cũng mua không nổi một tấm tờ giấy. Nhưng tâm tư tung bay thời khắc, tuổi trẻ Hoàng Nông Vương cũng là không lo được nhiều như vậy. Đã xác định Lưu Cơ cùng Từ Tích, người thứ ba nên viết ai đó. Lưu Biện để bút xuống mặc, lần thứ hai vây quanh chậu gỗ đi dạo, Nô Dụng đi, Lương Sơn người nhiều mưu trí, tiếng tăm cũng khá lớn. Viết chữ như rồng bay phượng múa, viết xong sau khi, Lưu Biện bỗng nhiên lại quăng vào chậu gỗ. Quên đi, cái này không thể muốn, Lương Sơn chỉ là một nhóm giặc cỏ mà thôi, này Nô Dụng có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh. Có thể cùng trị quốc bình thiên hạ đại hiền so với. Hắn nếu là thật có trí tuệ, sẽ đồng ý Tống Giang đầu hàng triều đình. Luận thông minh, e sợ còn chưa kịp pháp chính chứ. Phủ định Nô Dụng, Lưu Biện có chút đau đầu. Trong lịch sử mưu sĩ nổi danh đều tập trung ở Tam Quốc, tự Tam Quốc sau đó có danh tiếng mưu lược ra thật sự không nhiều, cùng khiến người ta thuộc như lòng bàn tay võ tướng căn bản không cách nào so sánh được. Suy đi nghĩ lại, Lưu Biện cuối cùng lại viết xuống ba người tên, Tạ An, Ngụy Trinh, Lý Thiện Trường. Tạ An, xuất lĩnh 80.000 tấn binh trong lúc nói cười đánh tan được xưng có thể lực lượng đông đảo hùng mạnh trăm vạn quân Tần, sáng tạo vang dội cổ kim phì thủy cuộc chiến, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cố vấn. Ngụy Trinh, nói thẳng dám dán, cương trực công chính, trị quốc có cách, phủ ta quá tông Lý Thế Dân khai sáng Trinh quán thịnh thế, có thể ở gần vua như gần cọp điều kiện tiên quyết để Lý Thế Dân nói gì nghe nấy, không có đại trí tuệ làm sao có thể làm được. Lý Thiện Trường, làm Chu Nguyên Chương phụ tá đắc lực, cùng Lưu Bá Ôn thêm ở một khối quả thực chính là ngọa long phượng sổ phiên bản, hơn nữa địa vị vẫn còn Lưu Bá Ôn bên trên, nói rõ Lý Thiện Trường chí mưu không kém Lưu Bá Ôn. Được rồi, liền năm người này. Chờ văn chương hơi hơi khô ráo sau khi, Lưu Biện cầm lấy viết xong năm cái tên, đi tới chậu gỗ phía trước, làm như có thật cầu xin một phen, sau đó đem trang giấy quăng vào lò lửa bên trong. Than tuổi hứng hực, đảo mắt liền hóa thành tro tàn. Lưu Biện một lần nữa đi trở về bàn trước ngồi quỳ chân, sau đó nhắm mắt tập trung tinh thần, bắt đầu triệu hoán.